2. Khi Long Phong chuẩn bị đếm tới 3 thì hắn liền nghe Hắc Hùng la lên là nhị công tử của Tây Bắc gia. Long Phong nhìn hắn giống như bảo hắn tiếp tục câu chuyện. Quyền 1 chương 25, mở tử lâu, 3. Lúc này Hắc Hùng đang cố gắng mà nghĩ để nói sao, sau đó hắn liền mời Long Phong vào sảnh để dễ dàng hơn. Long Phong đương nhiên là đi theo, vì hắn muốn biết lý do càng sớm càng tốt để hoàn thành công việc. Khi bước vào đại sảnh của Hắc Hùng Bang, thì Long Phong thấy hai bên là khay vũ khí, một tấm thảm làm bằng da của ma thú đang trải dưới sàn. Long Phong thầm nghĩ mấy tên này cũng lắm tiền lê. Một tuần trước, tên nhị công tử của Tây Bắc gia tới đây với yêu cầu hợp tác. Hắn trả ta một số tiền lớn với lời hứa là sau khi việc thành công, ta có thể chọn 5 cô gái trong tiểu lâu về để chơi đùa. Thế là ta hợp tác với hắn để giá họa cho tài nữ lâu, mở ủ cờ hờ đích là chiếm đoạt. Bởi vì tài nữ lâu nằm ở vị trí rất quan trọng, nên nếu có thể chiếm được nó thì doanh thu từ nơi đó sẽ hơn mấy lần so với những nơi khác. Nên hắn mới mời ta hợp tác, bằng những cách nơi giản nhất vì nói thẳng tên đó ngốc trầm trọng cả ra. Hắc Hùng thao thao bất tuyệt mà nói, nhưng địa điểm đã đổi thành trong sảnh. Tên Tây Bắc Hàn đó chỉ cần giá họa cho bọn kỵ nữ đó là ăn trộm miếng ngọc bảo vật của hắn, lúc đó dựa vào quan hệ với quan viên thì sẽ hù được bọn họ. Tại vì nữ nhân thường mềm lòng, khó chịu tranh đấu. Quả nhiên kế hoạch thành công, hắn thành công giá họa, chiếm được tiểu lâu, nhưng vì một số lý do, hắn nói sẽ tới trễ để nhận nhưng vị thiếu gia này đã tới thì ta cũng đưa cho. Ta đây cũng không thích bắt nạt phụ nữ, nhưng tình thế thì phải làm thế thôi, thanh danh nữa. Hắc Hùng cười khổ mà nói. Long Phong thấy thế cũng hỏi ngươi không sợ hắn trả thù à? Hắc Hùng cười nói hắn làm việc này bí mật không ai biết, vì nghe nói đâu Tây Bắc lao ghét con hắn làm chuyện liên quan tới nữ nhân, mà tên đó lại hàm gái, nên hắn không dám nói. Vì vậy nếu hắn có trả thù thì thủ hạ của hắn cũng chả đáng là bao. Nghe thấy thế, Long Phong chỉ gật gù, sau đó đứng dậy và đi, chợt nhớ ra liền nói nếu có gì cần thì cứ đến tìm ta, giúp được gì thì ta sẽ giúp. Ta cũng rất cần tay chân sai vặt như ngươi, cần thì đến Long Thế Gia. Long Phủ tìm Tam Công Tử. Long Phong cười nói rồi đi, còn Hắc Hùng lúc này đã xanh mặt, vì nếu hắn lỡ làm tổn một nhợ tóc của vị thiếu gia này thì Long Lão sẽ làm thịt hắn còn nhanh hơn nấu cơm. Sau khi lấy được giấy tờ xong, hắn quay lại nói, được các người hôm nay làm rất tốt, ta cho 2 ngày nghỉ ngơi. Sau đó liệu hồn mà tu luyện lại đàng hoàng, giờ thì giải tán. Thiếu gia Vạn Tuế đồng thanh nói rồi lập tức biến mất, chỉ còn Long Phong, A Đại và Nhị, và Hắc Bạch Nhị lao đi tới tài nữ lâu. Sau một hồi ngồi xe ngựa Long Phong cũng đã tới trước cửa, hắn vừa tính gõ thì cửa đã được mở ra, thấy là Long Phong, Lan Liễu liền hỏi thế nào có được không. Long Phong nghe thấy thế giả bộ cúi đầu làm bộ mặt buồn rầu, đi vô sảnh và ngồi xuống, lúc này các cô gái ai ai cũng buồn rầu vì mình sắp bị bán, lúc này Lan Liễu cũng nói thôi, số phận đã thế, Phong đệ đệ cũng không cần quan tâm thế. Nói xong mặt cũng rất buồn. Đám người phía sau thì nhịn cười vì thiếu gia. Còn Long Phong lúc thấy mọi người như thế, cười to. Thấy hắn cười to như thế Lan Liễu chợt nhìn, lập tức suy nghĩ tới cái gì liền nói lẽ nào đã thành công. Đương nhiên, đệ ra tay là phải thành công chứ. Long Phong tự tin nói. Đây là giấy nợ giấy tờ tử lâu, cầm lấy đi. Còn các cô gái lúc này đã mừng rỡ mà chạy lại ôm Long Phong, mỗi người đều hôn một cái, khiến mặt hắn đầy vết son. Còn Lan Liễu lúc này nói vậy đệ cầm đi, chúng ta là do đệ cứu, từ nay chúng ta là của cậu. Long Phong nghe thế mà cười khổ, liền xé nát tờ giấy nợ. Sau đó nói các tỷ tỷ đã tự do, muốn rời đi thì đệ sẽ cho một số tiền. Còn nếu không sao này ở đây sẽ rất khổ cực đó. Hắn hù dọa nói. Còn các cô gái đều đứng im, không ai đi, sau đó đồng thanh nói từ nay xin vất vả cho thiếu gia nhiều rồi. Sau đó cười lên, mỗi người ai cũng bách bàn năn miêu. Long Phong thấy vậy liền nói được, vậy thì chúng ta bắt đầu cải cách để mừng quán ăn thôi. Vậy các tỷ tỷ tên gì? Lan Liếu nói 4 người bên trái là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Còn 4 người bên phải là Mai Lan Trúc Đảo. Bọn họ lần lượt là giỏi cầm kỳ thi họa, bếp, may vá, xoa bó, thảo dược. Long Phong nghe xong thì cũng giật mình, tên quả không sai, sau đó hắn liền hỏi vậy ở đây có ai biết làm bột chẳng từ lúa gạo không? Tiểu Mai biết Lan Liêu nói. Còn một loại gia vị khí trộn với đồ ăn và bỏ vào dầu thì sẽ khiến nó giòn rụm. À thiếu gia đang nói về bột chiên xù à? Tiểu Mai hỏi. Ừ đúng rồi, có không? Long Phong lập tức hỏi. Có, nô tỳ biết cách làm Tiểu Mai nói. Tốt tốt, đây là bản kế hoạch cho cải cách tiểu lâu, ta đã ghi từng bước trong đây. Ngoài ra còn một số danh sách món ăn mà bảo đảm không đâu có ở đây, chút nữa ta sẽ cho người mang nguyên liệu, vật dụng mới qua đây. Ngoài ra ta sẽ cho người qua phụ và để bảo vệ nơi này. Lan Liễu cầm một sấp giấy kế hoạch, mỗi trang đều là tỉ mỉ mà viết ra. nàng cũng cười và nghĩ xem ra thằng nhóc này tính lâu rồi. Long Phong liền nói tiếp, ngoài ra Tiểu Lan, thì may giá giỏi không? Tiểu Lan nghe thiếu gia hỏi thế liền nói đương nhiên là tuyệt vời thiếu gia. Vậy thì thấy may những bộ quần áo này thì sao? Long Phong đưa một tờ giấy cho Tiểu Lan. Tiểu Lan đọc một hồi liền nói được thiếu gia, chỉ cần có vật liệu và dụng cụ thì đều làm được. Long Phong thấy thế thì mừng rỡ nói được ta sẽ cho người mang vật liệu và người phụ tới nay. Tỷ cứ lo về khâu này. Ngoài ra công việc của mỗi người đều ghi trong bản kế hoạch, cứ theo đó mà làm việc, vậy đi. À còn nữa ngày sau người và vật liệu sẽ tới. Lúc này Lan Liếu hỏi, vậy chúng ta chừng nào khai trương? Một tuần nữa, ít nhất là nhiêu đó, càng lâu càng chuẩn bị tốt. Long Phong trả lời. Lúc này hắn thấy cũng đã gần tới giờ mẫu thân hắn về, nên hắn liền nói các tỷ tỷ cứ chuẩn bị kỹ càng, vì khi chúng ta mở tiệm sẽ đắt không nớt. Vậy đi nha, có gì thì cứ cho người báo cho ta. Nói xong hắn liền vọt ra và đi về phủ. Lúc này Lan Liếu thấy thế thì cũng cười vẫn còn là một thằng nhóc, sau đó quay về phía các cô gái và nói được rồi, nghỉ ngơi hôm nay rồi mai bắt đầu làm việc, đừng để thiếu gia thất vọng nào. Nghe xong các cô gái liền bắt đầu dọn dẹp sơ sài rồi về phòng mà nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho những ngày mệt nhọc, nhưng lại không ai mệt vì bọn họ đã gặp được một vị chủ nhân tốt. Lúc này Bạch Lão liền hỏi, lạ là không phải Hắc Lao thiếu gia, người tin tưởng bọn họ sao? Lúc này Long Phong liền nói tin người thì dùng, không tin thì đừng dùng. Nói xong cũng bước lên xe ngựa, còn hai vị Lao thì cười mà nhìn nhau, xem ra mình chọn chủ nhân đời kế tiếp đúng rồi. Quyển 1 chương 26, đột phá và tắm viên lương. Sau khi đã ổn định từ lâu, Long Phong đương nhiên là phải bàn với gia gia hắn để lo việc chu toàn, như vật liệu, nguyên liệu, người phụ. Ngoài ra Long Phong còn cho Huyết Long Vệ thay phiên nhau đến để trong cửa hàng, như vậy được một công đôi việc. Còn Long Phong lúc này hắn đang ngồi trong phòng, tại vì hắn cảm thấy cơ thể lúc này không thể giới hạn đột phá nữa, thế là hắn hết cách mà nói chuyện với ông hắn, phong tỏa xung quanh phòng hắn để Long Phong thuận lợi trong việc tấn cấp. Trong cơ thể Long Phong lúc này võ khí đang chạy mạnh mẽ, xuyên qua các kinh mạch, đả thông ngũ xung kinh mạch. Còn ở bên trong hắn, linh hồn của Long Phong đang gặp vấn đề, hắn lúc này đang đối mặt với tâm ma của chính mình. Ngươi chỉ là một kẻ máu lạnh giết người không nắm tay, một kẻ trộm cắp. Ngươi không có xứng với cuộc sống hiện giờ, tâm ma của Long Phong lúc này đang giận dữ mà nói. Long Phong đương nhiên là đối mặt với chính mình, bị chính mình chửi mình, hắn thấy chỉ là buồn cười, nhìn người giống mình mà nói nếu ta là một kẻ giết người không gớm tay thì sao? Nếu ta không có thực lực thì sẽ bị người khác giết thì sao mình không trở thành người giết người khác? Long Phong cười nói đối với ta, giết một người cũng là sát nhân, giết ngàn người thì vẫn được gọi là sát nhân. Chính đạo chính là thực lực, quyền thế, ma đạo chính là những kê bị ruồng bỏ, đau khổ, yếu đuối. Cho nên ta là một tên ma đầu thì sao? Miễn tâm ta là giữ vững thì ta vẫn là ta, người khác nói gì thì kệ người khác. Làm những gì mình thích mới là chính đạo của ta. Bên kia nghe thấy hắn nói liền nhìn, chỉ cười mà nhìn, nhìn thấy cặp mắt quyết tâm, giữ vững mà chỉ nói vậy thì ta sẽ hy vọng ngươi có thể giữ vững cho 5 năm sau. Chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong liền biến mất. Long Phong thì chỉ suy nghĩ lời nói ấy có nghĩa là gì. Sau đó cũng biến mất, lúc này xung quanh cơ thể Long Phong cũng bắt đầu giảm nhiệt độ. Và đùng một phát thực lực của Long Phong từ võ thể đại viên mãn đột phá tới võ linh nhất gia, nhị và ngừng lại ở tam giai. Long Phong sau đó liền ổn định bình cảnh rồi mở mắt, hắn lúc này cười khổ, xem ra đã ép lâu lắm rồi. Đứng dậy và mở cửa ra, thấy Gia Gia đang đứng đó liền nói xong hết rồi Gia Gia, không sao đâu. Long Lão nghe thấy thế liền quay đầu lại thì giật mình, cháu hắn đột phá 3 cấp một lúc, 4 chứ. Cháu ổn không? Có bị thương ở đâu không? Long Lão quan tâm hỏi tới tấp. Long Phong thì cười khổ nói không sao hết ông ạ, tấn cấp bình thường. Long Lão nghe thấy thế thì cười người đầu, nội tâm cũng run vì tư chất của thằng nhóc này. Lúc này Long Lão vì quá vui nên nói người đâu chuẩn bị tiệc cho tối này để ta chúc mừng cháu ta nào. Long Phong lắc đầu nói không nên ra, nếu làm thế sẽ khiến người khác nghi ngờ. Cứ ăn bình thường được rồi. Cháu cũng phải suy nghĩ làm sao để phong tỏa thực lực đây, còn có buồn ngày nữa. Long Lão nghe thấy, cũng cảm thấy mình sai sót, gật đầu. Sau đó nói vậy thì cũng thiệt thòi cho cháu hay à, vậy ngày mai đi qua phòng ta, ta dẫn cháu tới một chỗ. Nói xong cũng bỏ đi để lại Long Phong khó hiểu. Hắn nghĩ chắc Gia Gia muốn ăn mừng bí mật đâu rồi, lắc đầu và đi tới bể tắm lớn của gia tộc để ngâm mình. Bể tắm này chỉ có người trong dòng họ Long Thế Gia mới dùng được vì nước này có thể xua tan mệt mỏi, khiến cơ thể sảng khoái. Thế là Long Phong đi tới, đương nhiên trên đường đi hai chị em Hàn Trân và Hàn Hân, thế là cả ba đi tới. Long Phong thì cứ đơ ra mà không nói gì. Lúc này trong phòng tắm hai tỷ muội đang cởi đồ dùm Long Phong, còn hắn thì cứ ngại mà từ chối, cuối cùng cũng để hai cô nàng, cô nhóc mới đúng cởi đồ dùm. Sau đó thì chỉ có một mình Long Phong xuống dưới bể tắm mà ngâm, còn hai cô bé kia thì đứng kế bên. Long Phong thấy thế thì cười nói, xuống đây ngâm với ta, đứng trên đó làm gì? Hai cô bé nghe thấy thế thì do dự, nhưng nhìn thấy Long Phong thế, thì cũng xuống. Nhưng điều khiến Long Phong giật mình là hai cô bé này cũng cởi hết đồ, hắn thì suýt nữa chảy máu mũi, nín được rồi mà thầm quan sát. Hắn lúc này mới thấy là hai người này còn nhỏ mà cơ thể đã phát triển thế, tuy nhỏ nhưng còn nhiều thời gian, hơn nữa làn da hơi sậm đen nhưng lại toát ra một vẻ quyến rũ. Long Phong liền lắc đầu, suy nghĩ hắn thật là cầm thú, kiếp trước là vô tù mẹ nó rồi. Lúc này hai cô bé cũng cởi hết và đi xuống, sau đó đi lại mà kỳ rửa cho Long Phong. Long Phong thấy thế liền hỏi, ai dạy các ngươi thế này? Hàn Chân thấy thế buồn rầu cúi đầu hỏi, thiếu gia không thích à? À không, thích, nhưng chỉ là các ngươi không được làm như thế với người khác, các ngươi không quen. Long Phong vẻ mặt nghiêm túc nói. Hàn Hân cười nói, tỷ tỷ và muội chỉ làm thế với thiếu gia thôi. Muội muội cúi đầu nói. Hàn Chân nghe muội muội nói thế cũng cười, gật đầu. Long Phong nghe hai người nói cũng cười cười, đương nhiên đã dâng tới cửa tội gì không nhận. Hắn cũng không từ chối. Đương nhiên trong lúc tắm rửa thì Long Phong cũng thừa cơ mà bóp vài cái, hai cô nàng thì mặt đỏ chót. Long Phong thì lấy cớ là muốn kiểm tra cơ thể để coi các nàng có tiến bộ không. Sau đó Long Nhan Nhan biết được, thì rất tức giận, nói không rũ. Cuối cùng Long Phong phải thỏa thuận là lần sau sẽ mời tỷ ấy, thì mới nguôi giận, đương nhiên cô nô tỷ Long Lâm cũng tham gia. Thế là một nam bốn nữ hàng ngày trong bồn tắm mà đùa giỡn. Ra ra hắn biết thì chỉ cười to, mừng vì cháu hắn có mị lực như thế. Mẫu thân hắn biết thì la hắn, con nhỏ không nên làm thế và vân vân và vân vân. Đương nhiên là bị phạt, nhưng trong lòng hắn nghĩ vậy cũng lời, không sao. Nhưng cũng bị Tần Mỹ Nhi phạt, thế là hắn khóc vì bị bắt làm bài. Hắn nghĩ cô nàng này bị gì mà giận hắn thế. Lúc này Tây Bắc Phủ, viện của nhị thiếu gia, Tây Bắc Hàn. Người nói cái gì? Bị người ta đoạt lại. Lúc này Tây Bắc Hàn giận dữ la lên. Người thuộc hạ run mà nói, vâng thưa thiếu gia. Nghe nói là bị đại công tử của Long Thế Gia dẫn người đoạt lại. Lại là Long Gia, suốt ngày ta cũng ghét cay cái họ tên này rồi, Tây Bắc Hàn giận dữ nói. Lần trước tiệc sinh nhật bị tên Long Thế Tinh đối mà làm hàn bí, về bị phụ thân và Gia Gia hắn la. Lần gần đây là tiệc mừng thọ, hắn không đối được gì, đại ca hắn đố được vài câu, thì được Gia Gia hắn khen suốt, còn quay lại nói hắn vô tích sự, không bằng một nửa tên Long Phong và Long Thế Tinh. Hắn từ lúc đó rất hận người họ Long hay tên Long, ghét cay ghét đắng. Lần này hắn tính làm một cái gì đó để gỡ lại mặt mũi, cuối cùng lại bị người bên Long Thế Gia pha đám. Cuối cùng hắn la lên phế vật, tất cả đều là phế vật, sau đó hắn bình tĩnh lại rồi đó cho người đến phá cho ta, giết hết bọn tiện nữ ở đó cho ta. Lúc này tên nô tài nghe thấy thế liền nói, không được thiếu gia, Long lão gia chủ đã cho người bảo vệ nơi đó, nếu chúng ta làm thế thì sẽ chịu cơ thịnh nộ từ phía đó. Tức chết đi được, vậy thì lần này lễ thành nhân, ta sẽ đánh cho bọn nhóc đó tàn phế hết. Tây Bắc Hàn tức giận nói. Lúc này Long Phong và Long Thế Tinh thì ngồi ăn bữa tối ngon lành, mà không biết có người đang hận hai bọn hắn, tội nhất là Long Thế Tinh, tất cả là Long Phong làm, mà hắn lúc nào cũng chịu tội theo Long Phong, đương nhiên là hắn không biết. Quyền 1 chương 27, Tứ Đại Kỳ Bảo Thanh Long Kiếm. Sau hôm tắm viên đường, thì Long Phong cũng bị phạt nghiêm khắc, đương nhiên Long Phong nghĩ sợ gì, cùng lắm thì hắn tắm viên đường xong thì bị phạt thôi. Hôm nay hắn dậy sớm để tập luyện như mọi ngày, tập một chút ma pháp. Đương nhiên là phải tập lén rồi. Sau một buổi sáng cũng như ngày nào, thì Long Phong lại bước ra khỏi phòng để tới phòng Gia Gia hắn. Khi hắn tới thì thấy Gia Gia hắn đang tập quyền pháp, cứ như thái cực quyền, vừa chậm nhưng lại có tốc, thật kỳ lạ. Lúc này đang tập quyền, Long Thế Tinh nghe có tiếng bước chân, thấy đó là Long Phong liền thu quyền và bước tới hỏi, tới lâu chưa? Cũng mới tới thôi Gia Gia, mà Gia Gia ngày nào cũng tập à? Đương nhiên, phải tập thì mới có sức khỏe chứ. Long Thế Tinh cười to nói. Được rồi, hôm nay ta kêu cháu đến là có hai chuyện, chuyện đầu tiên thì là che giấu thực lực, nếu không được thì cháu cứ thể hiện, không sao hết. Người nào dám động vô cháu, ta làm thịt hắn ngay. Long Thế Tinh hùng hổ nói. Long Phong suy nghĩ một hồi cũng lên tiếng, nhưng cháu thấy che giấu vẫn là tốt nhất, không phải lo có người ám sát mình suốt ngày đêm, mệt lắm. Vậy cháu có cách gì chưa? Cháu nghĩ cháu có thể thử nuốt hai viên sơ khí đan coi thử công dụng có đè lên nhau không, nếu không được thì cháu sẽ tìm cách khác. Long Thế Tinh nghe cháu mình nói, thì cũng suy nghĩ, coi thử xem mình có cách nào không. Cuối cùng hắn sực nhớ tới cái gì, liền la lên rồi đứng dậy, còn Long Phong thấy ông mình như thế thì giật mình, nhìn. Long Thế Tinh lúc này lên tiếng, đi, chúng ta đi chọn cho cháu một vài món đồ nào. Long Phong nghe thế liền đứng dậy và đi theo Gia Gia hắn, Long Phong cũng tò mò vì trước giờ hắn chưa bao giờ đặt chân vào kho bảo vật của gia tộc. Đi một lúc cũng tới đây, khu này nằm trong sâu trọng địa của gia tộc, xung quanh luôn có người canh giữ. Khi Long Phong tới trước cửa thì hắn cảm nhận được ngực mình khó chịu, trong chốc lát hắn không tài nào thở được. Trong đầu Long Phong có tiếng nói vang lên, tìm ta tìm ta. Đó là giọng của một thiếu nữ, trong trẻo nhưng đau khổ. Long Phong khi thở được bắt đầu nhìn xung quanh, Long Thế Tinh thấy thế liền hỏi cháu có ổn không? Không sao ra ra Long Phong thở mà trả lời. Sau đó hai người bước vào trong, lúc này hắn cảm nhận được cái hơi thở, tiếng nói đó càng gần. Nhìn xung quanh khiến hắn phải đờ ra, vì những vật phẩm mỗi món đều có thể khiến người ta tranh giành sức mẹ chán. Lúc này ra ra hắn liền nói cháu có đi tham quan đi, khoảng 15 phút nữa rồi tới ngay tại đây tìm ta, ra ra ngươi cần đi tìm vài món đồ cho nhóc. À thích món gì cứ lấy, mà ít thôi Long Thế Tinh cười nói. Sau khi Long Thế Tinh rời đi, Long Phong bắt đầu đi tìm chủ nhân của giọng nói đó, đáng tiếc là hắn không cảm nhận được gì. Đột nhiên trong đầu hắn lại xuất hiện giọng nói đó, tới đây nào. Hãy cứu ta. Ta nằm trong một thanh kiếm. Long Phong nghe xong cũng xanh mặt, nơi này có hơn cả trăm bảo kiếm, biết tìm ở đâu, bó tay hắn phải đi xung quanh mà tìm, cuối cùng cũng có một thanh kiếm bắt mắt hắn. Một thanh kiếm được cắm trong một tảng đá, có xiềng xích bao quanh, đặc điểm của thanh kiếm này là trôi màu xanh, thanh thân kiếm dài, bén có thể nhìn hình phản chiếu từ đó dù cách xa gần 2 mét, hơn nữa trên thân kiếm có hình một con rồng đang bay lên đầu kiếm. Ngoài ra dưới đích tay cầm có hình đầu một con rồng, và lưỡi kiếm xuất phát từ miệng con rồng đó. Lúc này lo. NG Phong bước lại, từ từ, càng gần thì giọng nói càng rõ, một giọng nói của con gái, nhẹ nhàng mà đang chịu đau khổ, phát ra từ nội tâm. Long Phong tò mò và nắm đuôi thanh kiếm, lập tức có một tia sáng phát ra, khiến hắn nhắm mắt lại, và lần nữa khi Long Phong mở mắt thì xung quanh hắn đã biến thành một không gian, mà chung quanh toàn là một màu đen, trước mặt hắn lúc này là một con rồng xanh, đang ngủ say, và nó cảm nhận được có người thì liền mở mắt và nhìn Long Phong. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên mà sau này mỗi lần hai người nhớ lại đều cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Ngươi là người phát ra tiếng cầu cứu à? Long Phong chậm chậm bước lại rồi hỏi. Hạ 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 cuối cùng cũng có người nghe thấy tiếng ta. Này cậu bé, cậu tên gì? Thanh Long hỏi. Ta tên Long Phong, còn ngươi? Long Phong hỏi. Ta tên là Bích Long, nhưng mọi người đều gọi ta là Thanh Long. Ngươi không sợ ta à? Long Phong nhìn thẳng mà nói, có. Nhưng ngươi kêu cứu thì chứng tỏ ngươi đang đau khổ, người đau khổ sau có thể là người xấu. Bích Long cười to, sau đó nó lại nhìn vào Long Phong, không biết vì sao Long Phong lại cho nó một cảm giác thân thiết, cuối cùng khi nó dò xét thì phát hiện, khiến nó giật mình nói ta cảm nhận được ngươi không có khí tức nhân loại có, nhưng rất yếu. Ta không biết, mỗi lần ta cầu nghĩ về thân thế, tới khúc đó nó lại một màu đen. Long Phong buồn bã nói. Còn Bích Long lúc này đã hiểu, ký ức bị phong ấn, lúc này nó nhìn Long Phong kỹ một lần. Nó rất hài lòng, thực lực, tính cách rất tốt, liền nói nếu số trời đã định ngươi có thể vô được đây, thì ngươi chính là chủ nhân tiếp theo của ta. Ngươi, Long Phong có muốn trở thành chủ nhân của ta không? Long Phong khi nghe Bích Long nói liền giật mình, nhân loại làm chủ nhân của Long, hắn suy nghĩ một hồi liền nói ngươi không ăn ta đúng không? Hay làm hại ta? Không có, khi chúng ta lập khế ước, thì ta chính là ngươi, mà ngươi chính là ta. Ta có thể khiến cơ thể người mạnh mẽ hơn bình thường, tốc độ tu luyện nâng cao. Đây được gọi là bình đẳng khế ước. Được ta đồng ý, ngươi là ta là ngươi. Cùng nhau chinh phục đỉnh phong. Long Phong suy nghĩ rồi đồng ý. Khi Long Phong dứt lời thì một viên bi tròn nhỏ bay ra từ tâm của Bích Long, bay thẳng vào tâm của Long Phong, lập tức khiến Long Phong đau đớn, huyết mạch sôi lên, ký ức của hắn bắt đầu từ đen chuyến chẳng nhưng chỉ được một phần, là hắn được một người đem tới Long gia. Đau đớn trôi qua, hắn tỉnh dậy thì trước mặt hắn là một cô gái, mái tóc xanh, mặc một bộ đồ màu bích. Trẻ đẹp khiến hắn cũng ngẩn ra một hồi, rồi nói Bích Long. Bích Long tham kiến chủ nhân. Bích Long cúi người mà chào. À không cần, thiếu gia được rồi, à mà ngươi ra ngoài bằng hình dạng này à? Không, nguyên thần của nô tỳ còn yếu, cần có cửu linh long thế đan để bổ dưỡng nguyên thần, hoặc là nói tới đây mặt nàng đỏ chót. Hoặc là... Long Phong thắc mắc hỏi. Không có gì, nô tỳ chỉ cần cửu linh long thế đan để bổ dưỡng nguyên thần thôi. Bích Long đỏ mặt nói. Trong khoảng thời gian đó, nô tỳ sẽ ở tạm trong giới chỉ của thiếu gia. Long tộc chúng ta không cần ăn nên thiếu gia không cần lo. Ngừng một hồi Bích Long liền tiếp thiếu gia, ngài nên trở về, có gì cần thì ngài chỉ cần truyền âm trong đầu, chúng ta đã liên kết nên ngài có thể gọi ta bất kỳ lúc nào. Nói xong, Bích Long liền biến mất, chui vào giới chỉ. Sau đó hắn liền ngất, khi tỉnh lại Long Phong thấy mình đang nằm trước tảng đá, trên tay hắn cầm thanh kiếm. Hắn nghĩ hắn không phải là mơ, vậy thì hắn không phải là cháu ruột của gia gia. Lúc này Long Thế Tinh quay về thấy hắn đang cầm thanh kiếm đó, lão lập tức giật mình chạy lại, cháu có sao không?
Không bị gì chứ?
Long Phong thấy thế nói, không sao đâu ra ra.
Cháu chỉ thu phục được thanh kiếm này thôi.
Hạ hạ hạ, cháu ta rất giỏi, thanh kiếm này xem ra là đợi cháu rồi. Lúc trước phụ thân cháu cũng tính thu phục, cuối cùng là bị nó phản cho nằm trên giường một tuần. Cái này được gọi là Thanh Long Kiếm, là một trong tứ đại kỳ bảo đó.
À đúng rồi, ta tìm được miếng ngọc bội này, khí đeo có thể che bất kỳ cảnh giới nào về võ khí tam gia.
Vất vả lắm mới tìm được đó.
Long Phong nhìn ra ra hắn mà mắt ướt ướt, hắn nghĩ không phải ra ra ruột thì sao, ngài ấy thương ta còn hơn cháu ruột, cháu cảm ơn ra ra.
Cảm ơn gì, cháu là cháu ruột của ta mà.
Nếu mà không được nữa thì cháu cứ thể hiện cho bọn họ sợ, nếu bọn họ dám đụng cháu, ta sẽ đích thân tới xử lý bọn họ. Long Thế Tinh cười to nói.
Đi thôi, chúng ta đi ăn, hôm nay ta phải cho cháu ăn một bữa thật ngon.
Nói xong liền dắt tay Long Phong đi, còn Long Phong lúc này thì rất cảm thấy may mắn, còn Bích Long cũng truyền âm nói thiếu gia ngài có một người gia gia thật tốt đó.
Đương nhiên, ngài ấy chính là gia gia ta thương yêu nhất mà.
Long Phong tự hào nghĩ thầm.
Quyền 1 chương 28, Lễ Thành Nhân 1.
Bắt đầu từ hôm vào kho bảo vật của gia tộc, Long Phong lại bắt đầu chuẩn bị cho lễ thành nhân ngày mai, ba ngày này có được thanh kiếm, Long Phong cũng bắt đầu tập kiếm đạo, bởi vì kiếp trước hắn có cơ hội học được Độc Cô kiếm pháp cho nên hắn bắt đầu tập luyện.
Bích Long thì sau khi ra ngoài, nó nói với Long Phong là cần nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng cho nên kêu Long Phong đừng đánh thức đó khi không khẩn cấp.
Long Phong thì không nói gì, kêu nó cứ yên tâm.
Thế là từ hôm đó Long Phong bắt đầu tập trung luyện kiếm, nhưng cơ thể còn chưa đủ lực nên chả tập được bao nhiêu.
Huyết Long Vệ thì cũng trở lại luyện tập hàng ngày, còn Tài Nữ Lâu, à không, Long Phong đã đổi tên thành Thiên Thượng Nhất Nữ Lâu, thì cũng bắt đầu tu sửa. Long Phong còn ghi ra nhiều món ăn khác nhau và đưa cho Tiểu Mai để mà luyện tập.
Đương nhiên Huyết Long Vệ cũng phải phụ vừa giúp tu sửa mà còn bảo vệ Tiểu Lâu vì đề phòng tên nhị công tử của Tây Bắc gia.
Mẫu thân Long Phong suốt ngày qua thăm hắn, nàng rất háo hức cho ngày lễ thành nhân của hắn.
Hắn cảm thấy phiền nhưng rất vui, hạnh phúc từ đáy tâm của mình.
Đương nhiên tỷ tỷ Long Nhan Nhan và bà cô nàng hầu gái của Long Phong thì cũng tham gia vào, kêu hắn chỉ tu luyện, ngạc nhiên đại ca hắn cũng tham gia, nên ba ngày này rất ồn ào.
Hôm nay chính là ngày hắn cần vượt qua, ngày lễ thành nhân.
Mẫu thân sáng sớm đã qua đánh thức hắn dậy, giúp hắn rửa mặt thay đồ, còn chọn cho hắn một bộ đồ nhìn rất đẹp, nàng còn nói đó là do Lý Phu Nhân tặng đó.
Sau khi thay xong thì ăn sáng rồi xuất miệng, rồi chuẩn bị đi tới quảng trường Hoàng Cung.
Thật ra hắn cũng háo hức. Hắn muốn xem Hoàng Cung ở đây như thế nào, có khác gì không?
Một lát sau, Long Nhan Nhan, Long Thế Tinh và Long Thế Thiên đi ra, vừa thấy Long Phong thì Long Nhan Nhan nhào vô mà ôm, Long Thế Tinh thì cười cười vô vai, ra ra hắn thì làm dấu ý hỏi hắn chuẩn bị chưa?
Hắn cười gật đầu ý là đã xong hết rồi.
Sau đó bốn người, thêm cả mẫu thân hắn đi tới Hoàng Cung quảng trường.
Hoàng Cung nằm ở phía bắc của Kim La Thành, xung quanh được bao phủ thêm một bức tường thành, ngoài ra còn có bố trí trận pháp. Mỗi ngóc tường thành sẽ có một trụ tháp, dùng để quan sát cách xa thành Kim La gần 20 dặm. Tòa thành chính của Hoàng Cung gọi là Nhất Thiên Cung, xung quanh còn nhiều khu nhỏ, chia thành các khu vực cho các phi tần.
Long Phong nghe ra ra hắn kể thao thao bất tuyệt, liền hỏi ủa ra ra, Hoàng đế có bao nhiêu phi tần?
3.000 hậu cung à?
Long Thế Tinh nghe xong xem chút bị sặc, cười nói làm gì có, tên đó cùng lắm là gần 100 à 3.000 hắn có mà xịu. Lúc này trong Hoàng Cung, Hoàng đế đang hắt xỉ, Hoàng hậu liền hỏi ngài bị cảm à?
Không có.
Chắc ai nói xấu ta, chắc là lao già Long Thế Tinh rồi, Hoàng đế cười nói, không những không giận mà còn vui vẻ.
Hoàng hậu nghe xong cũng cười, vì biết người Hoàng đế phu quân này của mình kính trọng Long Lão cực kỳ.
Trở lại bên này, sau câu hỏi của Long Phong, Long Lão bị dâu mình nhìn liền im bặt, không nói nữa, còn ba người khác cũng im, biết mâu thân mà giận còn đáng sợ hơn bất kỳ thứ gì.
Một hồi sau cũng tới, khi vừa tới thì Long Nhan Nhan liền chạy xuống, Long Phong xuống tiếp theo, la lên tỉ tỉ coi chừng.
Long Nhan nghe thấy thế, chưa kịp nói gì thì đã đụng vào người khác, nàng ngước lên thì thấy một người con trai khá cao, chắc là lớn tuổi hơn đại ca mình Long Thế Tinh, làn da trắng đoãn, khuôn mặt trái xoan, mắt hơi to, người mặc quần áo sang trọng có hình rồng, hơn nữa xung quanh có hộ vệ đi theo.
Long Phong thấy thế liền chạy lại đỡ Long Nhan Nhan, thì lúc này hộ vệ tính làm gì nhưng người chủ nhân liền vươn tay ra, liền nói tiểu cô nương này không sao chứ.
Không sao, xin lỗi vì đã đụng vào người ngươi, Long Nhan Nhan cúi đầu nói.
Chàng trai kia không nói gì chỉ cười cười, trước khi đi nhìn hai người một cái, rồi phất tay ý nói không sao, rồi bước đi.
Lúc này Long Nhan Nhan nói thầm kế bên A Phong tỷ không thích người này, hắn cứ nhìn tỷ tỷ từ trên xuống dưới. Long Phong nghe thấy thế mà xanh mặt, dắt tay tỷ tỷ mình lại trô ra ra,
còn cô nàng kia thì chỉ cười cười mà không im lặng đi theo. Lúc này người con trai này đi về phía hoàng cung, Nam Cung Tiết thấy thế liền nói tỷ tỷ, tỷ vừa đi đâu thế, phụ hoàng vừa tìm tỷ đấy mà sao trông tỷ vui thế. Vừa gặp được một cậu nhóc thú vị, thực lực của cậu ta có ta không nhìn ra, người này xem ra chính là đại công chúa của Kim Triều Đế Quốc, được mệnh danh là công chúa của sự thật, Nam Cung Lạc Nhi, vì đôi mắt của nàng được gọi là xuyên tâm nhãn có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì được che giấu, tâm, thực lực. Nam Cung Tiết giật mình, vì có thứ mà tỷ tỷ hắn nhìn không ra. Lúc này hắn nói xem ra hắn rất là đặc biệt nhỉ, có thể qua mắt tỷ. Ừ, xem ra có cái lý do để ta đi rồi, Nam Cung Lạc Nhi cười nói, rồi bước đi. Nam Cung Tiết cũng đi theo phía sau, còn Long Phong lúc này thì mới ngừng hắt xì, thầm nghĩ không biết ai chửi xấu mình nữa. Sau đó liền chạy theo ra ra mình. Đi tới cửa, liền phải đưa giấy thông hành ra thì mới được vào. Đó là để kiểm tra có kẻ trà trộn vào không để phá hủy buổi lễ thành nhân ngày hôm nay. Khi bước vào quảng trường, thì ở giữa hắn thấy một tảng đá khá bự, màu đen bóng. Lúc này hắn nghe thấy một giọng nói, đó là thám tinh thạch, một loại thạch được dùng khi đo chắc thực lực. 100 năm mới được 5 viên như vậy. Khi Long Phong quay lại nhìn thì thấy Nam Cung Tiết và Nam Cung Lạc Nhạn đi tới. Lúc này Long Nhan Nhan chạy lại rồi nắm tay chào hỏi với Nam Cung Lạc Nhạn. Long Phong thấy thế hỏi hai người, các ngươi cũng phải làm trắc nghiệm à? Đương nhiên. Bọn ta làm thế để giữ vững địa vị, Nam Cung Tiết cười khổ lắc đầu mà than. Long Phong nghe tới đó mà cũng im lặng, vì hắn biết cuộc sống đế vương không dễ chút nào. Lúc này gia gia của Long Phong đang đi lại cùng với Nam Cung Lão, Đông và Lý Lão. Bốn người đi tới mà nhìn đám hậu bối của mình, Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc theo sau rồi cười đi tới chỗ của Long Nhan Nhan, và đương nhiên bốn người gộp lại thành một cái chợ. Long Phong lúc này quan sát xung quanh, hắn thấy tứ hoàng tử đang nghe Tây Quý Phi nói gì. Tây Bắc đại nhị công tử đang cùng lão già của bọn hắn cũng đang nghe dặn dò. Tự nhiên hắn dùng mình, quay đầu lại thì thấy bốn lão đầu đang nhìn hắn, vừa cười vừa nhìn làm giận người, thế là hắn vọt tới chỗ Nam Cung Tiết và đại ca hắn. Mẫu thân hắn đã được người dẫn đi gặp hoàng hậu rồi. Khi Long Phong đi, thì Nam Cung lão liền nói, làm như vậy có qua mặt được không? Ta cũng không biết, nó nói không sao thì chắc không sao. Long lão cười nói. Đông lão và Lý lão nghe thấy thế cũng cười nói, lo gì? Cháu của ngươi tài giỏi thế, chắc hắn cũng phải biết làm gì mà. Đi thôi, đi uống vài chén trước khi lễ bắt đầu, Lý Lão cười nói. Nói xong liền biến mất, Long Lão và hai người còn lại cũng lập tức biến mất. Lúc này trong quảng trường người đến càng ngày càng đông, và chủ yếu là bu lại bên nhóm bốn nàng nổi bật bên kia. Ai cũng chào hỏi, làm quen, mời ăn cơm. Còn bên này tên Nam Cung Tiết đang cùng đại ca soi gái, hắn cảm thấy mình lạc loài ghê. Sau một hồi thì các cô gái chạy lại chỗ Long Phong. Bốn cô gái này tự nhiên áp sát Long Phong, mỗi bên hai người quàng tay, Long Phong tự nhiên là muốn nói gì thì Lý Thanh Trúc lại nói cảm ơn Long Công Tử. Ba người còn lại cũng cười cười, ý nói đều như Lý Thanh Trúc. Long Phong thì cũng bó tay, nhưng cảm nhận phía sau có sát khí, hắn quay lại nhìn thì ánh mắt của tất cả đứa con trai ở đây đều như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, Long Phong sợ là mình đã ngủm lâu rồi. Sau đó hắn liền dắt bốn cô nàng đi tới chỗ tập trung. Còn Long Thế Tinh thì lại liễu lo với Đông Tuyết, Nam Cung Tiết thì nhún vai với những người khác rồi cũng đi theo. Quyền 1 chương 29, Lễ Thành Nhân, 2. Mỗi gia tộc sẽ được phân khu khác nhau, ngũ đại gia tộc thì sẽ được phân một bên riêng biệt dưới mái che, những gia tộc nhỏ khác thì ngồi ngoài như những người bình, đây là sự phân biệt giữa đại và tiểu gia tộc. Lúc này trên đài vọng viễn, Hoàng Thất đang ngồi, cùng với 5 vị gia chủ của 5 đại gia tộc, đương nhiên là có Hoàng Hậu, Mẫu Thân Long Phong, Lý Phu Nhân, Tây Quý Phi và các vị phi tần đang được đắc sủng. Long Phong liền thắc mắc quay lại hỏi, ủa, sao hai người các ngươi không lên trên ngồi, mà ở dưới chịu khổ? Nam Cung Lạc Nhạn nói, ta thích ngồi với tỷ tỷ ngươi, có vấn đề gì ạ? Hỏi thôi, làm gì mà hung dữ thế? Long Phong rụt cổ nói rồi quay đầu lại, còn các cô gái đương nhiên là cười rồi, Long Thế Tinh và Nam Cung Tiết tính cười thì Long Phong liếc mắt cái, khiến hai vị ngồi im, huýt sáo. Lúc này một người trung niên, thân mang giáp, bước lên trước đài. Hắn nhìn mọi người một hồi rồi mới lên tiếng, chào mừng các vị tới hôm nay để tham dự lễ thành nhân, ta là thống lĩnh của cấm vệ quân, Thanh Mục. Như mọi người đều biết, nhân tài chính là nguồn phát triển của một quốc gia, nó càng mạnh và nhiều thì sự phát triển càng nhanh và tốt hơn. Đó là lý do chúng ta có buổi lễ thành nhân, để tìm ra những nhân tài sau này có thể bảo vệ và phát triển đế quốc chúng ta, giúp nó trở nên ngày càng mạnh. Tên thống lĩnh nào nói thao thao bất tuyệt, còn Long Phong thì ngáp lên ngáp xuống, hắn nghĩ nếu nói có thể có ích. Thì sợ quốc gia nào cũng là đế quốc cờ mở nở giờ. Hôm nay chúng ta hân hạnh được hoàng đế của chúng ta chứng kiến, ngoài ra còn có sự góp mặt của tam viện là Nhật viện, Nguyệt viện và Nhân viện, bọn họ là Tam Đại Viện hợp tác với đế quốc chúng ta để đào tạo ra nhân tài. Khi Long Phong nghe tên thống lĩnh đó giới thiệu thì quay ra nhìn về hướng đó. Nhật viện thì do một lão già nhìn như thằng bị bạch tạng, trắng như tuyết, Long Phong nghĩ thầm lão già này bị bỏng lắm. Bên Nguyệt viện thì do một bà lão, phía sau là những nữ đệ tử, hắn liền biết đây là học viện cho nữ phái. Hắn còn nghĩ thầm coi chừng bà này giống như Diệt Tuyệt Sư Thái lắm. Còn cuối cùng là nhân viện, nghe nói đây là học viện, trái với Nhật viện chỉ dành cho con ông cháu cha hoặc có tiền, thì nhân viện dành cho bình dân, mà viện trưởng của viện này. Nghe nói là người mạnh nhất hiện giờ của đế quốc, đương nhiên là gia gia hắn đã giới thiệu sơ qua. Hắn nghĩ hắn thả vô học viện bình dân, gặp người mạnh có kinh nghiệm học hỏi, hơn là vô viện mà toàn bọn suốt ngày cứ khoe khang. Đương nhiên là hai viện kia có tài lực hỗ trợ nên sẽ mạnh hơn về đồ dùng, còn về nhân viện thì nghe nói đầu là tự cung tự cấp. Lúc này tên thống lĩnh cũng đã nói xong, Long Phong liền thấy đại diện của ba viện lên phát biểu, và phát biểu và phát biểu. Sau gần nửa canh giờ thì cũng kết thúc. Lúc này hắn đã dựa vào lưng đại ca hắn ngủ, bốn cô gái kia thì vẫn còn ríu rít nói, Long Phong cũng chả biết con gái sao mà nhiều chuyện để nói thế. Lúc này hắn thấy Nam Cung Lão đi lên, hắn bắt đầu nói ta biết chắc các vị cũng đã chán nghe lắm rồi, nên để buổi lễ hôm nay bắt đầu. Nói xong hắn cho người đi lên bắt đầu buổi lễ, và trắc nghiệm từ người. Bắt đầu từ người có giấy mời cho tới thường dân được đặc biệt được quan phương địa phương giới thiệu và xác duyệt đồng ý. Lúc này tên thống lĩnh lại lên tiếng vậy bên phía ngũ đại gia tộc có ai xung phong lên trắc nghiệm trước không nào? Bên Tây Bắc gia chuẩn bị đưa tay thì Long Phong liền la lớn cháu muốn làm trắc nghiệm trước nào? Sau đó hắn thầm hỏi Bích Long, tất cả mọi thứ đều ổn đúng không? Thiếu gia cứ yên tâm, với phong ấn tạm thời ta làm, không có thứ gì có thể nhìn thấy thực lực sự của thiếu gia. Bích Long tự tin nói. Long Phong nghe nói thế liền yên tâm mà bước lên đài, lúc này ai cũng muốn xem coi người này cao bao nhiêu. Còn các thế gia khác thì đang muốn quan tâm xem coi cháu của tên Long Láo này mạnh bao nhiêu. Theo chỉ dẫn của tên thống lĩnh, Long Phong đặt tay lên phiến đá, lúc này hắn cảm thấy như có một dòng điện chạy một vòng toàn bộ cơ thể. Lúc này trên phiến đá hiện lên bốn từ, võ khí tam giai. Thường. Khi Long Phong nhìn thấy số liệu đó thì liền hô to mừng rỡ, cái hắn thấy ai cũng nhìn mình, cái giả bộ ho rồi nói a tam giai à, cũng tốt nhỉ. Đương nhiên lúc này bốn lao già ngồi mà nhịn cười cuối cùng cũng cười to. Còn Mạc Lao thì không hiểu tại sao bốn tên này là cười. Hoàng thượng thấy thế cũng chả nói gì, trong lòng nghĩ xem ra đời cháu của Long gia không được là bao, còn mấy vị quý phi, phu nhân cả hoàng hậu cũng chỉ nhìn, chỉ có mâu thân Long Phong là cười, nghĩ chắc tên nhóc này dở trò rồi. Sau khi hắn xuống, mà cái quan trọng là khi Long Phong xuống, hắn đang mừng rỡ vì kế hoạch thành công, không để ý tới những người khác đang nhìn hắn, bị xem tầm thường mà vui vẻ thế sao. Đó là ý nghĩ của mọi người khi thấy Long Phong. Đương nhiên tiếp theo hắn là cái thế gia công tử khác. Tây Bắc Cơ võ khí cửu giai cao, 9 tuổi. Tây Bắc Hàn võ khí thất giai trung, 8 tuổi. Lý Thanh Trúc võ khí lục giai cao, 6 tuổi. Đông Tuyết võ khí lục giai trung, 7 tuổi. Long Thế Tinh võ khí thất giai cao, 8 tuổi. Long Nhan Nhan võ khí ngũ giai trung, 7 tuổi. Nam Cung Tiết võ thể nhị giai thượng, 9 tuổi. Nam Cung Thái võ khí lục giai trung, 8 tuổi tứ hoàng tử. Nam Cung Lạc Nhạn võ thể nhất gia, 8 tuổi. Nam Cung Lạc Nhi võ thể ngũ trọng thượng, 10 tuổi. Anh A võ khí nhị gia thường. Chị V võ khí nhị gia thường. Khi thực lực của Nam Cung Lạc Nhi được công bố thì tất cả mọi người đều giật mình. Hoàng đế thì cười không ngất vì con gái của mình biểu lộ thực lực mạnh mẽ như thế. Tất cả đều vỗ tay, còn có người la lên là yên cô ta. Còn Lý Lao hỏi thầm mà chỉ có hai người nghe hê hê lão già cháu trai thực lực ra sao. Long lão nhìn xung quanh chắc chắn không ai để ý rồi nói thầm ta coi như ngươi là ông thông gia, nói ngắn gọn, võ linh long lão vừa dứt lời thì Lý lão liền giật mình là lên cái gì. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Lý lão, lão xấu hổ gãi đầu nói à không có gì đâu, chỉ là lão này nói hết rượu không chia cho ta, hạ xong rồi ngồi xuống, đợi mọi người quay lại quảng trường nhìn thì nói thầm cháu trai của người đó quả nhiên là quái vật. Còn Nam Cung Lạc Nhi lúc này thì ánh mắt tò mò tại sao Lý lão lại thất thố như thế. Nàng tin rằng không phải là do rượu, mà là có ẩn tình gì liên quan tới Long Lão. Lúc này nàng cũng nhìn xung quanh để tìm thân ảnh của thằng nhóc đó, liền thấy hắn đang bên chỗ dành cho đại thế gia, mà nàng vừa nhìn thấy hắn liền nghĩ thầm tên này là cháu trai của Long Lão mà. Sau đó nàng cố tình kích hoạt đôi mắt để quan sát Long Phong, nhưng vẫn giống lần trước là một màn sương mù dày đặc, xem ra phải hỏi muội muội và đệ đệ về nhóc đó rồi. Nếu Nam Cung không biết con gái mình đang nghĩ gì thì sẽ giật mình vì hắn biết đứa con gái này luôn khinh thường con trai, không bao giờ mà có hứng thú với đàn ông. Còn Long Lão nghe Lý Lao nói thì chỉ cười cười, mà lúc này ở dưới quảng trường cũng rất sôi nổi, lúc này cái đại và tiểu thiếu gia cũng đã xong thì tới thường dân, và đa số là tư chất thường, không có gì đặc biệt. Lúc này đột nhiên một cô gái bước lên, cô bé này nhìn hai má đỏ mà chỉ muốn lượng, mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, mắt nhỏ với làn da ngăm, tuy không phải là mỹ nhân nhưng cũng có thể gọi là mỹ nữ. Lúc này nàng bước lên, và làm như bao người khác, thì chính con sô được hiện ở trên tảng đá làm biết bao nhiêu người im lặng. Võ thể nhất giai thượng. Lúc này tên thống lĩnh giật mình mà hỏi cô bé cháu bao nhiêu tuổi. 6 tuổi, trả lời dứt khoát. Người thân của cô bé đâu? Cháu trốn ra ngoài và lẹn vô đây. Khi cô bé vừa dứt lời thì tất cả mọi người đều cười về vẻ mặt ngây thơ và thành thật của cô bé, Long Phong thì chỉ mỉm cười mà nhìn. Tất cả mọi người ở đây nghe xong thì im lặng, không ai biết nói gì, 6 tuổi đã là võ thể, đây là thiên tài, ai cũng giật mình, chỉ có Lý Lao và Long Láo chả làm gì, vì hai người biết một người còn mạnh hơn cô bé đó. Lúc này tất cả mọi thế lực ở đây đều tranh giành cô bé, Nhật Viện lúc này lên tiếng trước cô bé này ta sẽ dành toàn bộ tài vật để bồi dưỡng. Để ta bồi dưỡng còn dễ. Cô bé hoàn cảnh phù hợp với bên viện ta hơn phó viện trưởng của nhân viện lên tiếng. Phó viện trưởng ngươi có tư cách gì nói chuyện ở đâu, hơn nữa cô bé là nữ bên ta sẽ dễ hơn. Bà Lao bên Nguyệt viện lên tiếng. Lúc này ba người đại diện của Tam Đại học viện lên tiếng, đương nhiên là không có thế gia nào dám trừ ngũ đại thế gia. Lúc này có một giọng nói vang lên không biết các vị có thể nhường cô bé này cho chúng ta không. Quyền một truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30. Lễ thành nhân, 3. Lúc này một giọng nói vang lên, thì một thân ảnh bay xuống, lúc này lão già bên Nhật viện nghe người này nói thế liền hỏi, không biết các hạ là ai mà dám tranh giành với chúng ta. Hắn nói với một giọng tự cao, mà điều lạ là người mặc áo đen không giận mà còn cười trả lời ta đây chỉ là một người báo tin của Hắc Bạch Sơn Trang mà thôi. Từ Hắc Bạch Sơn Trang vừa ra, tất cả mọi người ở đây nếu ai biết thì sắc mặt đều giật giật, những người còn lại nhìn ba người kia mà cười, có trò vui mà xem. Long Phong thấy ai cũng biến sắc, hắn liền quay lại hỏi Hắc Bạch Nhị Lao đang đứng phía sau Hắc Bạch Sơn Trang là thế lực nào. Hắc Bạch Sơn Trang là một trong những thế lực ở hạ vực, giống như những môn phái khác và tam viện, nhưng thực lực của nó phải nói nếu họ nhận đứng nhì thì không ai dám giành đứng nhất. Hơn nữa trang chủ của Hắc Bạch Sơn Trang là một người thân bí, chưa ai từng gặp mặt. Ngài ấy 6 năm trước xâm nhập hoàng cung lấy đi viên cựu linh long thế đan duy nhất và thoát đi. Không ai chặn hắn à? Long Phong thắc mắc. Có. Nam Cung Lão là người chặn người đó với 10 cao thủ khác của Hoàng Cung, nhưng thực lực của người đó mạnh hơn Nam Cung Lão mấy lần, cho dù có 11 cao thủ chặn, ngài ấy vẫn thoát ra được, không ai dám đuổi theo. Ngoài ra lúc đó người đó còn bị thương. Hắc Lão vẻ mặt rất cung kính khi nói về người đó, Long Phong lại càng tò mò nhưng hắn cũng kiềm chế lại gật đầu. Lúc này trên võ đài khi nghe người áo đen báo tên, thì tất cả mọi người đều ngồi yên, sau một hồi lâu, thì nghe, Nhật Viện từ bỏ quyền tranh cô bé. Nguyệt Viện từ bỏ. Nhân Viện từ bỏ. Giọng đó giả nua than tiếc của ba người vang lên, kết thúc một cuộc tranh đấu. Lúc này người áo đen cũng cười nói cảm ơn các vị nhiều lắm, vậy hôm nay tới đây thôi, ta chào các vị, hẹn ngày tái ngộ. Khoan đã, các ngươi cần cô bé làm gì, ta có thể hỏi không? Nam Cung Lão lên tiếng. Trang chủ có nói nếu như Nam Cung Lão có hỏi thì phải trả lời. Chúng ta tìm những cô bé có thiên phú để bồi dưỡng, sau này làm dâu lấy thiếu chủ của chúng ta. Tên áo đen cười nói. Trước khi đi, thì người áo đen nhìn qua chỗ Long Phong rồi cười một cái, vẻ mặt rất hài lòng rồi dẫn cô bé đi. Sau khi người áo đen biến mất, lễ thành nhân cũng bắt đầu trở lại bình thường. Lúc này tên thống lĩnh lại nói tiếp vậy chúng ta bắt đầu phần tiếp theo là thi đấu tự do. Mỗi người đều có thể khiêu chiến, nhưng chỉ bằng hoặc kém một cấp, không được ngoài phạm vi đó. Ai muốn khiêu chiến thì lên tiếng nói với người đó. Tên thống lĩnh Thanh Mục nói. Lúc này Tây Bắc Hàn thấy cơ hội báo thù đã tới liền đứng dậy nói ta muốn khiêu chiến Long Thế Tinh của Long gia. Long Thế Tinh thấy có người khiên chiến mình, liền quay qua nhìn Long Phong, hắn thấy đệ đệ mình làm động tác cắt cổ. Long Thế Tinh liền biết tên Tây Bắc Hàn này hôm nay phải nằm rừng rồi, ta đồng ý. Hai người bước lên võ đài, Tây Bắc Hàn thì tự tin vì hắn mới học được vài chiêu mới từ phụ thân hắn, còn Long Thế Tinh thì không biết có nên dùng chiêu Long Phong mới dạy mình không. Thanh Mục thấy hai người đã chuẩn bị liền nói đây chỉ là thử tài, không dùng những chiêu để giết người. Chuẩn bị bắt đầu khi vừa dứt lời hắn liền lùi lại. Lúc này Tây Bắc Hàn liền lao lại Long Thế Tinh, ra những đòn ngắm vào các chỗ nguy hiểm, Long Thế Tinh thấy thế cũng tức giận, hên là hắn đã học từ đệ đệ hắn, không thì hôm nay nguy mất. Lúc này thân hình của Tây Bắc Hàn cứ như một con hổ bị bỏ đói mà săn bắt, Long Thế Tinh thấy thế thì dùng di hình hoán vị mà đệ đệ chỉ mình, Long Phong thấy thế liền biết đại ca hắn muốn dùng, tuy chỉ mới luyện thành công giai đoạn đầu, nhưng cũng đủ đối phó với Tây Bắc Hàn rồi. Lúc này mọi người nhìn thấy thân ảnh của Long Thế Tinh như một thân cây, cao thẳng mà tránh né những đòn tấn công của bên kia. Tây Bắc Hàn dù ra đòn cỡ nào cũng không thể đánh trúng Long Thế Tinh thì bắt đầu dao động, còn Long Thế Tinh thấy Tây Bắc Hàn bắt đầu sơ sót, hắn ra tay phản kích, đánh một quyền vào bụng hắn, học ra nước Tây Bắc Hàn nén đau lùi lại, nhưng khi ngước đầu lên thì Long Thế Tinh liền biến mất, hắn quay xung quanh tìm nhưng đằng sau bị một cước đạp hắn bay xuống võ đài. Lúc này Thanh Mục lên tiếng cuộc đấu kết thúc, Long Thế Tinh thắng. Long Thế Tinh nghe thế liền mừng rỡ mà bước xuống, đưa ra ngón cái thẳng đứng với đệ đệ hắn. Còn trên đài thì Đông Lão hỏi Ủa Lão Long, ai dạy hắn võ kỹ đó vậy, ta sợ rằng nếu thằng nhóc Long Thế Tinh mà luyện đại thành thì chúng ta cũng chưa chắc mà đánh chúng. Long Lão ngơ ngác nhìn rồi lắc đầu cười khổ nói không phải của ta, chắc là thằng nhóc đó dạy rồi. Ba Lão còn lại nghe thì gật đầu hiểu, còn Mạc Lão nghe xong thì lâm vào trầm tư, còn Tây Bắc Lão thì đang tức giận cháu mình thì nghe gì. Bên Hoàng Thất thì chỉ có những luyện võ mới biết được, là bộ khinh công này đáng sợ đến cỡ nào. Nam Cung Lạc Nhi thì càng hứng thú với người đã dạy bộ võ công này cho Long Thế Tinh, vì dựa vào vẻ mặt ngạc nhiên của Long Lão thì nàng biết rằng bộ võ kỹ này từ bên ngoài. Tiếp theo chỉ là những trận đấu tẻ nhạt, không có gì để xem, Long Phong hôm nay xem ra cũng đã qua khỏi lần này, lần sau hắn sẽ cho mọi người thấy thực lực của mình. Hơn nữa lần này hắn thấy được tâm của bốn cô gái, không ai nói hắn yếu hay chê hay xa lánh. Cứ như thế lễ thành nhân ngày hôm nay hoàn thành trong yên ắng, mỗi người khi ra về có vui, có buồn. Ai ai cũng bắt đầu có kế hoạch cho riêng mình, níu kéo thế lực, chiêu nạp nhân tài, ám sát thiên tài thế gia khác. Những điều này chính là tính cách của con người. Long Phong lúc này đang cùng với tỷ tỷ, đại ca, mẫu thân và gia gia hắn đi về phủ, lúc này hắn đang ngồi trong lòng mẫu thân mình, nhìn bà ấy đang vuốt tóc mình, với ánh mắt yêu thương không ai sánh bằng. Mẫu thân của một người thì sao lại muốn hại con mình chứ? Cho dù Long Phong đã biết rằng mình không phải là nhân loại, là một chủng loại khác theo lời của Bích Long, thì đây của chính là gia đình của mình, đây chính là tỷ tỷ, đại ca, mẫu thân và gia gia của hắn. Đây là điều Long Phong không bao giờ muốn quên. Trong hoàng cung lúc này, Tây Quý Phi thì khi vừa mới hồi viện thì lập tức nghe tin là kế hoạch phải bị hoãn, bà ta tức giận đập phá hết, đánh người xung quanh, thầm nghĩ rằng phải chờ hơn 5 năm nữa mới có thể giết chết con tiện nhân và hai đứa tiện chủng kia để con mình thuận lợi kế thừa ngôi vị. Từ ngày đó Đông Tuyết, Lý Thanh Trúc qua Long Phủ chơi hầu như mỗi ngày, tất nhiên là tụ với tỷ tỷ hắn, cứ mỗi ngày như thế nhưng Long Phong luôn muốn nó mãi như thế, không có gì hết xảy ra, có tình thương từ gia đình, có người mà mình quan tâm và quan tâm mình, hắn lúc này cũng biết tình yêu là gì. Nhưng phía trước hắn là trông gai đầy chất, hắn biết là hắn cần thực lực, có nhiều lúc hắn nghĩ tại sao hắn lại yếu thế, không bảo vệ được ai. Cứ như thế, bắt đầu sau lễ thành nhân, ngoài học, ngủ, ăn. Cá nhân bao nhiêu thời gian hắn dành cho việc tu luyện hết. Trong lúc này tất cả mọi thế lực đều phát triển, ngay cả Qua Thiên Kim Tiểu Quán đã bắt đầu phát triển cực mạnh, đã có thêm chi nhánh nhiều nơi. Lợi dụng việc đó Long Phong mở một tổ chức thu thập tin tức và ám sát, mà khắp mọi nơi đều biết là Thiên Huyết Hội, nghe tên là Jun, hơn nữa Huyết Long Vệ đã được mở rộng, đã trở thành một nhánh quân riêng của Long Phong. Trong khoảng thời gian 5 năm, nhiều tổ chức thần bí cũng mọc ra, phản đế quốc, để tông môn. Hơn nữa căng thẳng giữa bốn đế quốc đã bắt đầu xảy ra xung đột, ngoài ra những kế hoạch của Tây Quý Phi đã bày ra phải hoãn lại do hoàng đế bắt đầu nghi ngờ có nội gián trong hoàng cung nên hắn đã cho người đi thăm dò và canh giữ hoàng cung ngày đêm, nhưng năm 215 là một năm mà bất kỳ người nào ở hạ vực cờ hở. NG bao giờ có thể quên, sự việc xảy ra khiến tất cả đế quốc ngừng chiến. Ngoài ra đây là năm mà Long Phong luôn nhớ mãi, không bao giờ phai, tại vì hắn đã tám. Mời độc giả theo dõi quyển 2. Khi Long Phong 11 tuổi. Và đó là cho phần tiếp theo. Mời độc giả chuẩn bị cho quyển 2. Quyển 1, sự hồi sinh, kết thúc. Quyển 2, sự bắt đầu, tiếp theo. Quyển 2 chương 11, sự bắt đầu. Quyển 2, mở đầu. Quyển 1, sự hồi sinh, kết thúc. Quyển 2, sự bắt đầu, tiếp theo. Có sở vạ lờ một chút nha. Khói lửa xung quanh, một thân ảnh đang ôm một người khác, run rẩy, sợ sệt, những người xung quanh ai cũng im lặng. Chỉ thấy người này la lên tỉnh lại đi mà, tỉnh lại đi. Không phải chúng ta đã hứa với nhau sẽ không chia lìa mà, tại sao? Xin lỗi CNL ối. GUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU nam. A a a a a, ngươi là ác ma ba. A a a a a a, tha ta.
Đừng giết ta ba. Giết hết bọn chúng cho ta, một người cũng không tha, già trẻ lớn nhỏ, giết sạch hết, ta là ác ma thì sao?
Ngươi làm gì thế, mau buông tay, bốn.
Ngươi lui ra, không thì đừng trách ta tám.
Bạc lão, giết hết bọn họ cho ta ba.
Vâng,
thiếu chủ 4. Từ ngày hôm nay, gia tộc này biến mất khỏi thế gian.
Ê ê, ngươi biết gì không, nghe nói hôm qua gia tộc đó bị xóa sổ, không còn một ai sống.
Có, hình như người đó sau vụ đó được mọi người gọi là Huyết Long Công Tử.
Hình như người đó còn giết hơn 10 vạn đại quân của Xuất Thu Đế Quốc, một mình hắn giết sạch C3.
Đừng bỏ rơi chúng ta mà.
Xin huynh.
Một thế giới mở ra, 6, một chương mới được mới cho Long Phong.
Câu chuyện ở phần 2 sẽ được bắt đầu sau 5 năm, lần này mình sẽ thêm rất nhiều chi tiết hay, vườn, ngoài ra còn nhiều cái sản nghiệp thì sẽ giải thích từ từ.
Quyển 2 chương 12, 5 năm sau.
Hạ vực đế quốc xuất thu.
Á, cứu mạng.
Sắc người nằm la liệt, binh lính thì đang cưỡi trên những người nô tỳ, quý phi.
Có tiếng thở dốc, tiếng cầu cứu 4.
Máu chảy đã ngắm vào những bức tường.
Tại sao hả, ta đối với con cứ tốt, tại sao con lại phản ta?
Giọng nói của một người trung niên.
Ông quá mềm lòng, không hợp làm vua.
Chúng ta mạnh vậy tại sao lại sống hòa bình, cứ đô hộ bọn họ vậy tốt hơn không?
Chúng ta đường đường là một trong tứ đại đế quốc, cứ chiếm bọn tiểu quốc, rồi cứ tích lũy sức mạnh rồi làm bá chủ của đại vực này.
Người con trai nói với vẻ mặt vui vẻ, nói xong hắn nhìn người phụ thân của hắn, rồi hắn cầm thanh kiếm đâm một phát xuyên tim.
Năm 215 một cuộc nổi loạn ở đế quốc xuất thu, hoàng đế xuất thủ bị giết, con trai xuất dạ thừa kế ngôi vị, nhưng có nhiều lời đồn là con trai giết phụ thân để lấy ngôi vị.
Nhưng dù biết thực sự thì đã sao, ai có thể làm gì?
Kim triều đế quốc, Long Gia.
5 năm trôi qua, Kim La Thành đã thay đổi một cách đáng kể, từ sau 1 năm trước thì tình hình giữ tứ đại đế quốc rất căng thẳng, băng việc lên ngôi mới của xuất thu đế quốc, sau đó họ dẫn quân đi đánh chiếm những nước nhỏ, rồi kẹ sát bên kia bờ của biên giới giữa xuất thu đế quốc và Bản La, còn Kim Triều và La Triều giữ nguyên thế hòa bình.
Phụ thân Long Bất Kim của hắn tính dự định trở về thăm gia đình sau 5 năm, nhưng lại do sự việc này mà bị trì hoãn, các vị thống lĩnh khác cũng tương tự, phải ít nhất thêm 1 tháng nữa mới được về thăm nhà, nhưng luôn phải trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng.
Lúc này Long Phong đang nằm trên một cái ghế, kế bên hắn là 2 người con gái, người chị thì dung mạo xinh như hoa, người em thì vẻ mặt tinh lịch, và 2 người một người đang xoa bóp cho Long Phong, người còn lại thì đang đút trái cây cho hắn.
Lúc này hắn đang tận hưởng thành quả sau 5 năm chăm nuôi, chỉ tội Long Lâm nàng phải đi theo tỷ tỷ của hắn Long Nhan Nhan bảo vệ nàng trong học viện Nguyệt Viện.
2 năm trước nàng đưa ra ý kiến hỏi Gia Gia và mẫu thân, đương nhiên là bọn họ đồng ý, Long Phong thì cũng dặn hỏi lý do nhưng mà tỷ tỷ hắn không trả lời, một hồi tạm biệt và một nụ hôn rồi biến mất.
Long Phong cũng không yên tâm liền cho Long Lâm đi theo, dù sao nàng thực lực cũng không kém, đã là võ sư thời điểm đó.
Đương nhiên là Long Thế Tinh đại ca của hắn cũng là đi ra ngoài.
Sớm, là 3 năm trước, nghe nói đâu đại ca mình chạy ra chỗ phụ thân để luyện tập.
Lúc này có một tên mặc áo đen đột nhiên xuất hiện, hắn liền quỳ xuống cung kính nói bẩm thiếu gia, đây là tư liệu ngài cần.
Tất cả đều đúng theo dự liệu của thiếu gia, đã cho người bố trí theo kế hoạch.
Tốt, lui xuống đi. Long Phong cầm quyển trục rồi phất tay.
Lúc này hắn liền mở quyển trục ra, đây là toàn bộ thông tin hắn cần, với Huyết Long Vệ và Thiên Huyết Hội, 2 tổ chức này đã giúp hắn làm rất nhiều thứ.
3 năm trước, Gia Gia hắn trao quyền Hắc Long Vệ toàn bộ cho Long Phong, rồi Long Phong đương nhiên tiếp thu toàn bộ và nhập vô Huyết Long Vệ, mở rộng rồi hắn chiêu mộ và chia ra thành 2 tổ chức, thông qua con đường Nhiên Thiên Kim Tiểu Quán có mặt ở khắp nơi làm bộ phận thu thập thông tin và ám sát.
Còn về Thiên Kim Tiểu Quán 5 năm trước khi xuất hiện đã thay đổi trào lưu món ăn, xuất hiện những món ăn nhanh, món lẩu, các loại đồ ăn mà ở đây chưa từng xuất hiện, nhờ đó trong 1 tháng đầu người xếp hàng đã dài tới hơn 1 km, Long Phong nhờ đó gỡ lại toàn bộ vố
N hắn bỏ ra.
Và đương nhiên 4 cô nàng biết hắn là chủ nhân của con này, nên Long Phong phải cho các nàng ăn miễn phí.
Tiếc đứt ruột nhưng lấy lòng mỹ nhân thì hắn rất bằng lòng.
Hơn nữa các cụ lao gia chủ của Đông, Lý đều ngấm ngầm đồng ý, chỉ có hoàng thất hoàng đế không biết sự thật, tưởng Long Phong chỉ là thiên phú tầm thường, nhưng vì mặt Long lão nên hắn cũng chỉ nghiêm khắc thôi.
Long Phong nghe thế cũng chỉ cười khổ, đúng là đế vương.
Đương nhiên 5 năm thay đổi rất nhiều, hắn dùng số tiền hắn có bí mật thu mua các cửa bán dược phẩm, tiệm quần áo.
Đứng dưới tên một người giả mạo, mà đó là thân phận ngầm của hắn.
Hắn dùng thân phận đó trong các thư từ để bảo đảm độ bí mật, đó là công tử.
Sau khi thu mua dược hắn đương nhiên là hắn tự luyện, rồi đem ra phân phối cho các cửa hàng hoặc là người trong gia tộc, còn về quần áo thì hắn vẽ ra các kiểu mẫu rồi nhờ Tiểu Lan may ra những bộ quần áo, đương nhiên là quần áo phụ nữ dễ bán hơn, quả nhiên phải thuê người để phụ.
Ngoài những điều đó ra, có một cái Long Phong luôn thắc mắc, 4 năm trước, Tần Mị Nhị sau khi nói hôm đó là bữa dạy cuối cùng, liền biến mất không tăm hơi, khiến hắn rất bực, không biết bà chằn này chạy đi đâu.
Long Phong liền đứng dậy, nếu nhìn rõ thì hắn đã cao gần 1m5, mái tóc đen huyền, con ngươi đen vàng,
làn da trắng ngăm đen vì hắn thường luyện công dưới mặt trời. Hắn đi tới thư phòng, theo sau là hai tỷ muội Hàn Trân và Hàn Hân. Suốt 5 năm nay, hai người này theo Long Phong như hình với bóng, được Huyết Long vệ mệnh danh là Song Nhị Hàn Băng, vì lúc nào hai người cũng lạnh như băng, không cười và hơn nữa thực lực tiến triển như gió, bây giờ đã là võ sư bát giai, nhưng ai biết rằng lúc này hai công khuôn mặt ấm áp, còn cười đùa cùng thiếu gia trên đường đi. Khi đi tới phòng, hắn liền giang hai tay ra, còn hai nàng kia thì hiểu ý cười, đóng cửa rồi bắt đầu thay quần áo cho Long Phong. Đương nhiên Long Phong cũng cười cười thừa cơ bóp nắn vài phát, nên thay đổi gần 20 phút. Sau khi ra khỏi phòng, Hàn Trân và Hàn Hân mặt hai cũng đỏ chót, Long Phong cười rồi vỗ tay, lập tức có một người xuất hiện trước mặt hắn và nói thuộc hạ xin cẩn tuân mệnh lệnh của thiếu gia. Đi gọi Hắc Bạch Nhị Lao tới đây, ta muốn ra ngoài phố. Long Phong nói. Người áo đen nghe thế liền thắc mắc hỏi có cần gọi thêm người không thiếu gia. Hắn vừa kết thúc câu hỏi lập tức cảm nhận được nhiệt độ xung quanh giảm xuống. Lúc này Hàn Trân liếc hắn nói ngươi dám chất vấn thiếu gia à? Người áo đen thấy thế lập tức dùng mình xin thiếu gia tha tội cho thuộc hạ. Long Phong phất tay nói được rồi, đi làm việc ta dặn đi. Người áo đen lập tức biến mất, thấy thế Long Phong quay lại cười, xoa đầu hai cô nàng, người nào cũng rất hưởng thụ, giống như mèo con đang được chủ nhân xoa đầu. Khi Long Phong đi tới của chính thì đã thấy Hắc Bạch Nhị Lao đã đứng trước cửa, hai người thấy thiếu gia tới liền quỳ xuống nói tham kiến thiếu gia, xe ngựa đã chuẩn bị rồi. Vậy đi thôi. Hôm nay có vài vật phẩm ta cần mua để chuẩn bị cho việc đó, Long Phong nghiêm túc nói. Sau đó Long Phong bắt đầu bước lên xe cùng với hai nàng Hàn Trân và Hàn Hân. Sau đó người đánh xe bắt đầu đánh xe ngựa và Hắc Bạch Nhị Lao theo sau. Lúc này Hàn Trân liền ư một tiếng, hỏi ủa thiếu gia, chúng ta hôm nay đi đâu? Long Phong vừa bóp ngực Hàn Trân và Hàn Hân, mỗi tay một người và cười nói chúng ta đi đến hội đấu giá của Mặc gia, nghe nói đâu mỗi 5 năm thì bọn họ sẽ tổ chức một cuộc đấu giá lớn nhất. Bán vô số kỳ chân dị bảo từ khắp mọi nơi, ngoài ra còn có nô lệ và ma thú. Gia Gia ta nói để ta đến đó tham gia, còn ngài thì đi chưa rồi. Vừa nói Long Phong vừa đút tay vào quần áo hai nàng, tiếp tục xoa làm cho hai người chỉ biết út mặt vào ngực Long Phong. Hắn cũng thầm nghĩ ngực của hai cô gái này khá lớn rồi chúng ta đến đó gặp Gia Gia, hôm nay ta muốn mua thoải mái một phen. Long Phong cười nói. Quyển 2 chương 2, buổi đấu giá, 1. Say một hồi, xe ngựa cũng đã tới nơi. Và Long Phong xuống và bước vào trong hội đấu gia. Lúc này một người tiếp cửa đi tới và hỏi. Không biết ngài có giấy mời cho hôm nay không? Long Phong không nói gì, chỉ cười cười rồi lấy giấy mời, tiếp từ tay Hàn Trân và đưa cho người tiếp cửa. Nàng đọc xong và cười, liền đích thân dẫn Long Phong tới tận nơi, vì nàng biết người này là người trong ngũ đại thế gia. Trong lúc đi người tiếp cửa thấy hai người hầu phía sau vị công tử này đỏ mặt, nên liền hỏi, hai người phía sau công tử không khỏe à? Long Phong cười nói không sao. Chắc sáng ăn đồ cay nên thế nghe xong người tiếp cửa không nói gì, cười rồi tiếp tục dẫn đường. Khi tới nơi, Long Phong được vén màn và bước vô trong, Hắc Bạch Nhị Lao đứng trong mà cánh cửa. Long Phong đi tới ghế và ngồi xuống, còn hai người Hàn tỷ muội đứng phía sau. Gia Gia, chưa bắt đầu hả? Long Phong lên tiếng hỏi. Chưa, nghe nói còn đợi ba nhà kia và hoàng thất. Long Láo cười nói. Hắn nghe xong thì cũng gật đầu hiểu, vì buổi tiệc hôm nay chủ yếu là cho 4 đại gia tộc còn lại. Vì họ là đại gia sẽ tranh giành nhau mà mua. Lúc này trong đầu hắn giọng nói của Bích Long lại vang lên thiếu gia hôm nay chúng ta mua cái gì? Mua cho ngươi một viên đan dược Long Phong truyền âm nói. Đan dược? Chẳng lẽ Bích Long giật mình nói. Ừ, ta chưa đủ cấp luyện thất phẩm đan dược, mới được tứ phẩm thôi, nên hôm nay biết tin ở đây có bán nên đến mua cho ngươi hồi phục năng lượng. Long Phong nói. Cảm ơn thiếu gia. Bích Long mừng giờ nói, vì nó sắp được phục hồi trạng thái đỉnh phong. Long Phong chỉ im lặng mà không nói gì, 5 năm nay đã tập cho hắn một tính cách lạnh lùng, ít nói, một khuôn mặt đơ ít thể hiện cảm xúc ở những lúc quan trọng cần thiết, nên hắn lúc này cũng chỉ biết ngồi mà chờ. Tiếp theo đó, Đông Gia, Lý Gia, Tây Bắc Gia, Hoàng Thất cuối cùng cũng tới, đương nhiên là toàn những người quen. Và điều quan trọng là hôn ước giữa Lý Gia và Long Gia, giữa Lý Thanh Trúc và Long Phong được công bố 3 năm trước. Lúc đó Long Phong cũng giật mình, sau đó tỉ tỉ hắn rời đi, Long Phong nghĩ chắc cũng là do cái này. Còn hai nàng còn lại thì giận, nhưng 2-3 ngày sau lại bám lấy Long Phong chặt hơn Lý Thanh Trúc luôn đứng ra ngăn cản. Long Phong nhớ lại 3 người đó với tỷ tỷ mình suốt ngày vui đùa, cãi nhau mà càng nghĩ càng thấy buồn cười. Hắn còn nhớ hình như đại ca hắn đi nghĩa vụ quân sự ở chỗ phụ thân hắn hình như là sau khi bị từ chối thì phải. Hôm đó đại ca hắn như người mất hồn, đi xém mà té xuống nhà xí. Long Thế Tinh thấy cháu mình cười thì lên tiếng hỏi, xa. U có chuyện gì mà vui vẻ thế? Không có, Gia Gia. Chỉ nhớ lại mấy chuyện cũ Long Phong lắc đầu nói. Lúc này Lý Gia đương nhiên là lên chỗ khách quý của mình rồi, là kế bên Long Gia phòng,
mà Lý Thanh Trúc là đương nhiên chạy vô phòng Long Phong rồi. Lúc này Long Phong nhìn thấy Lý Thanh Trúc thì thấy hôm nay nàng mang một bộ quần áo màu hồng, tóc cột đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoa, nhỏ nhắn, đứng dậy cháu chào Lý Lão, chào Thanh Trúc. Lý Thanh Trúc chạy lại ôm cánh tay Long Phong rồi nói nẻ người ta nhớ huynh làm đấy. Mới gặp hôm qua mà Long Phong cười khổ. Thì sao, cũng nhớ mà Lý Thanh Trúc cười lắc tay Long Phong nói, sau đó kéo Long Phong lại nế ngồi, rồi ngồi trên đùi Long Phong. Hai lão già này thì thấy hai đứa nhóc thế này chỉ có cười, Lý Lao thì mới biết cháu mình hôm nay can đảm thế. Long Phong thì xấu hổ cười rồi lắc đầu vì hắn biết cô nhóc này làm là lấy uy với hai nàng tiểu thư kia, hắn ý nói là Đông Tuyết và Nam Cung Lạc Nhạ. Đương nhiên hai nàng ngồi đối diện phòng Long Phong đương nhiên là thấy, đương nhiên phụ thân Đông Tuyết thấy con mình mặt mày giận nhìn bên kia thì hiểu rồi, hắn đang nghĩ xem ra phải qua nhà bên Long gia nói chuyện rồi. Còn bên kia thì Nam Cung Tiết đang làm ngôi giận muội muội hắn. Hắn đang than cô nàng Thanh Trúc kia làm quá rồi. Lúc này Long Phong thấy hôm nay Đông Tuyết mặc một bộ váy trắng, vẻ mặt băng giá nên nhưng lại đẹp có sức hút mê người, còn cô công chúa Lạc Nhạn thì một mặc cũng là váy tím, trên đầu mang một cái cây trăm hình con nhạn, khuôn mặt uy nghiêm của một người hoàng thất không diễm phong trần. Thấy Long Phong nhìn mình, hai nàng nháy mắt rồi còn tặng cho một nụ hôn gió, đương nhiên là trước mặt Lý Thanh Trúc, rồi Long Phong bị nàng véo ở hông, hắn cũng cười khổ mà chịu đựng. Hai nàng và hai người Hàn Chân và Hàn Hân thì che miệng mà cười, một hồi sau Lý Thanh Trúc cũng đi xuống và ngồi vào ghế kế bên. Long Phong thấy nàng nhận thì cũng lắc đầu, nắm tay tay và hôn và mui bàn tay, Lý Thanh Trúc bị Long Phong hôn vào tay, xấu hổ rồi cúi đầu, Long Phong thấy thế biết là hết giận, cười nói truy hệ. N với Thanh Trúc. Hai lão giả thấy hai đứa nhóc liếc mắt đưa tình cũng cười cười, mà bắt đầu nói chuyện. Sau một hồi thì có một người đàn ông trung niên đi lên bục. Và nói cảm ơn các vị quan quý khách hôm nay tới tham dự buổi đấu giá đặc biệt, 5 năm một lần. Điều đặc biệt của buổi đấu giá này là chúng ta có thể mua những vật phẩm mà các vị chưa bao giờ thấy hoặc nghe. Ngoài ra có thể dùng vật phẩm khác mà trao đổi đương nhiên là phải đồng giá rồi. Những người khác nghe xong cũng chả nói gì, dường như đã quen với luật lệ rồi. Hơn nữa đây là buổi đấu giá đặc biệt của Mạc gia, đương nhiên là không ai muốn đắc tội rồi. Lúc này một người con gái khoảng 16, 17 tuổi bước lên. Long Phong khi nhìn người này ánh mắt liền giật giật và bất ngờ về vẻ đẹp của cô nàng này, phải nói là hoàn hảo. Mặc áo gấm lụa dài hoa văn trắng lệ, mắt phượng mày ngài, sắc mặt trong suốt, thành thục trông giống như một người mẫu ở kiếp đầu tiên Long Phong thường thấy qua TV. Lúc này cô nàng lên tiếng, chào mọi người, tiểu nữ là Mạc Yên Nhiên, hôm nay là người chịu trách nhiệm cho buổi đấu giá ngày hôm nay. Khi Mạc Yên Nhiên vừa dứt lời thì bao nhiêu tiếng hân hoan phía dưới, nào là anh yêu em, đẹp quá, những câu thường nghe. Ngay cả Nam Cung Tiết cũng bị vẻ đẹp nàng mà làm ngơ ngác, còn Mạc Yên Nhiên thấy thế liền cười, nụ cười nàng lập tức khiến cho nhiều thanh niên ngất xỉu, còn những lao già thì cũng rất muốn bắt cô ta về làm vợ, nhưng nàng là con gái độc nhất vô nhị của Mạc Tiền Đa, không ai muốn chọc giận hắn rồi bị cút hàng hóa đặc biệt thì nguy. Lúc này Long Phong hỏi ra ra hắn ủa ra ra cô ta là ai vậy? Bộ nổi tiếng lắm à? Long lão nhìn hắn mà cười to, rồi nói cô bé đó tên là Mạc Yên Nhiên, là con gái của lão Mạc Tiền Đa. Hội trưởng của hội đấu giá Mạc hội này, cũng là gia chủ của Mạc Thế Gia. Cô nhóc này là một trong ngũ đại mỹ nữ đó. Ngoài ra anh trai cô nhóc, Mạc Tiền Kinh này còn là nội đệ tử của La Sinh Phái, một trong tứ đại môn phái. Long Phong nghe ra ra mình giới thiệu cũng gật đầu, điều khiến hắn giật mình cũng chả nhiều, bởi vì hắn có thể cảm nhận được một điều kỳ lạ từ cô gái này, hắn không biết chỉ thấy quen quen. Long Phong cố gắng nhớ lại, thì đột nhiên Bích Long lên tiếng thiếu ra. Chúng ta gặp cô ta ở ngoài rừng Bắc Lâm. Long Phong nghe thấy thế thì giật mình nhớ lại, một năm trước khi hắn chuẩn bị mở rộng huyết long vệ, hắn liền tìm đến trại sơn tặc này, vì bọn họ vừa có căn cơ luyện võ hơn nữa còn có địa. Bang, đương nhiên là chỉ có gia gia biết, không thì mẫu thân la hắn chết lúc đó hắn xông vào trại và giết, trừ lại người có căn cơ tốt, trước đó bắt đầu từ 3 năm về trước cho tới nay, Long Phong cũng đã giết và tập kích hơn 6 sơn trại lớn nhỏ, gần và xa thành Kim La, V. A tích lũy sát khí vừa tập luyện sinh tử. Khi xông vào sân trại, hắn thấy tên trại chủ hình như đang chuẩn bị chơi một cô gái, tên trại chủ thấy con người xông vào liền cầm kiếm, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Long Phong dùng hỏa vân trưởng một phát bùm, ngủm tại chỗ. Sau đó hắn nhìn kỹ cô gái mình cứu, nhưng lúc đó Long Phong có đeo mặt nạ nên cô ta không biết mặt Long Phong, hắn có nhớ mình chỉ nói là cô an toàn rồi, sau đó liền biến mất, hắn cũng chỉ cho người đưa cô ta đi về. Lúc này nhớ lại xong hắn đang cười, thế giới thật nhỏ. Thế mà cũng gặp lại. Lúc này Mạc Yên Nhiên đang nhìn xung quanh toàn bộ khách mời, khi tới chỗ Long Phong thì nàng dừng lại, nàng cảm nhận được thân ảnh quen thuộc nhưng lắc đầu, người ta lúc đó cứu mình là một võ sư, hơn nữa người ta còn dùng ma pháp, sau lại là một thằng nhóc 11 tuổi được. quyển 2 chương 3, buổi đấu giá, 2. Nghĩ lại lúc đó, dại dột vì muốn cho Gia Gia bất ngờ nên đi về bí mật, dẫn trả được bao nhiêu hộ vệ, bị Sơn tắc bắt, trong lúc nguy hiểm mà bị mất thứ quý giá nhất của người con gái, thì người đó đã tới cứu mình, người đó đeo mặt nạ. Hắn chỉ một phát đã giết chết tên trại chủ, chính hắn đã khiến mình có thể an toàn, nhưng từ lúc đó hình ảnh của người đã cứu mình đã khắc sâu vào tâm trí. Lúc đó hắn còn dùng ma pháp quang minh để chữa thương cho mình, lúc đó nàng đã yêu, hơn nữa hắn còn rất tài giỏi, nếu mình lấy hắn thì... nghĩ gì thế không biết Mạc Yên Nhiên lắc đầu nghĩ thầm. Còn Long Phong lúc này thì, hát sải hơ hát xì. Lý Thanh Trúc thấy thế quan tâm hỏi bị cảm à Phong. À không sao, chắc bị ai chửi xấu, Long Phong cười nói. Cuộc đấu giá bắt đầu. Tiếng la to của Mạc Yên Nhiên. Hội đấu giá của Mạc gia luôn bảo đảm xuất xứ, phẩm chất. Hôm nay chúng ta sẽ chia thành 2-3 đợt, thường, cao cấp, và nhân. Nhân là gì thế, A Phong? Lý Thanh Trúc hỏi, Hàn Trân và Hàn Hân phía sau ngồi cũng thắc mắc. Là buôn bán nô lệ, Long Phong thẳng thắn trả lời. Ba người con gái nghe xong thì cảm thấy bị thảm cho ngưỡng người đó, nhưng biết làm sao, đây là thế giới kẻ mạnh là người lập ra quyền mà. Lúc này Long Phong bắt đầu tập trung nghe, Mạc Yên Nhiên thì bắt đầu giới thiệu. Vật phẩm thứ nhất của chúng ta là Bách Lệ Truyền. Đây là một sợi dây truyền được kết hợp sự hợp tác giữa một ma pháp sư và một luyện khí sư tứ gia tạo thành. Nó có tác dụng giữ cho người đeo đó khỏi bụi bẩm xung quanh, lúc nào cũng sạch sẽ. Ngoài ra viên thủy tinh này là được làm từ một ma thạch của tam gia ma thú Mạn Thủy Ngư, còn có tác dụng tăng thuộc tinh tấn công của thủy ma pháp hoặc là võ kỹ thủy thuộc tính. Giá khởi điểm là 8.000, mỗi lần giới hạn là 1.000. Khi Mạc Yên Nhiên vừa dứt lời thì Long Phong liền quay ra hỏi Lý Thanh Trúc muội cần không? Không cần, có cái võ kỹ huynh đưa còn mạnh hơn cái đó nhiều, Lý Thanh Trúc nói. Còn hai muội? Hàn Trân và Hàn Hân do dự, thì Lý Thanh Trúc chạy lại và nắm tay nói cứ trả lời. Chúng ta sau này là tỷ muội mà, hai nàng nghe xong cũng cúi đầu xấu hổ. Long Phong quay lại cười vì hắn biết chắc hai cô gái đó sẽ đó cái sợi dây chuyền này không bằng rồi. Hai lão giả kế bên thì nghe Lý Thanh Trúc nói mà cười. Lý Lao nói nẹ lão giả, cháu ông đào hoa quá đó. Long lão thì cười chả nói gì. Sau đó quắc tay Lý Lao dắt ra ngoài, đi qua phòng kế bên. Trước khi đi còn nháy mắt với Long Phong. Long Phong đương nhiên thấy mà chỉ biết cười khổ. Lúc này dưới sân khấu giá đã tới 1.2 vạn. 1.54 vạn, đông nhiên Tây Bắc Hàn liền la lên 3 vạn, đương nhiên là không ai nói nữa, chả ai dám đắc tội hoàng thất, còn Long Phong thấy người mua là Tây Bắc Hàn, hắn liền nhớ hình như người muội muội của hắn là một thủy ma pháp, nàng hình như tên là Tây Bắc Thủy. Sau khi công bố vật phẩm đầu tiên thì vật phẩm thứ hai, thứ ba, thứ tư được đưa lên. Những món này đều không phải là mục đích của Long Phong hôm nay, hắn cũng chả thèm quan tâm ai mua, chỉ có món thứ ba hắn ra tay mua cho Lý Thanh Trúc làm quà sinh nhật sắp tới. Còn hai nàng phía sau hắn nháy mắt ý nói là mua cho sau. Và tiếp theo chính là hàng cao cấp của chúng ta, Mạc Yên Nhiên vỗ tay một cái, rồi có một người đẩy lên một cái bàn. Vật phẩm đầu tiên trong đợt 2 này là Nguyệt Lệ Kiếm, là một lục vô trang bị, nhưng thực lực của thanh kiếm này đã tiếp sát tới Kim Ngân. Cây kiếm này được làm từ một loại khoáng thạch được một vị ngũ gia luyện khí sư trong một lần đi khám phá phát hiện ra, sau này biết đó là một loại khoáng cực kỳ hiếm, tên là Lệ Chân Thạch. Một thanh mỹ lệ mà cực kỳ sắc bén. Hơn nữa nó có thể giúp người sở hữu có thể tăng độ phá đòn của đối thủ. Giá khởi điểm là 5 vạn. Mỗi lần tăng là 1.000. 5 vạn 2. 6 vạn 3 năm. 7 vạn. 8 vạn 3. 10 vạn. Lúc này Hàn Hân đang say đắm nhìn thanh kiếm vì nàng rất thích vì nó có tên giống mình, hơn nữa màu sắc lại cực kỳ xinh đẹp. Đương nhiên là nàng liền lập tức giấu cảm xúc đi, Long Phong thì đương nhiên là thấy, cười khổ cô nàng này, muốn thì lên tiếng hắn mua cho. Sau đó hắn liền nói giá 20 vạn. Những người khác nghe một cái giá phát lên thì tất cả im hết, đã quá cao so với mình có thể trả, với lại không ai muốn đắc tội với người trong ngũ đại thế gia. Long Phong thấy thế thì cười và quay lại quắc tay Hàn Trân, Lý Thanh Trúc thì biết hắn sắp làm gì. Khi Hàn Trân vừa tới bị Long Phong kéo vào trong ngực, rồi gõ đầu mốt thích gì thì cứ nói ta, hiểu không? Ta làm gì mà keo kiệt với người phụ nữ của mình chứ? Hàn Hân, ta cũng nói với người đó. Hàn Trân nghe xong, rất hạnh phúc, liền đồng thanh với muội muội mình đó vâng thưa thiếu gia. Vật phẩm tiếp theo là một võ kỹ, chính xác là một loại trưởng pháp tên là Bát Thiên Hồi Hỏa Trưởng, là một loại trưởng pháp cực mạnh nhưng lại dễ tu luyện, mỗi trưởng có nhiệt độ cực nóng, hơn nữa nếu người sử dụng là thuộc hỏa hệ thì lực lượng càng mạnh, là một loại trung giai võ kỹ. Giá khởi điểm là 13 vạn. Mỗi lần 1.000. 20 vạn 4. 23 vạn 3. 25 vạn 6.
Long Phong không hề có hứng với công pháp này bởi vì Hỏa Vân Trưởng đương nhiên là mạnh hơn cái này mấy lần rồi. Lúc này một giọng nói phát ra từ bên Tây Bắc ra khu, là Tây Bắc Hàn 40 vạn. Khi Tây Bắc Hàn nói giá, hắn nhìn Mạc Yên Nhiên cười rồi chào, Long Phong thấy hắn làm thế lập tức hiểu, nghĩ ra một trò chơi, mua được hay không thì hắn cũng trả lô bao nhiêu. Lúc này Long Phong cười rất gian khiến cho mấy nàng xung quanh lùi lại, còn Mạc Yên Nhiên liền lên tiếng, còn có EA giá cao hơn Tây Bắc công tử không? Tây Bắc Hàn thì muốn lấy lòng mỹ nhân nên hắn cũng rất chịu chơi, đồng nhiên Long Phong lên tiếng, 40 vạn 1 ngàn. Tây Bắc Hàn nghe có người ra giá, thì thấy là tiếng phát ra từ bên Long Thế Gia nên hắn cũng rất tức nói, 42 vạn Long Phong lập tức đáp 42 vạn 1 ngàn. Người! Tây Bắc Hàn rất tức 50 vạn. 50 vạn 1 ngàn. Nẹ Tây Bắc công tử, không có tiền thì đừng ra nữa, coi chừng mất mặt lắm Long Phong ra giá xong cười nói. 70 vạn Tây Bắc Hàn tức tối lập tức ra giá. Tây Bắc Xà thấy đứa cháu mình bị mắc bẫy thế cũng lắc đầu, hắn nghĩ xem ra phải kêu phụ thân của hai đứa này về ngay, năm nay chả học được gì. Tây Bắc Cơ thì vẻ mặt thích thú khi thấy đại ca hắn bị mất mặt. Ấy thiệt, Tây Bắc công tử thật hào phóng, bỏ ra 70 vạn để mà mua một cuốn trung giai võ kỹ, coi chừng những người đẹp dưới sảnh đang động lòng vì sự hào phóng của công tử rồi đấy, chúc mừng công tử mua được nha, ta bỏ cuộc không có tiền, thật là tội cho tiểu đệ này mà. Long Phong giả bộ khóc rồi cười nói. Nhấn mạnh ngay từ 70 vạn và trung giai võ kỹ. Những người ở dưới ai cũng nín cười, chỉ có các vị bô lão của các thế gia và long lão, gia gia hắn thì cười to ra vì trò đùa của thằng nhóc này, Tây Bắc Hàn thì tức và mất mặt đến nỗi suýt phụt máu, hắn liền tính qua kia đánh cho thằng nhóc đó một trận, liền bị tiếng hừ của gia gia, quay lại thấy thì lập tức im bặt. Tây Bắc Hàn cuối cùng lên tiếng nếu Long công tử đã bỏ cuộc, thì ta đây cũng nhận mua bộ trưởng pháp này. Hắn cố ý nói để kéo lại mặt mũi. Long Phong thì đang cười lăn đùng ra bên kia, còn ba cô gái thì cũng đang cười to ra, Long Phong nghĩ hôm nay cũng đỡ buồn rồi. Tự nhiên lúc này ngoài cửa có hai thân ảnh bước vô, là Đông Tuyết và Nam Cung Lạc Nhạn, đương nhiên hai cô gái này được cho phép lập tức chạy qua, cái liền tranh nhau ngồi kế hai bên Long Phong, còn Long Phong thì bị ép ở giữa, sau đó bị vô số ánh mắt của các công tử khác nhìn mà muốn giết người. Hắn lúc này cũng than thở, hồng nhan họa thủy quả nhiên đúng. Lúc này vật phẩm thứ ba và cuối cùng của đợt hai đã được mang lên. Quyền 2 chương 4, buổi đấu giá, 3. Lúc này một người hộ vệ đem lên một cái hộp, Long Phong cảm nhận được một nguồn năng lượng cực lớn từ bên trong cái hộp. Hắn biết đây chính là thứ mà hắn muốn. Lúc này Mạc Yên Nhiên nhìn xung quanh những ánh mắt tò mò, nói vâng thưa các vị, chắc ai cũng thắc mắc bên trong chiếc hộp này là gì phải không? Bên trong chiếc hộp này là một viên đan dược, có khả năng cải tử hồi sinh cho những người sắp hấp hối, nó có khả năng hồi phục lại toàn bộ kinh mạch, khiến một người bị mất hết võ khí hồi lại toàn bộ còn mạnh hơn. Hơn nữa nếu là người bình thường dùng thì có thể tăng 3 cấp, trao rồi ngũ xung kinh mạch, đó là 3. Cùng lúc này, Đông Tuyết liền lên tiếng của A Phong, bộ viên thuốc đó có khả năng hồi sinh à? Không, chỉ là hồi đấu khí, nhưng vì nó như là hồi sinh lại toàn bộ kinh mạch trong cơ thể con người nên giống như là cải tử hồi sinh. Lý Thanh Trúc hỏi vậy nó là gì? Nó là thứ ngày hôm nay ta muốn lấy, đó là cửu linh long thế đan. Long Phong ánh mắt nhìn xuống dưới mà nói, mà lúc này Mạc Yên Nhiên đồng thanh nói cửu linh long thế đan. Đan dược lục phẩm, được một người do may mắn lấy được từ một con tứ gia ma thú trong tổ của nó lúc nó vắng mặt, giá khởi điểm 300 vạn, mỗi lần không dưới 1 vạn. Long Phong cười nói, liền thầm nghĩ truyền âm cho Bích Long có phải là viên đan dược đó không? Vâng chính là nó đó, thiếu gia Bích Long hưng phấn trả lời. Lúc này dưới đài giá đã lên tới 100 vạn. Lúc này Long Phong lúc này đang quan sát coi có ai trả giá hơn không. Lúc này Tây Bắc Lão lên tiếng 200 vạn. 400 vạn Đông Lão lên tiếng. 450 vạn. 480 vạn Lý Lao ra giá. Long Phong lúc này lên tiếng Trúc Nhi, muội muốn chơi đấu giá không? Cứ ra giá đi. Lý Thanh Trúc nói để muội. Bọn muội cũng muốn Đông Tuyết và Nam Cung Lạc Nhạn đều đồng thanh đối. Lúc ba lão giả đang tranh đấu, Lý Thanh Trúc liền tranh lên tiếng, khiến hai cô kia bất mãn 800 vạn. Long Phong nghe cô nàng này ra giá cũng giật mình, Long Phong nghĩ cô nàng này cũng chơi quá. Hai lão Đông và Tây Bắc ra thì giật mình. Còn Lý Lao cười khổ cô nhóc này chắc là bị tên nhóc kêu rồi. Còn những người thì giật mình vì cái giá mà cô nhóc này kêu, đúng là con nhà thế gia. Mạc Yên Nhiên cũng giật mình vì cái giá, cao hơn nàng tưởng còn ai ra giá cao hơn nữa không. Lúc này ai cũng yên lặng, sau ba cái gõ, Mạc Yên Nhiên la đã bán cho Lý gia, Lý tiểu thư. Lúc này Lý Thanh Trúc quay lại và nhào vào lòng Long Phong nói mỗi tháng rồi. Long Phong thì cười cười xoa đầu, thế là hắn cho người đi trả tiền và cầm lấy hai vật phẩm về. Sau khi Bạch Lão cầm hai vật phẩm về Long Phong liền cầm thanh kiếm và đưa cho nó hàn chân, còn cô nàng thì mừng mà cười không ngớt.
Lúc này ở dưới đài đang tổ chức cho đợt đấu giá cuối cùng, Long Phong nghĩ số tiền hắn bỏ ngày hôm nay cũng khá là ổn, với số tiền kiếm được từ bán đan dược và tử lâu, số tiền mà Long Phong kiếm được còn gấp 10 lần. Hắn cầm hộp đan dược và bỏ vào trong giới chỉ và chờ tới phần tiếp theo. Lúc này bốn cô nàng đang chăm chú nhìn thanh kiếm Nguyệt Lệ kiếm, ở trên sân khấu thì lúc này có một cái thùng khá lớn, có tấm màng đang bao phủ, Long Phong biết đây là cái mình ngoài viên đan dược này, cái có thể giúp mình trong việc mở rộng kinh doanh và thông tin. Mạc Yên Nhiên lúc này lên tiếng mời các vị chú ý, phần tiếp theo sẽ do một người quản lý của chúng tôi Mạc Yên Nhiên nàng tranh thủ mà chạy xuống, bởi vì nàng biết rằng cái phần tiếp theo đối với này rất là tàn nhẫn. Người quản lý khi vừa lên đài thì bắt đầu nói phần tiếp theo chính là điểm đặc biệt của buổi đấu giá này. Vật phẩm tiếp theo của chúng tôi là một người, một cô gái trẻ đẹp, phong thái của người hoàng gia, hơn nữa cô gái này là con trinh. Mời cái vị đấu giá tự do. Long Phong lúc này cũng thấy được, một vẻ đẹp trong sáng nhưng mang nét tang thương, một đôi mắt trong nhưng lại vô hồn vì Long Phong biết nàng đã không muốn sống. Lúc này mọi người ở dưới đang nhìn nàng như nhìn một món hàng, cô gái này nhìn những người có thể là chủ nhân của nàng. Nàng biết nàng sẽ là chỉ một món đồ chơi sau ngày hôm nay. Giá của nàng lúc này đã lên 300 vạn, đương nhiên Tây Bắc gia là người ra giá, Long Phong không biết bọn họ muốn cô ta làm gì, nhưng Long Phong lúc này cười và quay lại nói này các nàng muốn chơi không? Bà cô nàng liền gật đầu, đương nhiên bọn họ không muốn hỏi tại sao Long Phong lại muốn cô gái này, các nàng biết là mình không cần xen vào việc làm của hắn. Đông Tuyết liền nói để ta tới trước. 650 vạn khi Đông Tuyết vừa ra giá xong, thì mọi người liền giật mình. Ngay cả cô nàng đang bị nhốt trong lòng cũng bị giật mình vì cái giá đó. 700 vạn Tây Bắc Hàn ra giá, hắn cũng đã được sự đồng ý của gia gia Tây Bắc Xà, hắn rất muốn cô gái này về làm thiếp. 750 vạn Nam Cung Lạc Nhạn cười mà nói, sau đó nàng còn đó ha, ta cao hơn ngươi rồi Tiểu Tuyết. Những người khác nghe thấy thế thì đưa ra, bọn họ nghĩ đây là cuộc tranh trả giá à. Long Phong nghe thấy thế thì cười, theo hắn biết 700 vạn là cái giá mà Tây Bắc Hàn không bỏ ra vì bọn họ cũng không có đủ. Đồng nhiên lúc này Tây Bắc Hàn lên tiếng 650 vạn và hai viên đan dược tứ phẩm. Long Phong thấy tên này rất dai như đĩa, hắn đi đứng dậy, khi các nàng thấy Long Phong đứng dậy là biết hắn muốn kết thúc. 1.000 vạn Long Phong đứng dậy và ra một cái giá mà hắn cũng buồn cười. Tây Bắc Hàn thì nghe thấy cái giá này chỉ biết ngồi xuống, mà yên lặng. Những người khác nghe thì giật mình, Lý Lão liền quay ra hỏi nè cháu ngươi có bao nhiêu tiền thế? Long Lão cười mà lắc đầu. Hắn biết là cháu hắn có kinh doanh từ nhỏ nhưng lợi nhuận thì do Long Phong quản lý. Lý Lao thấy Long Thế Tinh lắc đầu, cũng cười khổ, xem ra mình tìm được thành con dễ quái tài rồi. Lúc này cô nàng ở trong lòng nghe được người mua mình ra một cái giá khiến cho toàn phòng yên lặng, nàng lúc này có chút hy vọng, chỉ một chút hy vọng đó là người này có thể đối với mình tốt một chút. Mạc Yên Nhiên lúc này cũng rất ngạc nhiên, cái giá này là từ một thằng nhóc 11 tuổi. Nàng lúc này lại tò mò về thằng nhóc này. Sau một hồi, cuộc đấu giá cũng kết thúc với cái giá 1.000 vạn cho một cô gái đó, và câu chuyện về Long Phong bỏ ra 1.000 vạn mua một nữ nhân lan truyền ra khắp Kim La Thành. Lúc này Long Phong đang đi từ trên phòng thì xuống, thì gặp Tây Bắc Hàn, hắn thấy Long Phong liền lên tiếng Phong tiểu đệ thật là hào phóng, bỏ ra hơn 1.000 vạn mua một nhỏ nô lệ. Long Phong thì nghe hắn dám gọi mình là tiểu đệ, thì cũng giật giật con mắt, nói hạ 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 Tây Bắc đại ca cũng nói quá, tiểu đệ đây nhiều tiền đương nhiên là mua được cô gái đó rồi, hơn nữa còn là mỹ nữ. Như người ta nói xưa nay mỹ nữ vô giá, tính ra còn có giá, chứ như mua một sợi dây chuyền về với giá gấp chục lần chỉ biết trưng lên bàn thờ mà ngắm năm cô nàng phía sau nghe xong thì cười thầm, vì Long Phong nói mà không chừa mặt mũi cho hắn. Còn Tây Bắc Hàn thì rất tức, Tây Bắc Xà thì lên tiếng đi thôi Hàn Nhi, chúng ta còn có việc nói xong cũng bước đi, Tây Bắc Cơ thì liếc mắt một cái rồi đi, Tây Bắc Hàn cũng bước đi theo ra ra hắn, chỉ để lại một cái hử. Long Phong thấy thế thì chỉ cười. Tiếp tục đi về phía phòng mua bán để trả tiền, lúc này hắn bước vô thì thấy cô nàng đang ngồi trên ghế, nhưng vẫn bị xiềng xích mà cầm, ánh mắt như đang chết mà nhìn Long Phong. Hắn liền quắt tay cho người mở cổng ra, rồi đưa tay ra, cô nàng nhìn Long Phong, nhìn vào đôi mắt, sau đó nàng liền vươn tay ra mà nắm tay Long Phong. Quyền 2 chương 5, quét ra. Sau một hồi tranh đấu ở hội đấu gia, Long Phong cũng đã mua được những gì mình cần, lúc này hắn đang ngồi trong phòng, đối diện hắn là người con gái mà Long Phong mới mua về. Đương nhiên là các mỹ nữ còn lại đã về nhà hết rồi, còn Hàn Chân và Hàn Hân thì ngồi ở ngoài chờ lệnh. Long Phong quan sát cô gái phía trước rồi lên tiếng cô tên gì? Xuất Phương. Cô gái đó trả lời. Ta nhìn công tử chắc công tử đã biết thân phận của ta. Ồ tại sao ngươi lại nói thế? Long Phong vừa uống trà vừa hỏi. Bởi vì ta có thể nhìn thấy tâm của con người, ta có thể biết người nó tốt hay là xấu, đang nói dối hay nói thật, chính vì khả năng đó, mà đại ca ta muốn dùng đó để khống chế toàn bộ đế quốc xuất thu, nên đã giết hết cả nhà vì phụ hoàng ta muốn truyền ngôi cho đệ đệ, cuối cùng không còn ai sống sót. Nhiều lần ta chỉ muốn chết đi, cái khả năng này chính là một lời nguyền. Nhiều đêm ta mơ thấy phụ mẫu đang kêu la, em trai ta đang khóc trong vũng máu, ta bật dậy thì xung quanh là một màn đêm, ta sợ lắm. Xuất Phương vì khóc vừa nói, hai tay ôm thân, Long Phong không biết nói gì, đứng lên, ôm Xuất Phương vào lòng và nói khóc đi, có lẽ khóc đã rồi thì sẽ quên hết tất cả. Xuất Phương lúc này cũng như nước vỡ bờ, khóc, khóc, khóc đến nỗi áo của Long Phong ướt mềm. Sau một hồi Xuất Phương cũng đã ngừng khóc, nàng thấy mình đang dựa vào một người đàn ông khác, liền xấu hổ đẩy ra, Long Phong liền cười nói được rồi, để ta cho người đưa nàng tắm rồi sau khi xong, quay lại đây, chúng ta sẽ bàn về việc ta cần nàng làm. Dứt lời, Long Phong liền cho Hàn Chân và Hàn Hân đưa Xuất Phương đi tắm rửa, khi lúc này chỉ còn Long Phong, hắn liền cầm ly trà, nói thấy thế nào, có thể đem vào kế hoạch không? Thiếu gia, ngài không phải là biết rồi à? Lúc này một người thư sinh bước ra từ phía sau phòng, hắn tiến lại phía sau Long Phong rồi nói. Nè Quách gia, vậy ta mướn quân sư về làm gì hả? Long Phong cười tức trả lời. Thiếu gia mướn quân sư về là để chia sẻ công việc với thiếu gia. Người được gọi là Quách gia nói. Theo thuộc hạ nhận xét, nếu chúng ta muốn dựa vào cô ta để phục hồi xuất thu rồi khống chế thì hơi khó. Thứ nhất chúng ta không có lực lượng đủ, thứ hai chúng ta không có cớ để mà đánh, dù chúng ta biết ai là nội gián. Thứ ba cô ta chưa chắc gì sẽ làm theo lời. Cho nên thuộc hạ nghĩa chúng ta phải chuẩn bị kỹ. Long Phong nghe Quách gia nói xong cũng gật đầu, thầm nghĩ tên này cũng có ích vài chỗ đấy. Long Phong lúc này liền quay lại nói mà cũng nhanh nhỉ, đã 2 năm từ khi ta cứu ngươi. Vâng. Thuộc hạ suốt đời mạng này là của thiếu gia, chính thiếu gia cho thuộc hạ một cơ hội sống, nguyện chết vì thiếu gia. Quách gia quỳ xuống, vẻ mặt cung kính không còn chỗ nào để nói nữa, Long Phong cười nói rồi phất tay. Hắn nhớ lại 2 năm trước mình đi đánh một trại sơn tặc ở phía nam Kim La Thành, thì khi vô thấy tên này sắp bị giết, thế là cứu hắn, rồi sau đó biết tên hắn là Quách gia, cứ tưởng là trùng hợp, ai ngờ tên này cũng thông minh như một trong tam đại quân sư Long Phong thích khi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa. À đúng rồi. Về lò luyện dược thế nào rồi? Long Phong hỏi. Tiểu Đào cô nương nói rằng đợt 2 sắp được tung ra, nên phần dược thảng này sẽ không thiếu. Quách gia nói. À đúng rồi thiếu gia, về việc đó, chúng ta đã chuẩn bị xong, chúng ta đã mua được viên đan dược đó, khi nào bắt đầu? Quách gia hỏi. Chưa được, nếu chúng ta làm bây giờ mà thất bại thì nguy to. Long Phong suy nghĩ rồi lắc đầu nói. Đợi lễ thành nhân đợt này ta được một chỗ rồi lén đi làm luôn, một người không bị bắt dễ hơn. Ủa thiếu gia quá tuổi rồi mà. Quách gia thắc mắc nói. À không, đợt lần này tại vì đáng lẽ là từ 10 trở xuống, như lần này nghe nói là sẽ mời thêm các đại diện của các đế quốc khác, tại vị 10 người đứng đầu sẽ được một chỗ cho quanh minh thánh các 10 năm một lần. Họ lần này tổ chức ở rừng tiên tín nên ta nghĩ chuẩn bị kỹ, rồi lúc đó làm luôn một phát. Long Phong giải thích cặn kẽ. Quách gia nghe thế gật đầu, hắn biết thiếu gia bây giờ là thiếu lực lượng. Chỉ cần cái đó được đáp ứng thì Kim La Thành này ai chống lại được thiếu gia. Được rồi, đi làm việc ta dặn đi, nhớ bí mật mà làm, không thì ngươi liệu hồn, ta lột ra ngươi. Long Phong cười nó. Vâng thưa thiếu gia. Quách gia cười nói, rồi lui xuống. Lúc này Xuất Phương về, nàng lúc này không còn là một cô nương dơ bẩn, mà nàng lúc này như tiên nữ hạ phàm, khí tức trong sáng, ánh mắt tràn ngập đau thương nhưng lại ao ước được sống. Long Phong thấy nàng bước vô thì lên tiếng thế nào, đỡ hơn chút nào chưa? Cảm ơn thiếu gia, nô tỳ đã đỡ một chút rồi. Xuất Phương nói, còn 2 tỷ muội thì đóng cửa lại, vì hai nàng thấy thiếu gia nháy mặt, biết là có việc đại sự. Lúc này trong phong liền im ắng lạ thường vì ai cũng đang chờ Long Phong lên tiếng. Có bao giờ ngươi muốn làm nữ hoàng không? Bẩm thiếu gia, đối với nô tỳ, cái đó chỉ như một miếng mỡ, ai ai cũng thèm, tranh đấu nhau suốt này mà lấy, nô tỳ không cần. Xuất Phương dứt khoát nhìn Long Phong nói. Được, ta muốn nghe nhất là câu đó. Tiếp theo ta có 2 lựa chọn cho người. Thứ nhất ta cho ngươi một số tiền rời khỏi nơi thị phi này, sau đó muốn làm gì thì tùy ngươi. Thứ hai bán mạng và linh hồn cho ta, ta sẽ cho ngươi sức mạnh để báo thù, nhưng đổi lại là tương lai của ngươi. Long Phong vừa dứt lời Xuất Phương đều ngạc nhiên, vì nàng nghĩ hắn sẽ không cho mình cơ hội. Đàn đó, tranh đấu nội tâm trong Xuất Phương càng lớn, vì nàng thấy được hắn đang nói thật. Nếu nàng đồng ý thì nàng sẽ trở thành một người bình thường, có một cuộc sống bình thường. Nếu không thì mình sẽ phải sống cho lo sợ suốt ngày. Giết 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 mà sống. Cuối cùng nàng nhìn Long Phong một hồi, rồi quỳ xuống nói từ khi thiếu gia mua nô tỳ từ đấu giá, thì mạng sống, linh hồn tất cả nô tỳ đều là thuộc về thiếu gia. Từ nay nô tỳ sẽ là một người hầu trung thành vì thiếu gia, chỉ vì thiếu gia mà làm tất cả. Long Phong nghe xong lời nói cũng giật mình, đã ngoài sức tưởng tượng của mình, vì hắn không ngờ cô nàng này lại đồng ý ngay. Long Phong liền nói, đương nhiên, ta không chỉ muốn ngươi làm bình hoa không, ta còn muốn ngươi tập luyện võ kỹ, làm công cụ cho ta, vì ta phụ vụ, vì ta giết những người cản đường ta, kể cả thân nhân và bạn bè của ngươi. Cái ta muốn là một người hầu trung thành, không cãi lại mệnh lệnh, phục tùng vô điều kiện, ngươi làm được không? Bắt đầu từ hôm nay, nô tỳ là vũ khí của thiếu gia, vì thiếu gia giết hết những người cản đường, chống đối thiếu gia, vì thiếu gia sẽ chia sẻ gánh nặng với thiếu gia, vì thiếu gia ta sẽ từ bỏ nhân tính để tận trung với thiếu gia. Xuất Phương với khuôn mặt nghiêm túc, nhìn Long Phong nói. Long Phong nghe xong liền cười to lên, nói, vậy thì chào mừng ngươi đến gia tộc của ta, ta sẽ cho những gì ngươi muốn, đổi lại là linh hồn, trái tim và thể xác của ngươi. Hắn vừa nói vừa giang tay ra, Xuất Phương cười một nụ cười miễn mãn, nắm tay người nam nhân này, không hề buồn bã vì nàng biết người nam nhân này chính là trời định cho mình, nàng sẽ gắn bó với hắn cho tới hết cả cuộc đời. Quyển 2 chương 6, quyển 2 chương 6, vô cùng, 1. Đã 2 ngày từ khi Long Phong thu Xuất Phương về, Bích Long thì đang trong bế quan để hấp thụ cửu linh Long Thế Đan, còn lúc này Long Phong đang bàn kế hoạch với Quách gia. Bọn họ tính lúc này thu mua hết tất cả tiệm thợ rèn để chi phối vũ khí và khoáng thạch dễ hơn, tại vì Long Phong 2 năm trước tình cờ phát hiện ra một mỏ sắt, đương nhiên là không ai biết mà Long Phong thì tự nhiên là cảm ơn không khách khí. Lúc này Hàn Chân đi vào phòng và nói, thiếu gia, phu nhân muốn gặp ngài. Được, ta sẽ qua ngay, Long Phong trả lời rồi quay qua nói với Quách gia về những gì cần làm. Hắn gật đầu và nói, thiếu gia cứ yên tâm, thuộc hạ sẽ làm hết sức cẩn thận. À, nếu cần nhân lực thì cứ kêu vài tên trong Huyết Long vệ, Long Phong dặn dò. Nói xong liền bước ra phòng, đoán là mâu thân muốn qua Thiên Kim tiểu quán ăn rồi, có điều hắn cũng rất thấy tội lỗi khi giấu mâu thân nhưng hắn lo cho mâu thân sẽ gặp nguy hiểm. 5 năm trước hắn đã quyết định bước vào cuộc chơi với Gia Gia phía sau ủng hộ. Nhiều lúc Long Phong chỉ biết tự lừa dối mình là hắn làm những thứ đó chỉ vì bảo vệ an toàn cho người thân hắn. Đi một hồi cũng tới nơi, lúc này hắn thấy mâu thân đang ngồi nói chuyện với Gia Gia. Thì lên tiếng, mẫu thân không biết gọi con có chuyện gì. Không có gì gọi con không được à? Mẫu thân hắn cười nói, Long Phong nghe xong cười cười gãi đầu. Được rồi, ta gọi con tới đây là muốn cùng Gia Gia con vô cùng. Nghe nói đâu Gia Gia con có hẹn uống rượu với Nam Cung lão, ta thì cũng được mời bởi hoàng hậu, hơn nữa người còn kêu ta dẫn con vô. À, thế con không đi có được không? Long Phong ả một tiếng giải, rồi nói. Bút một cái cốc vô đầu từ mẫu thân hắn. Gia Gia Long Phong thì ngồi cười kế bên, Long Phong thì mặt ú oán, tiểu tử, mẫu thân ngươi được mời nhà, đều dẫn ngươi đi, không dẫn thì mất mặt lắm. Hơn nữa ngươi chưa bao giờ vô hoàng cung mà phải không, tranh thủ hôm nay coi như là cơ hội đi, mẫu thân hắn mặt răn đe Long Phong. Đi thôi Long Phong, Gia Gia ngươi dẫn ngươi vô thư viện hoàng thất đọc sách, Long láo cười nói. Long Phong nghe hai người nói thế cũng bó tay, về phòng để thay đồ. Sau một hồi thì cũng thay xong, Long Phong bước ra ngoài. Lúc này mẫu thân và Gia Gia hắn đang ở trên xe ngựa, sau đó là hắn bước lên xe ngựa rồi đi tới hoàng cung, trên đường đương nhiên là Long Phong bị mẫu thân chọc về vụ đấu giá, Long Phong thì cúi đầu mà gãi đầu, Gia Gia hắn thì ngồi kế bên mà cười to. Thế là cả xe đầy tiếng cười trên đường đi tới hoàng cung. Đã 5 năm rồi từ sau khi Long Phong bước vào hoàng cung ở lễ thành nhân, lúc này Long Phong lại đang đứng trước cửa hoàng thành, nó vẫn cao lớn, hoành tráng như ngày nào. Lúc này binh lính trước cổng đang chặn và hỏi. Đương nhiên thấy Gia Gia hắn lập tức cúi chào và nhường đường, sau đó xe ngựa tiếp tục chạy vào trong thành. Khi bước xuống xe, cả gia đình được dẫn vào trong thành, đương nhiên mẫu thân Long Phong được người khác dẫn đi gặp hoàng hậu, còn hắn thì theo Gia Gia đi gặp Nam Cung lão. Đây là lần đầu tiên hắn được đi vào bên trong hoàng cung, Long Phong thấy nó cũng chả khác bao nhiêu. Khi vừa tới nơi thì một bóng người liền nhào vô Long Phong, nhưng do hắn dù gì cũng là một võ sư nên liền chuẩn bị nhưng nhận ra bóng người thì hắn cười rồi ngừng tay. Long Phong liền giang tay ra đỡ và nói, nẻ người đẹp, coi chừng té nói. Muội biết huynh sẽ đỡ mà, Nam Cung Lạc Nhạn cười nói. A Phong, huynh nhớ đệ lắm, lúc này Nam Cung Tiết chạy ra, tính nào vô ôm thì bị Nam Cung Lạc Nhạn đập ra, nẻ sau đá huynh ra thế. Nam Cung Lạc Nhạn không nói gì, chỉ ôm Long Phong rồi trừng mắt Nam Cung Tiết, Nam Cung Lão thấy thế thì cười, đúng là cháu gái lớn rồi khó giữ. Nam Cung Lạc Nhạn nói, nẻ A Phong, ta dẫn ngươi đi tham gia hoàng cung. Nam Cung Lão thấy thế cũng nói, Tiểu Phong. Để Nhạn Nhi dẫn cháu đi tham quan hoàng cung đi, chút nữa rồi cùng chúng ta đi ăn. Nam Cung lão vừa dứt lời thì Nam Cung Lạc Nhạn liền biến mất với Long Phong, Nam Cung Tiết chưa kịp phản ứng, thế là hắn chạy theo. Khi đám người Long Phong đi, thì Nam Cung lão quay lại hỏi, nệ lão Long, thằng cháu ông đã tới cấp độ nào rồi? Nói thật ta cũng không biết, từ 3 năm trước ta đã bắt đầu không nhìn ra rồi. Long lão cười lắc đầu. Nam Cung lão nghe xong thì cũng giật mình, một võ vương nhìn không ra thì thằng nhóc này còn giấu gì? Nam Cung lão chuẩn bị hỏi gì thì Long lão nói ta cũng không biết thực chiến nó mạnh ra sao, ta phải chờ tới lễ thành nhân lần này. Nghe xong Nam Cung lão cũng im lặng rồi cười nói thôi kệ đi, chuyện của tuổi trẻ thì để tụi nó lo, chúng ta đi chơi bài Uno đi, thằng cháu ông sáng tạo ra nhiều cái hay ghê. Long lão nghe xong liền gật đầu rồi đi theo. Còn bên Long Phong lúc này đã đi gần tới phủ viện của Lạc Nhạn, nàng liền lên tiếng Á Phong đây là cung của ta, thế nào đẹp không? Long Phong nhìn xung quanh khu này, hoa một khắp nơi, có tiếng chim hót, gió thổi qua mà khiến cho con người thanh tỉnh mà có thể nhắm mắt nằm xuống bãi cỏ để nghỉ ngơi. Đẹp! Long Phong cười nói. Nè huynh vẽ cho muội một bức tranh có được không? Nam Cung Lạc Nhạn nhìn Long Phong với ánh mắt Long Phong, Nam Cung Tiết thì cười kế bên, mỗi lần muội muội chơi chiêu đó thì Tiểu Phong thua là cái chắc. Quả nhiên một hồi sau Long Phong cũng bó tay, gật đầu. Thế là bút, giấy, mực. Và sau nửa canh giờ cũng xong. Lúc này Nam Cung Tiết và Nam Cung Lạc Nhạn đều nhìn vào bức tranh, một cô gái với phong thái tiên nữ, giữa một vườn hoa thơm ngát, chim cá đều thẹn với vẻ đẹp của nàng, nhưng ánh mắt của nàng mang một vẻ bi thương nhưng lại chứa sức sống. Đương nhiên Nam Cung Lạc Nhạn thấy là quá đẹp, chạy lại hôn một cái vô má Long Phong, còn Nam Cung Tiết thì quay đầu giả bộ như không thấy gì hết. Còn Long Phong thì cũng buồn cười với tên này. Đồng nhiên lúc này có một người bước vào, đập vào mắt là một thiếu nữ khoảng 15-16, lông mày xanh như một dãy núi xa, đôi môi căng mọng nằm trên một khuôn mặt như nước mùa thu, làn da trắng với mắt sáng mũi cao. Đây phải nói là một người mà phải khiến Long Phong giật mình, vì nàng phải nói hoàn hảo, và rất đẹp. Đống Nam Cung Lạc Nhị chạy nhào vào và ôm nàng nói tỷ tỷ, tỷ về hồi nào thế? Long Phong nghe người được Nam Cung Lạc Nhạn gọi là tỷ tỷ liền giật mình. Đồng nhó lại được tên của một người khiến toàn trường của lễ thành nhân giật mình 5 năm về trước, Nam Cung Lạc Nhi, đại công chúa của Kim Triều Đế Quốc. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai người, và vị đại công chúa này chính là người khiến cho Long Phong vừa yêu vừa hận, vừa nhớ vừa buồn, nhưng đó là chuyện của sau này, trở lại thôi. Lúc này Nam Cung Lạc Nhi bước vào, điều đầu tiên nàng thấy chính là người cao lớn, và nàng lập tức nhận ra người này chính là thằng nhóc 5 năm về trước. Bởi vì sau lễ thành nhân mình liền trở về Nguyệt Viện tu luyện nên không bao giờ có cơ hội mà tìm hiểu, hôm nay nếu đã gặp thì xem coi. Quả nhiên một hồi quan sát thì nàng vẫn không nhìn thấu Long Phong, vẫn là một màn sương mù trắng xóa, khiến cho lòng hiếu kỳ lại to lớn. Còn Long Phong lúc này thấy nàng nhìn mình như thế, tưởng mình đắc tội cô ta, nhưng hắn thắc mắc mình gặp cô ta khi nào. Nam Cung Lạc Nhạn sau đó liền giới thiệu tỷ tỷ, đây là Tam Công Tử Long Gia Long Phong. A Phong, đây là tỷ tỷ ta. Đại công chúa Nam Cung Lạc Nhi. Tham kiến công chúa Long Phong cuối người mà chào, Nam Cung Lạc Nhi thì cười nói được rồi, nếu ngươi là bạn của Nhạn Nhi thì sau này không cần chào ta nghiêm trang thế. Đa tạ công chúa Long Phong nói. Quyển 2 chương 7, Vô Cung, 2. Lúc này sau khi chào hỏi xong thì Nam Cung Lạc Nhi để ý tới bức tranh trên bàn, nàng liền bị phong thái của bức tranh cuốn vào, giống như nàng đang là cô gái trong bức tranh đó. Ai vẽ bức tranh đó thế? Nam Cung Lạc Nhi thắc mắc hỏi. Nam Cung Lạc Nhạn thấy tỷ tỷ hỏi, liền cao hứng nói do Á Phong vẽ đó tỷ tỷ, đẹp không? Đẹp. Nam Cung Lạc Nhi vừa nói vừa ngắm càng thích, rồi sự tò mò về Long. Phong lại cần dâng cao lên xem ra Long công tử khá là giỏi về thơ từ và thi họa nhỉ. Đại công chúa quá khen, thảo dân chỉ là học từ ra ra Long Phong không chút nào thể hiện sự cao hứng mà trả lời. Nam Cung Lạc Nhi nhìn thấy thế thì cũng giật mình. Những người mình khen trước đây đều là cố ý cảm ơn hay là kéo dài câu chuyện để được trò chuyện với mình, thế mà tên nhóc này cứ hỏi đáp thôi à. Nàng càng nghĩ càng buồn cười, rồi hỏi tiếp vậy không biết Long công tử đã tới cấp độ thực lực nào rồi. Khi nghe Nam Cung Lạc Nhi hỏi, ngay cả Nam Cung Tiết và Nam Cung Lạc Nhạn cũng thắc mắc liền quay lại nhìn, bởi vì bọn họ cũng thắc mắc chung vấn đề với tỷ tỷ mình, còn Long Phong thì đang chửi bà cô công chúa này, nào thì đang vận hành để coi trả lời sau. Lúc này ở ngoài có một người thái giám tới và nói bẩm. Hoàng thượng cho mời đến thư phòng ạ. Ngoài ra hoàng thượng còn dặn hai vị công chúa và hoàng tử thay đồ bình thường. Tên thái giám đó nói tiếp. Phụ hoàng ta còn nói gì thêm không? Nam Cung Lạc Nhi hỏi. Bẩm công chúa, hoàng thượng chỉ nói vậy thôi, mong công chúa thứ tội. Ừm, ta hiểu rồi, vậy chúng ta sẽ về phòng thay đồ rồi đi qua đó. Nam Cung Lạc Nhi gật đầu và nói. Lúc này Long Phong nghe xong thì bình thường, nhưng trong lòng thì đang la to, tránh được một kiếp. Sau đó nghe đại công chúa kết thúc câu liền chạy vọt ra ngoài, để lại hai khuôn mặt khó hiểu rồi cũng đi theo, còn Nam Cung Lạc Nhi thì cười thầm, rồi bước theo ra ngoài. Khi hắn chạy tới nơi thì ra ra hắn đang đi bộ với Nam Cung lão, Long lão thấy hắn liền hỏi A Phong, theo ta đi gặp hoàng thượng nào? Ngài muốn thấy cháu? Long Phong nghe xong liền đi theo ra ra hắn, lúc này một giọng nói trong đầu hắn vang lên thiếu gia, nô tỳ hấp thu viên đan dược xong rồi, phục hồi được 6 phần thực lực rồi. Thế à, tốt khoan đã nô tỳ.
ngươi là con gái à?
Long Phong nghe trả lời theo ý thức rồi giật mình hỏi.
Vâng thưa thiếu gia, nô tỳ lúc nào chả là con gái? Bích Long thắc mắc mà hỏi.
Sao cũng được, lúc này ta cần ngươi giúp. Ngươi có thể điều khí tức cho ta ở bất kỳ cấp độ nào không?
Long Phong liền hối hả hỏi.
Được thiếu gia, ngài muốn ở cấp độ nào?
Bích Long hỏi.
Cho ta ở võ linh tứ gia là, khoan ngũ gia đi cho đỡ mất mặt một chút, Long Phong nói.
Vâng thiếu gia.
Khi Bích Long vừa dứt lời thì lúc này khí xung quanh người Long Phong bắt đầy chuyển rời, sau một hồi nàng liền nói xong rồi thiếu gia.
Tốt, cảm ơn ngươi nha, đi nghỉ đi.
Để ta tìm một cơ hội tốt rồi thả ngươi ra bên ngoài.
Vậy nô tỳ ngủ tiếp đây, nếu thiếu gia cần gì thì cử truyền âm.
Bích Long vừa dứt lời liền biến mất và nắm ngủ trong giới chỉ, còn Long Phong thì bắt đầu yên tâm một chút rồi, đúng là cho cái rủi có cái may.
Lúc này cũng đã tới nơi, Long Phong thấy đây chính là thư phòng của đế vương một nước à, toàn là sách với vợ, hắn thấy thôi đã muốn xỉu rồi. Lúc này hắn thấy một người trung niên, mặt mày rậm nhưng lại tràn đầy sức sống, phong phạm uy nghiêm của bậc đế vương.
Lúc này hắn đứng dậy và nói: A Long lão tới rồi à, còn kế bên là cháu của ngài phải không?
Cũng đã 5 năm ta không gặp nó rồi.
Long Phong nghe thấy thế thì muốn chửi hắn, bộ ông không cho người đi do thám tình hình à mà còn bày đặt.
Nhìn cái chum râu là không ưa rồi, như một dê cụ, sau đó hắn nghe tiếng ra ra hắn kêu thì liền nói: Thảo dân tham kiến hoàng thượng, chúc ngài phúc thọ vô biên.
Hạ hạ hạ, tốt, chúc rất hay.
Nam cung hoàng đế cười nói.
Lúc này bên ngoài mẫu thân hắn đang bước vô cùng với hoàng hậu và tây quý phi, ngoài ra còn có 2 vị công chúa và 2 vị hoàng tử.
Lúc này Long Phong bắt gặp ánh mắt của tên hoàng thượng này. Nhìn rất giống như là ánh mắt thèm thuồng, nhưng cái khiến hắn sầm mặt lại là hướng mà lão này nhìn không phải nhìn về phía lao bà của hắn, mà là về phía mẫu thân của mình.
Hắn liền mặt nổi gân, mà nó, vợ của thần mà cũng muốn à, lao già này chê sống lâu rồi.
Ra ra hắn đứng kế bên thì đụng vai hắn một cái, Long Phong liền quay lại nhìn thấy ra ra hắn lắc đầu, Long Phong liền hiểu, xem ra còn nhiều ẩn khúc đây.
Tham kiến hoàng thượng, đám người vừa mới vô liền cuối người chào.
Miễn lễ, tên hoàng thượng nói.
Long Phong lúc này thấy mẫu thân hắn lại mà xoa đầu, nhìn hắn với vẻ mặt tự hào, yêu thương, những điều này khiến hắn quyết tâm không cho ai làm hại nàng giống như với người thân mình.
Lúc này tên hoàng đế nói: Được rồi, tất cả ngồi xuống đi, ta có việc muốn bàn.
Tên hoàng thượng này Long Phong thấy hắn cũng che giấu kỹ lắm, sau khi ngồi xuống thì hoàng hậu liền hỏi: Không biết hoàng thượng hôm nay có gì mà phải mời chúng ta tới đây?
À là thế này, hôm nay ta muốn xuất cung để thưởng thức món ngon ở ngoài, ta được tin là có một quán tiểu lâu rất nổi tiếng. Bán những món ăn rất lạ mà chấm chưa bao giờ nhìn thấy, nên muốn chia sẻ cho các vị nghe. Nghe nói tiểu lâu đó tên là Thiên Kim Tiểu Quán. Long Phong nghe tên hoàng thượng nói xong liền xem chút sắc nước, không ngờ danh tiếng quán cũng tới tên dê sổ này, hay là vì Liễu tỷ đây.
Nếu hoàng thượng muốn, thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với ngài tây quý phi nói.
Hạ hạ hạ, vậy tốt, ta sẽ cho người qua thông báo cho Lý gia, Đông gia và Tây Bắc gia, kêu bọn họ cùng tới.
Nghe nói đâu con trưởng của Đông gia và Lý gia, Đông Thương và Lý Huyền cũng về từ La Sinh Phái, bọn họ đều là những tinh anh, ta muốn tranh cơ hội giới thiệu cho 2 tiểu công chúa nhà ta. Tên hoàng thượng vừa nói vừa cười, còn Long Phong nghe xong thì chửi tổ cha tên hoàng đế này, vợ bố mà cũng muốn đem giới thiệu cho người khác cả.
Còn Nam Cung Lạc Nhạn tính lên tiếng thì bị Nam Cung Tiết kéo lại rồi lắc đầu, nàng thấy vậy cũng chỉ biết im lặng cúi đầu, sinh ra trong hoàng thất thì tự do là cái gì, còn tứ hoàng tử Nam Cung Thái thì thấy thế liền cười, một con cờ mà cũng muốn lên tiếng.
Hắn đang nghĩ chút nữa liền nói cho mẫu thân mình nghe, tức là Tây Quý Phi.
Còn Nam Cung Lạc Nhi thì chỉ nói: Bẩm phụ hoàng, nữ nhi nghĩ rằng chuyện yêu đương vẫn còn sớm, con còn trẻ thì thời gian suy nghĩ đó còn dài. Bây giờ nữ nhi chỉ muốn tập trung chuẩn bị cho lễ thành nhân lớn nhất sắp tới lần này, để làm dạng dành cho hoàng tộc chúng ta.
Hay, Lạc Nhi nói rất hay, con là niềm tự hào của hoàng tộc chúng ta. Tên hoàng thượng này nói với vẻ mặt tự hào, rồi quay qua nhìn mấy đứa con khác của hắn, hoàng hậu thấy thế liền nói: Hoàng thượng, chúng ta nên đi phải không?
Dù sao cũng gần quá bữa rồi.
Ừm, chúng ta nên đi thôi, ta sẽ cho người thông báo cho 3 vị bô lão kia.
Nói xong liền bước ra ngoài, Long Phong liền cũng bước theo, nhưng hắn thấy Nam Cung Lạc Nhạn lúc này rất buồn, hắn cũng hiểu được cái khổ sinh ra trong hoàng thất, nhiều cái chỉ biết nghe mà làm, không được ý kiến đến gì.
Nam Cung Tiết thấy Long Phong như muốn nói gì, hắn hiểu ý liền đưa ngón cái thẳng đứng ý nói: Để ta lo liệu, không sao hết.
Long Phong thấy thế cũng cười, cũng làm theo.
Nam Cung Lạc Nhi đương nhiên là thấy hết, cũng cười mà suy nghĩ, nàng cũng không muốn muội muội mình lấy một người mà nàng không yêu, không muốn nàng làm một quân cờ trong tay phụ thân nàng, bởi vì ai biết được nỗi khổ đó.
Quyển 2 chương 8, Thiên Kim Tử Quán.
Lúc này đoàn người chia ra thành 3 xe để mà đi, đương nhiên hoàng thất ngồi một xe, hoàng hậu cùng Tây Quý Phi và mẫu thân Long Phong một, chiếc còn lại là Long Lão và Long Phong, Nam Cung Lão đặc biệt không thích đi xe, nên chỉ có hai người. Lúc này Long Phong lấy trong giới chỉ hai cái tầm phù, giáng lên hai hướng Nam Bắc, Gia Gia thấy hắn làm như thế liền hiểu ý, lên tiếng thật ra lúc còn trẻ mẫu thân con là một vị mỹ nữ, nàng là con gái của gia chủ đời trước của Lý Gia, tài mạo song hành, là một người con gái hoàn hảo, vì thế có rất nhiều người thi nhau lấy lòng, đương nhiên trong đó có phụ thân con và hoàng thượng. Đó là tại sao ta lại đồng ý vì phụ nữ Lý Gia lúc nào cũng hiền và chu đáo. Cái gì, lão đầu của con mà cũng biết lấy lòng người khác à? Long Phong giật mình nói. Phụ thân con đã từng là một lãng tử đó, Long Lão cười nói. Lúc này, ở một nơi nào đó, một người đang hắt xì liên tục, Long Thế Tinh liền quan tâm hỏi phụ thân người không sao chứ. À không, chắc bị ai nói xấu rồi, người trung niên cười nói. Sau đó Long Phong liền hiểu, cuối cùng phụ thân mình thắng một cách quang minh chính đại, còn hoàng thượng thì tức giận vì không giành được, và làm đủ thứ nhưng cuối cùng cũng thất bại. Sau đó tiên đế biết thế, muốn truyền ngôi cho đại ca của tên hoàng thượng, nhưng người đó lại biến mất một cách quỷ dị, rồi tiên đế băng hà đột ngột, cuối cùng phải truyền cho tên hoàng thượng này. Long Phong liền hiểu ra, xoán ngôi đoạt vị, đủ tàn nhẫn để có thể làm bậc đế vương. Long Phong nhìn ra ra hắn và nói có phải hoàng thượng tính truyền ngôi cho phụ thân đúng không? Sao cháu lại biết? Long Láo giật mình hỏi. Cháu đoán, bởi vì 5 năm trước cháu được một cơ hội đọc sách trong thư viện hoàng gia, thế là tranh cơ hội mà cháu đọc gần hết thư viện, và biết được tiên đế năm xưa có nhận một người con nuôi của một thế gia và đào tạo người đó thành người dẫn dắt, nhưng không ai biết và ngôi vị rơi vào tay kẻ xấu. Câu chuyện này được viết như một vở kịch trong một cuốn sách. Long Lão nghe xong cũng gật đầu, đúng chính xác là thế, Long Phong thấy ông hắn gật đầu, liền hiểu, thì ra phụ thân mình chính là vị hoàng tử bị bỏ rơi, nhưng hắn biết phụ thân hơn bây giờ còn tốt hơn là tên hoàng tử. Phụ thân cháu lúc này cũng rất tự trách, vì hắn mà tiên đế bị ám sát, nên hắn luôn đảm nhiệm thống lĩnh quân đội để mở mang bờ cõi, mẫu thân con biết nên luôn phía sau mà âm thầm ủng hộ. Nên tên hoàng thượng chỉ thèm mà không làm được gì, bởi vì hơn 100 vạn đại quân đều nghe theo lời chỉ huy của phụ thân con, Long Láo vẻ mặt tự hào nói. Long Phong gật đầu, sau đó thu lại hai tấm phủ, rồi cười gật đầu với gia gia hắn. Hai ông cháu nhìn nhau mà cười. Một hồi sau cũng tới nơi, trước mặt Long Phong chính là cái quán mà mình sở hữu, và đương nhiên người làm công trừ người cũ, người mới thì không ai biết, thế là chào một cách bình thường, sắp xếp và chia ra thành hai bàn, bàn người lớn và bàn thiếu niên. Lúc này Đông Tuyết và Lý Thanh Trúc cũng tới nơi, phía sau hai nàng là hai người cao lớn, hắn đoán chắc là đại ca của mỗi cô nàng rồi, nhưng điều quan trọng là hai người nhìn hắn với đôi mắt giết người. Long Phong thắc mắc mình mới gặp hai người này mà, sao mà đắc tội với bọn hắn rồi. Còn hai nàng kia thì vừa thấy Long Phong liền chạy tới chỗ, mỗi người một bên, còn Nam Cung Lạc Nhạn thì mặt tức nhưng không làm được gì, vì nàng sợ phụ hoàng cấm đoán. Hai huynh trưởng của hai nàng liền kéo hai nàng ra, rồi ngồi kế bên, sau đó tiếp tục nhìn Long Phong, lúc này hắn còn nghĩ rằng hai tên này bị gay. Lúc này Lý Huyền lên tiếng không biết tiểu đệ thích em gái nhà ta ở chỗ nào. Thanh Trúc, cô ấy xinh đẹp, dễ thương, hiền diệu, Long Phong gái đầu rồi nói. Còn em gái ta? Đông Thương thấy thế liền nói. Còn Đông Tuyết thì tài giỏi, thông minh, lạnh lùng nhưng lại rất thân thiện. Hai người nhìn một hồi, sau đó nhìn Long Phong, rồi cười lên, vỗ vai hắn, Lý Huyền lên tiếng hạ hạ người em rể này ta nhận. Ta cũng nhận người em rể này, Đông Thương cười nói. Lúc này Nam Cung Tiết thì cười, Nam Cung Lạc Nhi thì đang suy nghĩ cái gì, còn bên bàn kia thì ai cũng cười mà nhìn bên đây, chỉ có tên Hoàng thượng thì đang suy nghĩ, mà hắn lúc này lại cười nhẹ một phát rồi thôi. Lúc này bên ngoài đồ ăn được bưng lên. Đối với những người khác thì họ đều ngạc nhiên vì cách bài bố trang trí của món ăn, còn Long Phong thì cũng không ngạc nhiên vì hắn là người bày ra các món này. Lúc này tất cả đều bắt đầu dùng nữa, ở giữa bàn là một nồi đang được đun sôi, xung quanh là đồ ăn, và có những cuốn mà đen có cơm, và có nhiều đồ ăn mà chưa ai thấy. Lúc này bọn họ đang được hướng dẫn cách ăn, lúc đầu còn ngại nhưng sau đó ai cũng quen, lúc này bốn vị phu nhân và ngồi với bên bàn trẻ con, vì bọn họ biết ở đây muốn bàn việc. Hơn nữa giữa hai bên được ngăn cách bằng một cánh bức tường. Lúc này tên hoàng thượng đang thưởng thức rượu, sau đó hắn liền nói a z z z z. Rượu này ngon thật, ngon còn hơn cả cống phẩm. Năm lão còn lại cũng uống. Thật ra hôm nay ta mời các vị tới đây vì một chuyện, ta muốn kén rễ cho tam công chúa của ta, không biết các vị có ý kiến gì không? Năm lão, mắt nhìn mắt, lúc này Nam Cung lão liền lên tiếng không phải chúng ta đã nói rằng sẽ để nó chọn à? Đúng là thế nhưng năm. Hoàng thượng liền uống một ly nữa rồi tiếp tục xuất thu muốn kết thông gia, hắn muốn cầu hôn tam công chúa cho tên hoàng đế mới lên của bọn họ. Hồ đồ, không được, ngươi muốn con gái mình chịu khổ à? Hơn nữa tên đó không phải là 40 rồi à? Nam Cung Lão nói. Nhưng con đâu có đồng ý, nên con mới nói là các vị có ý kiến gì không? Hắn cười khổ nói. Long lão lúc này lên tiếng nói, vì hắn đã được Long Phong thông báo sơ một chút cái gì sẽ xảy ra trong tương lai, lúc đầu hắn cũng ngạc nhiên, nhưng tin vì Long Phong chưa bao giờ nói dối hắn, nên hắn tin. Hay là trong lễ thành nhân lần này, chúng ta chọn ra người đứng đầu mạnh nhất để làm hôn phu cho Tam công chúa. Làm thế thì sẽ dễ trả lời trong vấn đề ngoại giao, hơn nữa còn tìm được một người có năng lực manh để bồi dưỡng cho cuộc thi đế quốc 5 năm sau. Long lão đề nghị và nói ra ý kiến của mình. Tên hoàng thượng nghe xong cũng gật đầu, Lý lão và Đông lão liền lên tiếng chúng ta đồng ý. Ta đồng ý, Tây Bắc lão nói. Nam cung lão thì gật đầu, vì hắn biết nếu cùng lứa thì tên tiểu tử kia thắng chắc chắn rồi, thế là hắn cười vì lợi tên tiểu tử này quá, xem ra phải lấy lợi từ hắn rồi. Lúc này tên hoàng đế nói, nếu mọi người ai cũng đồng ý thì chúng ta làm thế, nhưng mọi người nghĩ xem phần thưởng sẽ như thế nào. Ta nghĩ cứ cho bọn họ một mấy khỏa đan dược là được rồi, Tây Bắc lão nói. Không được, làm thế thì sẽ khiến đế quốc chúng ta mất mặt, vì keo kiệt, Đông lão nói. Ta nghĩ, cho bọn họ một lần vô sơ giới cảnh Kim La Long là được rồi, còn coi bọn họ kiếm được gì thì kệ. Thấy thế nào? Lý lão nói. Tên hoàng đế nghe thấy liền đồng ý, vì nếu bọn họ không được gì thì là lỗi do bọn họ, mình không cần mang tiếng là keo kiệt, kém theo vài viên đan dược là được rồi được, cứ theo lời Lý lão và Long lão. Như vậy một mũi tên chúng hai đích. Được rồi, bàn chuyện xong rồi, ăn thôi, không thì nguội đồ ăn mất. Hắn nói xong liền bắt đầu vô bữa, những người khác thì cũng bắt đầu dùng theo, còn bên kia đương nhiên là không ai nghe được rồi, chỉ có Long Phong là nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, hắn chỉ cười thầm rồi bắt đầu tiếp tục ăn. Quyển 2 chương 9, Luyện Khí Sư. Sau một bữa tiệc, thì tất cả mọi người ai cũng hài lòng, vì họ được ăn những món ngon và lạ mắt nhất. Sau đó được uống những món nước lạ, có những hạt tròn nâu, vừa ngọt vừa dai. Ai ai cũng thích. Sau đó người nào đường đấy về nhà, lúc này khi chuẩn bị lên xe, Long Phong thấy một lão già, tuy già nhưng Long Phong lại thấy hắn khỏe mạnh, lão này đang đứng ở dòng người mà nhìn xung quanh, sau sung là một cái túi, nhìn tuy nhỏ nhưng Long Phong cảm nhận được cân lượng rất là nặng, hắn liền quay lại nói mẫu thân và ra ra đi về trước đi, con đi dạo một hồi rồi về. Được, vậy con cẩn thận nha. Mẫu thân Long Phong nói. Nghe xong hắn cũng đóng màn lại rồi bước đi, hắn tiến thẳng tới chỗ của lão già đó. Phía sau là Hắc Bạch Nhị lão, lão già đó thấy có người tiến lại mình, nói không biết lão già này có thể giúp gì cho vị công tử này. Không biết vị lão bá này có thời gian không, ta muốn trò chuyện với ngài, Long Phong cung kính nói, rồi duỗi tay ra hướng về tử lâu. Vị lão bá này cười rồi bước đi, Long Phong thì đi theo sau. Hai người bước vô một căn phòng riêng biệt, lúc này Long Phong lên tiếng không biết vị lão bá này là một vị luyện khí sư đúng không? Ồ, sao công tử lại nói như vậy? Lão bá không tỏ vẻ gì. Vừa uống trà nói. Vậy thì tiểu bối xin mạn phép nói, Long Phong bắt đầu giải đáp. Thứ nhất, chính là mùi. Mùi trên vị lao bá này khi ta tiến lại thì cảm nhận được hơi nhiệt, mùi ngọn lửa. Có thể là một luyện dược sư, nhưng ta không nghe mùi dược liệu từ ngừa ngài, cho dù có tắm rửa sạch sẽ thế nào, thì dược liệu xung quanh ngài cũng khiến lao bá có mùi như thế. Thứ hai, chính là đôi mắt của ngài, khép lại chứng tỏ là ngài cần phải làm thế để thu hẹp lại tầm nhìn, khiến ngài có thể tập trung một điểm. Rất quan trọng với một luyện khí sư. Thứ ba, đôi tay của ngài, lòng bàn tay bị chai do phải cầm một vật gì đó nặng quanh năm suốt tháng. Không biết ta nói vậy có đúng không? Long Phong vừa dứt lời, thì vị lao bá này cười to nói quả nhiên Long Phong công tử chỉ là che giấu, không ngờ công tử thông minh như thế. Đúng lao già này là một vị luyện khí sư, hôm nay tới Kim La Thành là một gặp mặt công tử Long Phong, chính là ngài. Vì sao ngài lại muốn gặp ta? Long Phong thắc mắc hỏi. Vì ta muốn đầu quân cho công tử, ta có thể nói vật ta rèn lấy thứ nhì, không ai dám lấy nhất, lão bá này nói. Không biết ta có thể biết tên không? Lão già này là Thiết lão, chắc công tử cũng đã nghe tên, ít nhiều từ người của ngài. Không biết công tử có thể cho lão già này gia nhập hội của ngài không? Tại sao ngài lại nghĩ ta lại muốn cho ông vào? Long Phong cười đáp. Tại vì thiếu gia đang cần người, hơn nữa là người giỏi rèn, lão bá cười nói. Vậy tại sao là ta? Không phải triều đình cũng chào mới một luyện khí sư ngũ giai như ông à? Long Phong uống một hớp trà rồi nói. Tại vì ta thấy được hy vọng của ta thấy được ngài sẽ đứng ở đỉnh phong, cho ta nhiều cơ hội trổ tài. Hơn nữa thân già này vô hoàng cung chết chắc cả, Thiết lão nói. Được, vậy ta cho ngài một bài kiểm tra, luyện một thanh kiếm tốt nhất ngài có thể làm, vật liệu ta sẽ cho người cung cấp. Thế nào? Vậy lão già này chỉ muốn hỏi một câu, ngài muốn luyện thanh kiếm này làm gì? Thiết lão im nhìn Long Phong nghiêm túc nói. Hắc Bạch Nhị lão nhìn nhau, nghĩ kiếm chỉ dùng giết người và làm quả còn làm được gì. Long Phong suy nghĩ một chút rồi nói ta muốn thanh kiếm này có thể báo thù, giết kẻ thù của mình. Thiết Lao nghe xong cười to, rồi nói vậy thì Lao già này xin cáo từ để bắt đầu làm thanh kiếm này thôi. Long Phong phất đầu, Hắc Lao hiểu ý liền dẫn Thiết Lao, chỉ còn Bạch Lao và Long Phong.
Thiếu gia, ngài tin tưởng hắn à, hắn đang bị truy nã đó, Bạch Lao thắc mắc mà hỏi.
Chả sao, hắn đang lợi dụng ta để ẩn trốn, thì ta lợi dụng hắn để chế tạo một số vũ khí. Dù sao bên mình cũng không có nhiều nhân tài.
Vậy thiếu gia có tính cho người giám sát hắn không?
Bạch Lao thắc mắc hỏi. Long Phong nghe rồi suy nghĩ một chút, rồi hắn lắc đầu, cứ cho hắn tự do đi, cho người canh chừng xung quanh là được, ta cũng muốn xem hắn làm được cái gì.
Nói xong cũng bước ra ngoài và đi về phủ.
Mới mở cửa ra thì có hai thân ảnh nhào vô hộp và ôm Long Phong, Bạch Lao thấy thế thì cười và lui ra. Lúc này Long Phong lên tiếng, nè A Xuân, A Thu, hai cô làm gì thế?
Tụi em nhớ thiếu gia, ngài không đến gặp tụi em gần hai tuần rồi, A Xuân lên tiếng, ta hơi bận nên thông cảm nha, Long Phong cười trả lời.
Hai nàng nghe xong liền mắt ướt nước.
Hay là thế này, hôm nay ta ở lại chơi với các em, kêu mấy người kia đi, Long Phong thấy thế lập tức nói.
Hai nàng nghe xong liền cười, một người chạy đi kêu, người còn lại ở lại canh Long Phong, hắn thấy thế liền cười khổ.
Đương nhiên sau đó là một màn kiểu diễm năm.
Lúc này ở Hoàng Cung, Tây Quý Phi đang ngồi trang điểm, đồng nhiên một tên nô tài đi tới và quỳ nói, bẩm Quý Phi, tứ hoàng tử tới.
Kêu nó vô, Tây Quý Phi nói.
Thần nhi tham kiến mẫu hậu, Nam Cung Thái nói.
Con chuẩn bị thế nào cho lễ thành nhân rồi?
Thần nhi đã đạt tới võ linh thất giai, có thể đạt được trong top 10.
Như vậy cũng không được, con phải mạnh hơn.
Nam Cung Thái nghe thấy thế cũng im lặng, đồng nhiên một cái hộp đang bay tới trước mặt hắn, lúc này Tây Quý Phi lên tiếng, đây là hỏa hắc linh đơn. Có thể giúp tăng thực lực lên rất nhanh, dùng nó để đột phá võ linh tiến vào võ cảnh, nhưng phải giữ bí mật, không được nói với ai.
Ta muốn ngươi lần này đạt hạng nhất, nếu như thế thì chúng ta sẽ có cơ hội cầu hôn Đông gia, thế lực sẽ phát triển mạnh, lúc đó ngươi có thể có cơ hội làm thái tử cao hơn.
Thần nhi sẽ không phụ lòng mẫu hậu, Nam Cung Thái nói.
Được rồi, ngươi lui ra đi, Tây Quý Phi nói xong liền phất tay, Nam Cung Thái bước ra ngoài phòng, lúc này một thân ảnh liền xuất hiện, người này mặc nguyên bộ đồ đen, đeo mặt nạ.
Hắn nhìn xung quanh rồi nói, lễ thành nhân được rời đi tới tháng sau, nên chắc đủ thời gian cho hắn đột phá.
À, lần nữa thái tử của chúng ta sẽ tham dự lễ thành nhân, được thì có qua có lại.
Hy vọng ngươi đừng thất bại.
Nếu thành công thì cả cái vực này chia đôi cho hai chúng ta, không ai ngăn cản được, gia tộc Tây Bắc của các ngươi sẽ trở thành hoàng thất.
Lần lễ này, chúng ta sẽ cố giết hết những nhân tài, để suy yếu thực lực đế quốc rồi mà thừa canh đánh.
Người mặc áo đen nói xong, cười rồi biến mất, còn Tây Quý Phi lúc này thì im lặng. Nhìn ra trời xa rồi thở dài, mình đã đặt cược toàn bộ vào ván bài này, nếu thành công thì lưu tên mưu thở, nếu thất bại thì chỉ có địa ngục mà đi vào.
Còn bên Nam Cung tỷ muội cùng với Nam Cung Tiết, ba người đang luyện công, tỉ thí với nhau.
Sau một hồi cũng kết thúc, Nam Cung Lạc Nhi lên tiếng, hai người các ngươi chuẩn bị thế nào rồi?
Ta gần đột phá lên võ cảnh rồi, Nam Cung Lạc Nhạn cao hứng nói, ta cũng thế, Nam Cung Tiết gãi đầu nói.
Vì cô em gái của mình có đan dược từ Long Phong, nên tốc độ luyện ngang mình, thật buồn.
Vậy hai em có tự tin với lễ lần này không?
Nghe nói chúng ta được một phần thưởng rất lớn cho top 10, hai người còn lại nghe thì gật đầu.
Lúc này Nam Cung Lạc Nhạn đang nghĩ gì, rồi xong mà cười, sau đó bắt đầu tu luyện lại.
Còn Nam Cung Lạc Nhi thì cười lắc đầu, không biết tên nhóc kia cho muội muội nàng mà làm nàng không quên được.
Còn Long Phong lúc này thì vẫn đang chơi đùa với tám vị mỹ nữ, hát xì một phát rồi đùa tiếp.
Thế là một âm mưu sắp được mở đầu cho cuộc đời Long Phong.
Quyền 2 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, hợp tác.
3 ngày trôi qua từ hôm bữa ăn với hoàng đế, Long Phong bắt đầu tu luyện lại. 5 năm qua hắn đã tu luyện thành công khá nhiều võ kỹ, với sự hiểu biết y thuật mạnh mẽ, căn rất tốt, Càn Khôn Đại Na Di đã được tu luyện tới tầng thứ 6, cũng là tầng cuối cùng.
Long Phong hắn biết tầng thứ 7 không hề có ai luyện, cũng không có ghi chú nào nói về nó.
Lúc này hắn đang tu luyện kiếm thuật, đang tập luyện với Hắc Bạch Nhị lão. Lúc này một thân ảnh đi vô, đó là Quách Gia, quân sư của Long Phong.
Quách Gia thấy thiếu gia đang tập luyện liền
đứng kế bên, gần 15 phút sau, Long Phong mới ngừng tay lại, lau mồ hôi rồi nói, có chuyện gì quan trọng à Quách Gia?
Thiếu gia, đan dược đến sớm hơn chúng ta dự tính, hơn nữa địa điểm và thời gian thi đấu bị đổi đột ngột, chúng ta phải làm lúc này, không thể chờ nữa.
Long Phong nghe xong liền im lặng, hắn tiếp tục lau mặt, một hồi sau. Long Phong nói, còn hai viên đan dược tứ phẩm ta luyện nhờ ngươi cho người bí mật đưa đi bán sao rồi?
Bẩm thiếu gia, tu khí đan thì bán được 180 vạn, còn tẩy tủy đơn thì bán được 300 vạn.
Tiền đều đã được dùng theo chỉ dẫn của thiếu gia.
Long Phong nghe xong liền gật đầu, sau đó bắt đầu bước đi, một lúc sau cũng về tới phòng. Long Phong liền ngồi xuống và nói, Hắc lão, cho người chuẩn bị đi,
ngày mai chúng ta bắt đầu xuất phát, nếu không đợi được thì làm thịt nó vậy.
Hắc lão nghe xong liền rời đi.
Bạch lão, ngài cầm tờ giấy này, giao cho bên may vá và tử lâu, đây là hình thức mới của bọn họ cần làm. Bạch lão nghe xong, cầm tờ giấy rồi bước đi.
Còn gì nữa nói mau luôn đi.
Long Phong quay lại hỏi.
Đúng là không giấu được thiếu gia, lần này lễ thành nhân là lễ được gọi là lớn nhất, hoàng thất bỏ ra rất lớn để đầu tư, nên Quách gia nói liền ngừng lại.
Nên sẽ có rất nhiều người ngắm vào cuộc thi lần này để loại bỏ hay âm mưu chứ gì.
Long Phong nghiêm nghị nói, còn Quách gia thì gật đầu.
Được rồi, ngươi lui ra đi, cứ làm theo kế hoạch, đừng có sai sót.
Quách gia nghe xong, liền cúi đầu chào, rồi bước ra ngoài.
Cửa phòng được đóng lại, lúc này một thân ảnh từ trong giới chỉ bay ra, một cô gái mặc áo xanh, từ trên xuống dưới đều xanh lá.
Long Phong cười nói, Bích Long à, Bích, đừng có bay ra hủ ta thế chứ.
Bích Long nghe xong mà cười, sau đó ra hiệu rồi nhìn hắn, Long Phong hiểu ý liền đứng dậy, đi vào trong phòng, cởi áo ra.
Bích Long thấy thế liền đi lại, sờ lên mà dò xét, sau đó nàng liền chuyển vào một ít võ khí, nhưng mang chất long khí.
Nàng làm thế là vì để thức tỉnh huyết mạch của Long Phong, còn trí nhớ thì Long Phong đã phục hồi lại từ 3 năm trước.
3 năm trước nàng có thể một tuần mà đi ra một lần để giúp hắn, còn bây giờ nhờ vào viên đan dược, Bích Long đã có thể ra vào tùy ý. Còn Long Phong lúc này hắn đã nhớ lại những gì hắn cần, và Long Phong biết mình là Long, không phải là nhân.
Sau khi truyền xong, nàng liền lui ra khoảng 3 bước, Long Phong sau đó bắt đầu vận chuyển máu trong cơ thể, rồi bắt đầu vận dụng sức mạnh đó.
Lúc này trên cơ thể Long Phong bắt đầu nổi ra những cái vây rồng, bàn tay bắt đầu ra móng, đôi mắt bắt đầu chuyển vàng, phía sau người bắt đầu mọc ra cánh, to, nhưng điều kỳ lại là đôi cánh này, một trắng một đen, điều này làm cho Bích Long rất ngạc nhiên, nhưng khi có lại ký ức thì Long Phong đã biết lý do rồi.
Lúc này Long Phong đã biến hình thành Long Nhân, trên đầu nhô ra những cái sừng nhỏ, hai bên vai thi nhô những cái gai nhọn hình vòng cung, mỗi bên hai cái đối xứng.
Bàn tay thì bao bọc bởi những cái vải trắng, như một đôi găng tay.
Chân thì như đang mặc giáp, đen huyền.
Xem ra lần này có thể biến thân hoàn toàn rồi, Long Phong nói. Long Phong háo hức nói.
Bích Long gật đầu, rồi chạy lại ôm Long Phong, sau đó hôn môi hắn. Long Phong thì đã quen từ lâu rồi, cô nàng này làm thế để giữ cho huyết mạch của mình cân bằng, nhưng làm bằng phương thức này, lần đầu còn ngại, mấy lần sau thì quen.
Long Phong thì đương nhiên là hưởng thụ, tội gì không nhận, tay đương nhiên là cũng không thành thật, luồn vào quần áo mà bóp phía trên.
Bích Long thì cũng như Long Phong, ngại lần đầu rồi từ từ mà quen.
Hơn 5 phút như thế, hai người cũng buông ra, Bích Long thì khuôn mặt động tình, Long Phong thì nhìn nàng mà cười.
Long Phong thấy thế cũng bắt đầu biến hình trở về hình người, ôm nàng và đem vào phòng, đẻ cô nàng này ra, lột hết quần áo.
Nói thẳng là Long thì dâm bỏ ra, hai con rồng kế bên thì phải thế rồi.
Hắn thấy cũng đã nhiều lần rồi, nhưng cô nàng này da trắng đoán, mượt mà như tuyết, hai núi đồi thì cao to, nhưng lại rất tròn, đỉnh thì hồng mà không nhọn.
Phía sau đôi chân thì như dòng sông, bằng phẳng mà huyền chuyển, còn vùng thảo nguyên thì trắng xóa, khuôn mặt thì động tình lúc nào cũng chờ.
Long Phong thì đương nhiên là không khách khí cởi đồ ra và nhào vô, nhưng lúc này cửa phòng bị gõ, Long Phong có tình không nói gì để coi sao thì cửa phòng bị gõ còn mạnh hơn.
Bích Long thấy thế thì cười, vuốt mặt Long Phong ý nói ra đi, Long Phong thấy thế liền đứng dậy, mặc quần áo với sự trợ giúp của Bích Long, sau đó hắn hôn nàng một cái rồi bước ra, mở cửa ra thì thấy là Xuất Phương đứng trước cửa, nàng thấy Long Phong vẻ mặt tức giận nên không dám nói gì.
Long Phong thì đương nhiên là bực, dâng tới miệng thì bị phá đám. Hắn thấy cô nàng Xuất Phương thế thì cười rồi nói, có chuyện gì ạ?
Dạ thiếu gia, lão gia chủ muốn gặp ngài, Xuất Phương nói.
Long Phong nghe thế liền gật đầu, nhìn Xuất Phương một cái, liền nâng khuôn mặt nàng lên hôn một phát rồi đi.
Xuất Phương thì bị hôn lén đỏ mặt, cười tủm tỉm rồi bước theo, còn Bích Long trong giới chỉ thì cười to.
Khi Long Phong tới nơi thì phòng khách lúc này có hai thân ảnh, một già một trẻ.
Hai người này Long Phong đều đã gặp, là Mạc Lao và Mạc Kiên Nhiên.
Long lão thì kêu Long Phong lại rồi nói, thế nào đây, lão già này muốn gặp cháu ta làm gì hả?
Long Phong nghe thấy thế cũng tức ra, một lão già phả hỏng chuyện tốt của mình.
Mạc Lao thấy Long Phong thù hận nhìn hắn, hắn cũng không biết lão già mình hôm nay ta đến đây muốn bàn chuyện làm ăn với Long công tử.
Mạc Lao nói quá rồi, làm ăn gì?
Cháu chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi thôi, làm gì biết kinh doanh.
Vậy không biết Thiên Kim Tiểu Lâu và tất cả cửa hàng dược không biết vật phẩm từ đâu?
Ta thấy từ trong Long phủ ra mà, Mạc lão cười nói.
Long Phong nghe thấy xong liền mặt sầm lại, sát khí bắt đầu tuôn ra, đè ngột cả căn phòng. Hắc Bạch Nhị lão cảm nhận được thiếu gia muốn giết người, liền bắt đầu nhảy ra, bao vây hai người.
Mạc Yên Nhiên ngồi mà nhìn Long Phong liền bắt đầu khó thở, cho đến ngạt thở.
Long lão thì ngồi im lặng, cháu hắn lớn rồi để nó tự xử.
Mạc lão thấy thế liền nói, Long công tử, mong cậu thứ tội, là người của ta tình cờ thấy được, ta không hề cho người theo dõi.
Mạc Lao vừa dứt lời, không khí xung quanh bắt đầu bình thường trở lại, Long Phong liền lên tiếng vậy không biết Mạc Lao có gì đảm bảo hai mạng sống này.
Ngươi đừng có tự cao, ép người quá. Mạc Yên Nhiên thở được liền la lên, nàng tính nói tiếp thì bị một tát, người tát nàng là Mạc Lao mong cậu thứ tội cho cháu gái ta, nó còn nhỏ không hiểu gì. Mạc Yên Nhiên liền ngồi xuống, từ nhỏ đến lớn ra ra không hề tát hay la mắng này, cậu nhóc trước mặt này có gì mà làm ra ra phải nhúng nhường thế.
Còn về phần đảm bảo, ta lấy 3 viên hóa hình đan làm đảm bảo thế nào?
Mạc Lao lên tiếng, Long Phong nghe xong liền suy nghĩ, xong gật đầu, nói vậy hy vọng Mạc Lao bảo đảm không ai nói gì, vì người nhiều chuyện thì chết sớm lắm.
Được.
Còn về bạn chuyện làm ăn, đây là kế hoạch do ta soạn ra, hy vọng Long Công Tử sớm đến để chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ thị trường.
Bây giờ Lão già này xin cáo lui. Mạc Lao nói xong, liền để bức thư trên bàn rồi bước đi. Mạc Yên Nhiên quay lại nhìn Long Phong, chỉ thấy cặp mắt của hắn vô hồn, nàng nhìn không ra gì, rồi cũng bước đi.
Cháu thấy tốt thì làm, ta sẽ ủng hộ hết mình, Long Lão nói rồi xoa đầu hắn, sau đó bước về phòng.
Còn Long Phong thì đang suy nghĩ sau này phải cẩn thận hơn, rồi cầm lá thư bước đi, theo sau là Hắc Bạch Nhị Lão.
Quyển 2 chương 11, Hàng Long Thập Bát Trưởng.
Sau cuộc gặp mặt với Mạc Lão, Long Phong liền bàn với Quách Gia về việc hợp tác, ngoài ra thư có nói rõ về lợi ích của sự hợp tác. Trong thư đề cập tới sự mâu thuẫn giữa 4 đế quốc với các quốc gia nhỏ khác nhau, nên đan dược và vũ khí sẽ là hai thứ thiết yếu. Nếu bên mình chịu hợp tác, thì bên Mạc Gia sẽ cung cấp nguyên liệu, lợi nhuận chia 6-4, Long Phong lấy 6, bên Mạc Gia lấy 4. Ngoài ra bọn họ sẽ hậu thuẫn cho chúng ta trong việc mở rộng ở các đế quốc, và cung cấp thông tin mà không ai biết.
Long Phong khi đọc thì thấy điều kiện nhìn vô thì không ai chê được, nhưng nếu bại lộ hay bị lợi dụng thì bên mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Ngoài ra tuy mình chiếm được nhiều lợi nhuận hơn, nhưng nếu bị bất kỳ thứ gì thì người chịu nặng nề nhất là Long Phong.
Bên Mạc Gia chỉ cần đưa nguyên liệu là ngồi chơi xơi nước mà nhận tiền.
Quách Gia đọc xong liền là lắc đầu, nói coi bộ Mạc Gia xem thường thiếu gia quá rồi.
Xem ra ta phải chơi lại một vố rồi, nếu không thì bọn họ nghĩ ta là một thằng nhóc mới biết làm ăn. Long Phong suy nghĩ rồi nói.
Quách Gia, cho người cẩn thận trong những lúc này, ngoài ra tăng giá toàn bộ tất cả dược phẩm. Nói nguyên liệu từ Mạc Gia bọn họ tăng lên. Quách Gia liền cuối người đi ra ngoài làm theo lời dặn.
Còn Long Phong lúc này hắn đang suy nghĩ, nếu Mạc Gia đã biết thì bên Hoàng Thất họ có biết không?
Nếu thế thì rất sợ phiền phức, xem ra mình phải hoàn thành kế hoạch đó càng sớm càng tốt, tới lúc đó thì lực lượng bên mình sẽ cân bằng.
Nói xong hắn cũng lắc đầu, lúc này nếu tỷ tỷ hắn còn ở đây, thì sẽ chạy qua làm phiền hắn, kéo hắn đi giải sầu.
Long Phong cũng chỉ cười, mình đã trở thành một kẻ tính toán thế từ lúc nào?
Nghĩ xong cũng bước ra phía sau vườn mà luyện công, vì ngày mai sẽ là một cuộc hành trình một tháng trước lễ thành nhân.
Sau đó Long Phong liền truyền âm cho Bích Long để hỏi về thắc mắc của mình.
A Bích, trường hợp ta như vậy là bán Long Nhân, nếu muốn biến thân hoàn toàn thành một con rồng thì sao?
À thiếu gia, về cái vấn đề đó thì hơi khó, Long tộc của chúng ta nổi tiếng về biến rồng, nhưng không phải là một con rồng thuần chủng, mà chỉ là thân người mang hình rồng.
Để có thể biến thân hoàn toàn và kiểm soát được thì người Long tộc nhân đó phải đáp ứng đủ 3 điều kiện, nên trong Long tộc cũng không nhiều người có thể biến hóa thành Long hoàn chỉnh.
Thứ nhất là cơ thể phải là thuần huyết mạch của Long tộc, thứ hai là thực lực phải đạt tới ít nhất là võ quân, thứ ba là điều khó nhất, là thiếu gia phải cảm nhận được sự đau đớn tột cùng.
Đau đớn này phải xuất phát từ sâu trong trái tim, khiến ngài chỉ biết buồn, xung quanh tất cả là một màu đen tối.
Vết thương từ đao kiếm không tính, nó chỉ là ngoài da. Mà vết thương này cần là nội tâm của thiếu gia.
Vậy thì có bao nhiêu kiểu biến hình hay là chỉ cùng một loại là 4 chân?
Long Phong gãi đầu hỏi.
Biến hoàn toàn thành Long là bước cuối gọi là Long hóa, giống như nửa nhân nửa Long là Long biến.
Long hóa sẽ chuyển đổi con người thành xương cốt, kinh mạch, nhất là ngũ mạch càng mạnh thì Long hóa càng dễ.
Đó là tại sao cần ít nhất là võ quân, vì cần lực hồi phục mạnh mẽ từ một võ quân cung cấp.
Long hóa có 2 loại, loại 1 là bình thường. Là một con rồng 4 chân, 2 cánh rất rất dài.
Còn loại thứ 2 là Long nhân hóa, nó được gọi là vậy là vì khi Long hóa thì người Long hóa sẽ biến thành một con rồng to lớn đi bằng 2 chân, 2 tay như một nhân loại và cũng khá giống Long hóa 4 chân.
Loại Long hóa này cực hiếm và khó, vì đa số người hóa thành Long loại này đều là ác ma, giết người không gớm tay do bọn họ gặp được một chuyện khiến họ chết đi sống lại.
Long Phong nghe xong liền gật đầu, suy nghĩ về cái đó một hồi sau liền đứng dậy, bước ra sau phòng.
Phía sau phòng của hắn đã trở thành một bãi huấn luyện, với những cây cọc được làm theo với ký ức của kiếp trước, với những tảng đá to để Long Phong luyện trưởng hay võ kỹ, và xung quanh là những tấm bia được hắn dùng để tập phóng phi tiêu, hay ám khí.
Lúc này Long Phong đứng trước một tảng đá, cách gần 8 mét, áp lực và không khí xung quanh Long Phong bắt đầu thay đổi, hai bàn tay bắt đầu tràn ra võ khí và bao quanh cả bàn tay, những phiến đá vụn xung quanh bắt đầu nảy tung lên như một điệu múa. Long Phong liền múa một vòng tròn, xiên mẹo hai bên, hai lòng bàn tay úp lại, và la lên hàng Long Thập Bát Trưởng, một tiếng rồng ngâm, một luồng trưởng pháp hình còn rồng, vàng gáo lên và bay thẳng vào tảng đá. Lúc này một tiếng đùng vang lên to, tiếp theo là tiếng cọt cọt của những miếng đá nhỏ rớt xuống sân, sau đó là một luồng gió mạnh thổi, khiến xung quanh đều như muốn bay theo, sau đó bụi tan đi, trước mặt tảng đá đã nát ra làm hai, nhưng Long Phong vẫn chưa hài lòng, nghĩ xem ra cần phải tập luyện thân thể nữa rồi. Sau đó Long Phong bắt đầu quay về phòng mở ra một cuốn sách, đây cuốn sách chứa những võ kỹ khi hắn có lại ký ức, những võ kỹ này được truyền lại từ phụ thân hắn. Võ kỹ của mẫu thân hắn thì không hề bị phong ấn, chỉ có võ kỹ từ phụ thân hắn thì bị phong ấn theo ký ức của Long Phong. Phụ thân hắn truyền lại tổng cộng 3 võ kỹ, một trường, một quyền, một cước, và điều kiện tiên quyết để học ít nhất là thân thể, Long Phong lúc này chỉ đạt 6 phần yêu cầu thôi. Võ kỹ đầu tiên là bộ trưởng pháp Hàn Băng Long Thần Trưởng. Đây là tuyệt kỹ được phụ thân và mẫu thân đồng thời sáng tạo. Một trường có thể đóng băng xung quanh và đối thủ, lực sát nội thương cực mạnh. Thứ hai là bộ quyền pháp là tứ quyền lục sát ma, mỗi quyền mang một cú đấm cướp mạng, luyện thả. Nhờ một búng có thể đập nát toàn bộ kinh mạch. Thứ ba là cước, tên là Thiên Quân Long Hoàng Bộ, một cước dầm xuống có thể chia đôi đất, ná xuyên tường thành dày đặc, gây ra tiếng nổ như rồng âm. Đó chính là 3 loại võ kỹ Long Phong được phụ thân hắn truyền lại, đây là những võ kỹ có lực sát thương cực lớn. Nhưng điều kiện tu luyện cực kỳ khó, mỗi loại có điều kiện khác nhau. Long Phong bây giờ chỉ có thể tu luyện bộ cước pháp và trưởng pháp, vì quyền pháp hắn chưa đủ điều kiện, còn hai bộ kia thì là tạm đáp ứng. Hắn nắm chặt quyển sách này, vì mỗi lần cầm thì nhớ về phụ thân, mà mỗi lần nhớ về phụ mẫu nhớ đến cái ngày hôm đó, Long Phong không bao giờ quên được, các tình cảm mà phụ mẫu hắn cho hắn, Long Phong thề rằng một ngày hắn sẽ đến Long tộc để đổi công bằng cho phụ mẫu hắn, Long Phong sẽ thay đổi các luật tộc khốn nạn đó. Đi ra ngoài phòng thì thấy hai nàng Hàn tỷ muội đang đứng chờ hắn, Long Phong cười rồi hỏi có chuyện gì ạ? Lão gia chủ muốn gặp ngài, kêu ngài đi qua phòng sách Hàn Chân nói. Long Phong nghe thấy thế thì thắc mắc, không biết gia gia muốn gặp hắn vì chuyện gì, thế là đi tới đó với tốc độ nhanh nhất. Khi đến thư phòng, Long Phong thấy mẫu thân mình đang ngồi kế bên với gia gia, Long Phong lên tiếng gia gia, ngài muốn gặp cháu. Ta có một tin vui, một tin buồn, cháu muốn nghe tin nào trước? Long lão cười nói. Tin vui. Long Phong gãi đầu nói. Tin vui là đại ca cháu đang trên đường về, Long Phong nghe ra ra hắn nói thế thì mừng, Long Phong tính hỏi gì, đống nhiên giật mình, khoan đại ca hắn về từ quân đội, nếu vậy là, Long Phong nhìn ra ra hắn nói không lẽ tin buồn là. Ừ, cháu đoán đúng rồi đó. Long lão cười rồi trả lời, phụ thân cháu đang trên đường về. Long Phong mặt thì đen lại, hắn không hề thích lão này, lúc nào về cũng bắt hắn tập theo quân đội kỷ luật, mẫu thân Long Phong thấy thế thì cười, hai cha con này lúc nào cũng cãi nhau. Như lửa với nước. Phụ thân con lần này mang về một món quà cho con đó, nghe nói đâu là chiến lợi phẩm khi hắn trên đường hành quân, là một con ma thú. Mẫu thân biết là ma thú nào không? Long Phong thắc mắc hỏi. Hình như tên là Hỏa Ly Lang, nghe nói nó là vương giả của sa mạc Lang Nha, phụ thân con vô tình bắt được trong lúc đánh đuổi bộ tộc Thiên Lang. Long Phong nghe xong gật đầu, lúc này hắn nhớ mình cần hỏi gì, nói ra ra, mẫu thân ngày mai con muốn đi ra ngoài thám hiểm một tháng, trước lễ thành nhân con sẽ về. Hai người nghe xong, chỉ có mẫu thân giật mình, còn ra ra Long Phong thì cười, hắn đã biết trước sau thằng nhóc này cũng sẽ ra ngoài thôi. Đương nhiên mẫu thân hắn tính phản đối, thì ra ra kéo nàng lại, lắc đầu, nói cháu ra ngoài tính làm gì. Nâng cao khả năng sống sót và rèn luyện tâm tính Long Phong nhìn thẳng ra ra hắn mà trả lời. Được, chỉ cần cháu trở về trước lễ thành nhân là được. Ngoài ra đi ra ngoài cẩn thận, có gì thì cứ về đây, ra ra gánh tất cả cho cháu. Vâng ra ra. Con cảm ơn mẫu thân Long Phong cúi đầu nói, sau đó bước ra ngoài, đi về phòng mà chuẩn bị cho ngày mai. Long lão lúc này lên tiếng chim có cánh thì cứ để nó bay, giữ trong tổ thì có mà làm nát nó, mẫu thân hắn thì mắt ướt ướt, mà gật đầu. Quyền 2 chương 12, săn ma thú, 1. Quyền 2 chương 12, săn ma thú, 1. Sáng ngày hôm sau, Long Phong đang đứng trước cửa phòng, lúc này mọi người đang tiện hắn, đương nhiên mẫu thân hắn cứ dặn là cẩn thận này nọ, sau một hồi Long Phong cũng lên tiếng. Ra ra chuyến này con đi là bí mật, tuyệt đối đừng nói cho ai. Ta biết rồi, cháu cẩn thận, có gì thì cứ chạy về đây Long lão nói. Còn các ngươi, ở nhà phải chăm chỉ tập luyện nghe chưa, đừng làm ta thất vọng Long Phong quay qua đám người hầu nói. Vâng thưa thiếu gia. Mẫu thân, con đi đây, một tháng sau sẽ gặp lại người. Long Phong vái đầu nói. Mẫu thân hắn chỉ ôm hắn một cái, rồi nhìn và gật đầu, Long Phong thấy thế cười một tiếng, rồi chạy theo cửa sau mà lén ra thành. Chuyến lần này Long Phong đi một mình. không hề có ai biết, cho nên không có ai đi theo. Một hồi sau, Long Phong cũng ra thành được, quay đầu lại nhìn rồi nói thầm Kim La Thành, một tháng nữa ta sẽ quay về, nói xong rồi cũng bước đi theo dòng người, mục tiêu lần này là rừng Tiên Thí, trước đó hắn sẽ nghỉ ngơi ở một trấn gần đó. Lúc này Long Lão lên tiếng nó đi rồi, một tháng nữa thằng nhóc đó sẽ cho chúng ta càng nhiều bất ngờ hơn, cười rồi bước đi, những người khác cũng việc ai nấy làm, nhưng bọn họ tự nhủ không làm cho Long Phong thất vọng. Còn Long Phong lúc này ra khỏi thành, kiếm chỗ mua một con ngựa rồi bắt đầu cuộc hành trình ngắn hạn của hắn. Rừng Tiên Tý nằm ở phía bắc của Kim La Thành, kế bên nó là trấn Kim Ti, với số người sống khá đông, và có rất nhiều dòng binh hội, chủ yếu là áp tải hàng hóa hoặc săn giết ma thú. Lúc này Long Phong đang chạy tới giữa đường, lúc này hắn dừng lại để nghỉ ngơi, uống trà. Người hắn mặc lúc này chỉ một bộ đồ rẻ tiền, hơn nữa cao gần 1m6, nên ai cũng nghĩ chỉ là một người đi thám hiểm. Lúc này Long Phong quan sát xung quanh, nghe người khác bàn tán. Ê ê, ngươi biết gì không? Hình như rừng Tiên Tý hình như bị ma ám, người dòng binh chỉ có vô, không có ra. Ừ, ta cũng nghe nói thế, ta nghe có một người may mắn chạy ra, người hắn bê bết máu me, tay thì cụt hai bên, chân thì như một cụ già, trước khi hắn chết nghe nói đâu hắn lẩm bẩm hai từ ma thú. Nghe nói đâu dòng binh hội đang tập hợp để bàn bạc về việc đi vào rừng mà tìm ra nguyên nhân. Hy vọng là được giải quyết đi, không thì chúng ta sẽ sống trong lo sợ vì ma thú chết. Hai người đó bàn tán xong cũng bắt đầu dùng nữa. Còn Long Phong thì đang uống trà và suy nghĩ về cuộc trò chuyện đó, hắn biết đó chính là hai con ma thú mà hắn muốn tìm, Long Phong thầm nghĩ hắn phải ra tay sớm thôi. Lúc này từ xa có một đoàn người, khá là đông, chắc là đang hộ tống ai, một nô tỳ đi lại xe ngựa, đưa tay vào và đỡ một người con gái ra. Khi nàng bước xuống, khiến cho tất cả người xung quanh lặng im, một vẻ đẹp không tì vết, mái tóc đen huyền, đôi mắt to, long lắng, nhu mỉ, hiền dịu khiến ai cũng muốn ôm nàng vào. Long Phong đương nhiên cũng là ngạc nhiên vì ở nơi này cũng có người đẹp thế, song hắn cũng quay đầu lại mà dùng nữa. Lúc này tên tiểu nhị chạy lại, mời khách quan ngồi. Phủ đuổi rồi làm động tác mời. Lúc này tên cầm đầu đội hộ tống nói nè tiểu nhị, đuổi hết tất cả người ở đây, chúng ta bao hết chỗ này ngày hôm nay, nói xong quăng cho tên tiểu nhị một tỏi vàng, hám tiền nên là đuổi tất cả ra, sau đó tới Long Phong, đương nhiên là Long Phong liền nói ta không thích đi thì sao hả? Ngươi nói cái gì hả? Tên cầm đầu này nóng nảy. Còn cô gái kia thì tò mò nhìn Long Phong, vì nếu là người vùng này ai dám nói thế với tên này. Đánh tên tiểu tử này cho ta, quăng hắn ra ngoài, dứt lời, bốn tên hộ vệ liền bay lên, Long Phong nhìn chỉ là một đám võ thể mà bát nháo như thế, Long Phong cũng chả thèm nhìn, phát ra khí áp, mấy tên kia liền quỳ xuống, không hề động đậy được. Một đám phế vật, y trang chủ nhân chỉ biết sai người Long Phong tạt một ly trà rồi nói, tên kia nghe xong là tức rồi, nhào vô tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Khi hắn vừa nhào tới, Long Phong lùi lại, chân đạp vô phần cuối ghế, phía trên nảy lên, đụng vào chỗ hiểm của hắn, còn tên kia thì nằm xuống mà ôm, cô tiểu thư kia thì càng tò mò mà nhìn, không dùng chiêu gì mà có thể đánh bại đám này. Ta nói rồi, phế vật là phế vật, chưa học đi đã đòi học chạy, nói xong lần này tạt nguyên bình trà vào người tên cầm đầu, trả tiền và đi. Lúc này cô tiểu thư kia liền hỏi nẻ người tên gì. Long Phong nhìn cô gái đó nói trước khi hỏi tên, cô nên báo tên mình chứ. Ta tên Lê Thanh Thanh, còn ngươi, nàng cười nói rồi trả lời. Ta tên Phong. Long Phong nói xong liền bước đi, để lại cô nàng Thanh Thanh cười, còn tên cầm đầu thì đang hận không thể giết Long Phong. Hắn thề nếu có gặp lại thì sẽ xử lý Long Phong. Còn Long Phong thì sau khi có đủ lương thực thì bắt đầu chạy tới hướng rừng Tiên Thí. Mục đích của hắn là thu phục hai con ma thú đang làm bá chủ ở nơi này, để gia tăng lực lượng bên phe mình. Hai con này đều là lục giai, không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, có thế là mới tiến hóa. Con đầu tiên là Hắc Vân Hổ và con còn lại là Thiên Điêu Ưng, đều là lục giai. Long Phong nghĩ mấy con này dễ dụ hơn là mấy con khác. Cứ như thế một canh giờ sau Long Phong cũng tới nơi, nhưng lại bị người canh gác. Hắn lúc này thả cho con ngựa chạy đi, con mình thì lẻn đi qua một bên, dùng di huynh hoán vị bay lên, và đi vào bên trong. Lúc này Long nhìn rõ được cả khu rừng Tiên Tý này, theo thông tin hắn điều tra thì khu rừng này rộng hơn 10 km, có thể là rộng hơn, ma thú được chia thành nhiều cấp loại. Từ nhất cho tới tứ gia, còn ngũ, lục, thất thì đương nhiên là bá chủ một vùng, còn về độ hiếm thì rất cao. Sau khi quan sát một hồi, Long Phong bắt đầu nhập cuộc điều tra khu rừng, cứ mỗi một đoạn, thì hắn sẽ đánh dấu để tránh bị lạc đường. Ngoài ra Long Phong còn dùng một loại dược thủy để đánh tan bay đi mùi nhân loại, khiến cho hắn khó bị ma thú phát hiện. Đây là những điều căn bản khi đi thám hiểm, vì chỉ một bước sai lầm, thì mạng sẽ mất như chơi. Hơn nữa trên đường đi, ngoài tìm tung tích của hai con ma thú đó, Long Phong cũng săn tiện tìm thảo dược, rừng rậm của ma thú là một vườn thảo dược, càng khó kiếm thì càng hiếm. Chạy hết một vòng, cũng đã gần 2 canh giờ, ngoài thảo dược, ma tinh thạch của một số ma thú tam gia trở xuống, thì hắn không tìm được bất kỳ dấu vết nào của hai con ma thú đó, giống như là nó biến mất hoàn toàn. Hắn bắt đầu đi tìm thức ăn như ma thú nhỏ, hoặc là trái cây, một hồi sau cũng chuẩn bị xong, đương nhiên là bày ra kết giới và bắt đầu nướng đồ ăn. Xung quanh khu rừng bắt đầu chuyển màu, từ sáng cho tới sáng cam, rồi sáng tối đến tối đen như mực, giữa khu rừng có một chấm đỏ, Long Phong đang chăm chú ngồi nướng. Lúc này hắn tình cờ bắt được một con heo rừng, là nhất giai ma thú, đương nhiên là không từ chối, làm thịt và nướng lên, nhưng lúc này một đã chuyển thành hai, Bích Long lúc này đã chạy ra ngoài và ngồi kế bên, chăm chú nhìn miếng thịt. Còn Long Phong kiếp thì rất là điệu nghệ vì ký ức kiếp trước đã cho hắn một cơ sở, gia vị, thảo dược được rắc lên một miếng thịt to đùng, da thì bắt đầu vàng đậm, rắc rắc là tiếng nổ của da, thịt bên trong thì trắng nước, mềm, có mỡ từ con ma thú, kết hợp với gia vị khiến bạn giống như đang ăn gà rán với tương ngọt. Sau khi làm xong, thì đương nhiên là không khách khí, Bích Long bắt đầu nhào vô ăn, nhưng liền bị phỏng, Long Phong ngồi kế bên thì cười, bắt đầu cắt ra và đưa cho nàng, hắn lúc này như một bà mẫu, tự nhiên lúc này Long Phong cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn, thì hắn liền quay ra phía sau, thì thấy một con hồ ly màu trắng, nhỏ nhắn giống như cún con, mà nó đang nhìn Long Phong chầm chầm, nhìn miếng thịt thì đúng hơn. Long Phong cười cười, vẫy tay lại, còn con hồ ly này thì sợ con người, nên không dám tới. Nhưng vì mùi thịt quá thơm không cưỡng lại được, liền chạy lại và ăn. Long Phong thấy thế vừa xoa đầu và vừa đút nó ăn, con hổ ly thì đang hưởng thụ, như một bà hoàng. Một hồi sau, hai long một thú cũng bắt đầu dùng bữa xong, con hổ ly thì đang nằm trong lòng Long Phong, hưởng thụ ấm áp ngủ. Long Phong cũng thắc mắc hỏi, Bích Long, ngươi biết đây là chủng loại hổ ly gì không? Con hổ ly này được gọi là băng tuyết hổ, là chủng loại hổ ly sống ở băng cực lạc nguyên, một vùng quanh năm chỉ có băng giá để diễn tả. Muội còn không biết làm sao nó lại mò tới đây được, Bích Long trả lời rồi cũng thắc mắc. Long Phong thì ngồi mà xoa đầu, lúc này con hồ ly tỉnh lại, thấy người đang đuốt ve là Long Phong, liền nũng nịu vùi đầu vào lòng bàn tay, Bích Long thì cười vì nàng nghĩ bây giờ thiếu gia của mình như một người mẹ, còn Long Phong thì nâng con hồ ly lên liền nói từ nay ta gọi ngươi là Tiểu Bạch Nha. Tiểu Kỳ Hủ con hồ ly kêu lên với vẻ mặt vui vẻ, tỏ vẻ đồng ý, Long Phong và Bích Long thì cười, sau đó hai người cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Và bắt đầu từ nay Long Phong lại có thêm một thành viên mới. Quyển 2 chương 13, Săn Ma Thú, 2. Sau một buổi tối, trời lại bắt đầu thắp đèn lên, lúc này Long Phong đang ngủ thì tự nhiên mũi bị ngứa, hắn mở mắt ra thì thấy Bích Long đang dùng đuôi của Tiểu Bạch thò vào ngáy mũi Long Phong, nhìn ra bên ngoài đã thấy sáng nên ngồi dậy, nhìn sang Bích Long, nhào vô và một nụ hôn kéo dài gần 5 phút. Khi bước ra khỏi lều trại, Long Phong liền bắt đầu dò xét xung quanh thì cũng không có dấu hiệu gì. Lắc đầu nghĩ xem ra phải đi vào sâu một chút rồi bắt đầu tập thể dục buổi sáng. Sau đó hai người một thú bắt đầu bay nhảy xung quanh rừng, lúc này Long Phong cũng bắt đầu biết được khả năng của Tiểu Bạch, là nó có thể ngửi được mùi thảo dược hiếm, nên cả một buổi sáng Long Phong thu được hơn cả bao thảo dược. Xem ra nó hữu dụng ghê nhỉ, Bích Long vừa nói vừa cười, Long Phong tính nói gì liền quay đầu, hắn cảm nhận có nhiệt độ của một đoàn người, Long Phong liền nói Bích Long đi vào giới chỉ, có người đi lại. Bích Long hiểu ý. Liền cầm Tiểu Bạch đi vào trong giới chỉ, vì nàng biết Long Phong xưa đây chỉ thích một mình làm việc. Sau khi Bích Long đã vào giới chỉ, Long Phong liền cầm ra một cái mặt nạ, đây là hắn cho người làm trước đó một tuần. Đeo lên, thay đổi bộ đồ rồi bắt đầu bay đến chỗ, Long Phong cũng đã dán trên người một cái ẩn thân phù cho nên không lo bị người phát giác. Chạy một hồi Long Phong cũng tới chỗ đó, lúc này hắn thấy đoàn người này ít nhất là 50 người, trong đó thực lực cao nhất là Đại Võ Sư, cũng là 5 người, còn lại là toàn dưới thấp hơn. Lúc này Long Phong nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc, làm tên Vô Dụng và cô gái Lê Thanh Thanh gì đó, lúc này 5 người mạnh nhất, xem ra chắc là đứng đâu, người phụ nữ nói, Lê Thúc Thúc, huynh coi chúng ta làm sao dụ nó ra đây. Ta cũng không biết người được gọi Lê huynh trả lời. Lần này là một người đàn ông khác nói cứ để cho ba huynh đệ chúng ta, bảo đảm chúng ta sẽ dụ nó ra nói xong cũng bắt đầu tản ra để tìm. Được rồi, vậy chúng ta nghỉ ngơi ở đây, xong mọi người bắt đầu ngồi xuống. Còn Long Phong liền nghĩ ra một trò chơi. Hắn bắt chấp hai tay niệm chú và nói thầm một pháp, một dây leo. Lúc này ở phía dưới vô số dây leo từ khắp nơi bỏ tới đoàn người đó, tấn công, có người thì bị treo lên, có người thì bị nó đâm vào bên trong. Long Phong trên cây thì nhịn cười, sau đó bắt đầy chấp hai tay lại tiếp tục niệm chú thổ pháp, thổ độ địa. Đông nhiên ở phía dưới chân mọi người mặt đất rung chuyển, sau đó trồi lên những con hắc thử, ít nhất là 100 con chạy lại tấn công. Mục đích của Long Phong là những con này. Bọn chúng sẽ tấn công nếu bị làm phiền, thế là đoàn người từ nghỉ ngơi thì thành phòng vệ, Long Phong thì cười lăn ra ở trên cây. Lúc này Lê đội trưởng la lên không biết chúng ta đã xâm phạm điều gì, nếu khiến cho vị tiền bối tức giận thì xin tha cho sự mạo phạm của chúng ta. Long Phong thì cười thầm trên cành cây, sau đó bắt đầu đổi giọng, nhờ võ khí, sau đó nói bằng giọng của một lão già, ta bị các ngươi làm phiền, khu này là của ta, các ngươi mau cút đi. Vậy xin tiền bối thứ tội, chúng tôi sẽ đi ngay. Đi thôi. Sau khi Lê đội trưởng la lên, tất cả mọi người đều bắt đầu xuất phát, người dịu người, Long Phong nhìn đó mà cười, sau đó bắt đầu theo dõi bọn họ. Long Phong nhìn thấy được cách di chuyển rất có bài bản, theo hàng, để ý tứ phía, hắn nghĩ thầm nếu có thể thì đem mấy cái dòng hội này thu vào trướng luôn. Hắn để ý lúc này tên công tử bị hắn đánh đang líu lo bên cô tiểu thư Lê Thanh Thanh. Lúc này trên đường đi, Long Phong cảm nhận được hơi thở của mấy chục con ma thú, khí tức ít nhất là nhị giai, và bọn chúng đang trên đường chạy tới đây. Quả nhiên 3 phút sau, một đàn ma thú đã bao vây toàn bộ người dòng hội, khi Long Phong thấy thì biết đây là Ly Hình Cáo. Bọn này thường đi theo đàn, tuy chỉ là ma thú nhị giai, nhưng với sự linh hoạt và di chuyển không tiếng động, không khí tức, nếu không có giác mạch phát triển mạnh thì cho dù là võ vương cũng bị tấn công bất ngờ và chết vì không phát hiện. Quả nhiên phía bên dưới đã bắt đầu rối tung, nhưng chỉ một lúc sau thì tên đội trưởng bắt điều quân khiển tướng, chống lại đàn cáo, Long Phong nhìn là khoái rồi, người như thế thì Long Phong rất muốn thu phục. Một hồi sau, chiến trường được chia làm hai bên, một bên đàn cáo, một bên là doanh binh, hai bên lúc này rất là cân bằng. Đột nhiên phía sau đàn cáo xuất hiện một con ma thú, tương tự nhưng kích cỡ và khí tức, là tam gia ma thú đỉnh phong, Long Phong nghĩ chắc là con đầu đàn. Con đầu đàn nhìn đám người dòng binh hội thì kêu lên, Long Phong thấy thế liền dùng võ khí bị thai lại, quả nhiên một hồi sau, những người võ thể trở xuống đều mất khí lực. Đây là kỹ năng đặc biệt của Ly Hình Cáo, có thể khiến mục tiêu mất sức lực 5 phút với kẻ có thực lực thấp hơn. Long Phong nhìn là biết ai thắng ai thua rồi, hắn liền đeo mặc đạn, và lấy ra thanh long kiếm. Thanh kiếm này khi được lấy ra, đồng nhiên động đậy, háo hức giống như muốn nói rằng thiếu gia muốn giết người à. Long Phong cũng cười cười, liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này tên Lê Thúc đã bắt đầu đánh trả lại tấn công từ bên đàn cáo, còn người phụ nữ đội trưởng cũng thế, nhưng đồ trên người cũng bắt đầu rách từ chỗ, đùi, tay, bụng, còn phía sau thì cũng đâu có thời gian nhìn, vì nếu hai người đội trưởng này thất thủ thì phía sau là ngủm. Phất tỉ tỉ, Lê Thúc Thúc cẩn thận. Lê Thanh Thanh phía sau vẻ mặt lo lắng, la lên. Lúc này con đầu đàn xông lên, quả nhiên qua 3 đòn đánh, hai người đội trưởng không bắt kịp tốc độ, liền bị đánh lùi về phía sau, con đầu đàn thấy thế liền bắt đầu chạy lại, vẻ mặt của nó hung dữ và đắc thắng, đồng nhiên một trưởng màu đỏ hình bàn tay bắt, như một người đang lao lại với một kình lực cực mạnh, đương nhiên tuy bất ngờ nhưng lấy tốc độ của Ly Hình Cáo đương nhiên là nó tránh được. Lúc này đám người phía sau vui mừng vì được cứu, lúc này Long Phong đắc xuông, nhưng vì thân thể cao hơn 1m5, nên cũng giống như là một thiếu niên. Hơn nữa lại còn đeo mặt nạ nên không ai thấy. Nè cậu bé chạy mau đi, ngươi không đánh lại nó đâu, Lê Thúc la lên. Con Vương Ly Hình Cáo thấy có người chặn mình nên rất tức giận, liền dùng chiêu thức hống lên, những người sau bị thai lại, một hì mở mắt ra thì Long Phong vẫn đứng vững, còn con ma thú thì thấy không có tác dụng nên liền bắt đầu vô thế, cẩn thận. Còn Long Phong thì cũng bắt đầu vô thế để tấn công, đồng nhiên Long Phong liền chạy tới, sau đó liền thấp hiện thấp biến, lúc phía trước, lúc phía sau, phía trên. Ở đâu cũng có thân ảnh Long Phong, đây là di hình hoán vị. Long Phong biết đây là thời cơ, liền di chuyển lạ một kiếm đâm tới, nhưng cũng bị né được. Lúc này vẻ mặt của con Ly Hình Cáo này đang cười khẽ ra vì mừng mình né được, nhưng khi nó nhìn thấy Long Phong đang cười thì mặt liền nhăn lại. Long Phong thấy thế thì nói chiếu tướng, ném qua tay trái, sau đó cầm ngư xê kiếm lại, tay phải ngón cái chỉ ra, sau đó liền nói thầm, Cửu Dương Thần Kiếm Đại Dương Kiếm. Một chỉ màu xanh bay ra từ ngón tay, đâm thẳng vào đầu con Ly Hình Cáo Vương, đang ở trên không hơn nữa là tức khắc nên không né được. Một phát xuyên qua đầu, chết tức khắc, còn những con trong đàn thấy vua đã chết, lập tức bỏ chạy. Sau khi tiếp đất Long Phong cũng không khách sao, cầm con cáo chút máu vào một cái bình rồi bỏ vào trong giới chỉ. Trong lúc đó không ai dám động đậy, vì biết đâu tên này giết mình sao, so một một với Ly Hình Cáo Vương, bọn họ không phải là đối thủ. Sau khi làm xong Long Phong liền bắt đầu bước đi, tên công tử vô dụng liền lên tiếng ê tên kia. Đem con Ly Hình Cáo ra ra, ai cho ngươi cướp của bọn ta? Những người khác nghe xong thì liền sầm mặt, người này vừa cứu ngươi một mạng, cứu xong liền làm thế. Bọn ta đông người hơn ngươi, liệu giao ra không thì đừng trách hắn vừa cười vừa nói. Lai công tử, ngươi đừng làm thế, dù sao người ta cũng mới vừa cứu chúng ta. Lê Thúc nói, ai mượn hắn cứu ta? Tên đó quay lại la lớn nói năm. Quyển 2 chương 14, Săn Ma Thú, 3. Vậy tức là ngươi muốn chết đúng không? Long Phong quay lại. Sát khí và khí tức liền bành ra, tay tay phải liền bắt đầu gồng vo khí dồn vào. Lê Thúc thấy thế thì chạy lại đứng trước mặt, một chưởng liền ập tới người khiến cho tên Lê Thúc bay ra ngoài, còn tên Lai công tử thì bủng rủng, té xuống mặt đất. Long Phong thì cười nhép, bắt đầu hai tay dồn võ khí lại, khi hắn chuẩn bị xuất trưởng thì một giọng nói la lên xin mời ân công dừng tay. Long Phong nghe thấy là tên đội trưởng nó lên tiếng, liền thu trưởng lại, Long Phong nói ta cho ngươi một lý do, giải thích tại sao và chỉ cần nó có thể làm ta dừng tay. Tên đội trưởng nghe thấy thế liền cố gắng đứng dậy, được người đỡ và nói ta nguyện làm thuộc hạ cho ân công, chết không từ nan. Bắt đầu sau cuộc thám hiểm này kết thúc, ta sẽ nghe theo sự điều khiển của ngài. Nếu ngươi chết trước đó thì sao, chả lẽ ta lại uổng công à? Long Phong khoanh tay cười nói. Ta xin lấy danh dự của dòng họ ta, thề rằng ta sẽ sống sót và trung thành với ân công. Vậy tại sao ngươi lại nghĩ ta cần ngươi? Vì khi ân công xuất trưởng, một trưởng đó cho dù là ta đỡ cũng phải nằm liệt chứ không hề đứng được ngay bây giờ. Nhưng khi ta bay ra đỡ thì ngài lại thu hồi lực của trưởng, nên khi đó ta liền biết là ngài muốn ta làm việc cho ngài. Vậy ngươi nghĩ có thấy đáng khi làm thế không? Lê gia có ân với ta, hôm nay coi như là nhiệm vụ cuối cùng ta làm, sau lần này thì ta sẽ chết trung thành. Long Phong nghe thấy thế liền cười to lên, nói tốt, tốt, coi như hôm nay ta gặp may. Khi Long Phong vừa dứt lời, thì liền xuất hiện một cái hộp, ném cho Lê Thúc, nói đây là hồi thiên đan, một viên tứ phẩm, khi dùng khiến cho mọi vết thương, độc tố, nói chung ngoại nội thương đều trị hết. Những người khác thấy Lê Thúc cầm lấy viên đan dược thì ai cũng thèm thuồng, nhất là tên La công tử, nhưng lúc này một trưởng ầm vào kế bên hắn, khiến hắn giật mình một bên. Viên này là ta đưa cho ngươi, nếu ta mà biết được ngươi đưa người khác hoặc là bị người khác lấy, thì toàn bộ hơn 50 người ở đây mua quan tài là vừa. Hiểu chưa? Vâng thưa ấn công. À mà ngươi tên gì? Thưa ấn công, thuộc hạ tên Lê Cổ. Ờ, mà ta đi đây, ở lại mà sống sót vui vẻ. Hy vọng sau lần này ta còn có thể thấy ngươi đi. Nói xong trước khi đi, quay lại nhìn cô nàng Lê Thanh Thanh, rồi biến mất, tất nhiên là dùng di hình hoán vị để di chuyển rồi. Những người khác khi thấy Long Phong đi thì liền thở dài, tên La công tử thì tức giận, còn Lê Thanh Thanh thì nhìn rốn như là mình đã gặp ở đâu rồi. Còn người được gọi là Phất, tên đầy đủ là Phất Trần Ly, đang suy nghĩ cái gì đó. Sau đó một tiếng pháo hiệu được bắn lên, người dòng đoàn thấy thế thì bắt đầu di chuyển tới đó, Long Phong thì theo dõi phía sau. Đi một hồi cũng tới nơi, một trong ba người trung niên nói, ta đã tìm thấy rồi, ba anh em chúng ta là giỏi nhất. Bác nhất, ngươi im miệng đi, bọn ta xem chết kìa, Phất Trần Ly nói, sau đó kể lại mọi việc, ba người kia nghe xong thì im, lên tiếng nữa là bị ăn đòn. Lúc này Lê Cổ lên tiếng, các ngươi tìm thấy vị trí của bọn chúng chưa? Rồi con ma long mã này thông minh lắm, đổi vị trí liên tục, lúc này nó đang ở trong tổ, chúng ta đến đó mai phục là bắt được nó. Lúc này đám người đứng đầu đang bàn tán. Còn phía sau thì tranh thủ mà nghỉ ngơi, Long Phong đứng trên cây nghe cuộc trò chuyện thì hiểu rằng bọn họ không phải vì hai con ma thú kia, nhưng ma long mã này Long Phong cũng rất thích, xem ra phải phổng tay trên rồi. Nghĩ xong liền phi thân đi đến địa điểm, khi tới nơi hắn liền hạ xuống, lúc này trước hồ một con ngựa thân mình đen huyền, bờm đỏ như lửa, có sừng hai bên đầu, đuôi thì đang phe phẩy với ngọn lửa trên đuôi. Lúc này nó thấy có người tiến lại thì liền quay lại, cẩn thận nhìn Long Phong. Lúc này Bích Long lên tiếng, thiếu gia, người chỉ cần phát ra long khí thì nó sẽ thuần phục ngài, giống ngựa này là thú cưỡi của long nhân từ lâu lắm rồi. Con phía trước này là một con biến dị, thực lực và tốc độ mạnh hơn con bình thường gấp đôi. Long Phong nghe xong liền phát ra long lực, ma long mã cảm nhận được long khí, liền bắt đầu đi lại, vùi đầu vào Long Phong, hắn biết lúc nó đã thuần phục mình. Hắn sờ đầu và nói cho người tên là Tiểu Hắc Nha, con ma long mã nghe xong hí lên tỏ vẻ rất vui mừng, lúc này Tiểu Bạch từ trong giới chỉ chạy ra, nhảy lên Tiểu Hắc, hai con như bèo nước. Vui đùa với nhau, Long Phong thì đứng kế bên cười. Lúc này Long Phong nhìn biết có người lại, liền thu hai con ma thú này vào trong giới chỉ, rồi nút một bên, đám người dòng binh bắt đầu đi chầm chầm vô, nhưng cái bọn hắn thấy là một mảnh đất trống. Nè ngươi gạt bọn ta à, làm gì có con ma long mã nào ở đây? Ta thật tình nhìn thấy. Tên bác nhất chưa kịp nói hết câu thì mặt đất đống nhiên rung ầm ầm, cây cối bắt đầu thổi qua thổi lại, cây ngã cây, Long Phong và đám người kia cảm nhận được một áp lực cực mạnh. Mỗi bước chân là một tiếng động đất, trên bầu thì một cơn gió cực mạnh có thể thổi bay bất kỳ thứ gì, lúc này Lê Nam nói lần này chúng ta xong rồi. Một con hổ với đầy hắc vân trên người, hung dữ, trên đầu là một cái giáp đầu, cuối đuôi là một hình tam giác nhọn, phía trên hạ xuống là một con điêu, cánh dài hơn 2 mét, thân hình hùng vĩ như một ngọn núi, hai bên trán là hai cái sừng cong nhọn, hai con từ từ tiến lại, đám người dòng binh thì lùi mỗi bước, lúc này con hắc vân hổ lên tiếng, nhân loại, các ngươi sao lại dám phá giấc ngủ của ta? Mong ma thú đại nhân. Bác Nhất chưa kịp nói hết thì con Thiên Điêu ưng lên tiếng, ta cho các ngươi thời gian 3 khắc, biến ra đây càng xa càng tốt, không thì các ngươi lên dĩa làm thức ăn cho ta.
Vâng, cảm ơn ngài, chúng ta đi ngay, lên nam nói xong liền phất tay, rồi tất cả đi theo. Một lúc sau, con Hắc Vân Hổ lên tiếng, ngươi ra được rồi đúng không, Long Nhân? Long Phong nghe con hổ nói thế cười, cuối cùng từ từ đi ra, khi tới trước mặt, Long Phong liền tháo mặt nạ ra, Bích Long, Tiểu Hắc và Bạch cũng từ giới chỉ ra, tuy nhiên Tiểu Hắc và Bạch vừa thấy hai ma thú đó, liền chạy mất tiêu núp sau lùm cây. Con Thiên Điêu này nhìn Long Phong rồi lẩm nhẩm giống, rất giống. Lúc này con hổ liền hỏi, nè tiểu tử, phụ thân của ngươi là Long Khiếu Thiên đúng không? Ngươi biết phụ thân của ta à?
Long Phong giật mình, vì xưa nay hắn chưa bao giờ chia sẻ với ai tên của phụ thân ruột hắn.
Đương nhiên, phụ thân của ngươi là chủ nhân của chúng ta, trước khi đó, ngài đem chúng ta xuống đủ hạ vực này ẩn ấp, cũng đã hơn 15 năm rồi, chúng ta từ tứ giai ma thú đột phá lên lục giai đỉnh phong, thời gian trôi qua nhanh thật. Nếu ý trời đã định cho chúng ta một lần nữa gặp lại hậu nhân của chủ nhân thì từ này người sẽ là chủ nhân mới của chúng ta.
Con Hắc Vân Hổ lên tiếng.
Bắt đầu từ hôm nay ngươi là chủ nhân của chúng ta, nhưng hy vọng ngươi có thể chứng minh người xứng với sự phục vụ của chúng ta.
Thiên Điêu Đương nói. Khi hai con ma thú nói xong, thì một viên bi tròn phát ra từ tâm của bọn chúng, bay thẳng tới người Long Phong, rồi hòa nhập, từ hôm nay, Long Phong chính là chủ nhân của ta, bọn ta thể chết đi theo ngài.
Hai con ma thú cùng lên tiếng rồi cơ thể Long Phong bắt đầu phát sáng, Bích Long kế bên liền la lên, nẹ các ngươi làm gì thiếu gia thế.
Hạ 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 tiểu cô nương đừng lo, thiếu gia đang đột phá lên đại võ sư. Hai con ma thú cười nói, nhìn nhau, tự nhiên không gian sụp đổ, bị một bàn tay lôi vào, Bích Long thì biến mất. Một lúc sau, hai con ma thú đi ra, vẻ mặt sợ sệt, đang run rẩy, còn Bích Long thì cười nói, hai ngươi mai mốt gọi ta là gì?